Chương 01 từ dự bị đạo sĩ đến không nhà để về, cầu truy đọc, chương 01 từ dự bị đạo sĩ đến không nhà để về, cầu truy đọc, đạo trưởng, không có tiên tiên linh quang thật không cách nào tu hành sao? Linh Minh đạo trưởng nhìn xem sắc mặt đau thương thiếu niên, thở dài. Tu hành cơ sở có hai, một là căn cốt, hai là tiên tiên linh quang, căn cốt là tu hành chi cơ, trong thiên hạ hơn 9 phần 10 người căn cốt đều là bình thường, chỉ có không đến một thành thích hợp tu hành. Mà tiên tiên linh quang thì là tu hành chi nơi mấu chốt, chỉ có linh quang không mất mới có thể cầu thông thiên địa, luyện khí tu hành. Nói như vậy, tiên tiên linh quang chính là người thai bên trong tự mang, sẽ theo niên kỷ tăng lớn mà dần dần tiêu tán, thẳng đến 15-16 tuổi mới tiêu tán hầu như không còn. Nhưng không có gì tuyệt đối, nếu là lúc còn nhỏ tao ngộ kinh hãi, thai mộng các loại sự tình, sẽ dẫn đến sớm tán đi linh quang, cái này cũng không hiếm lạ. Người căn cốt không tệ, có trung thượng chi tư, nhưng mà linh quang đã mất, không cách nào câu thông thiên địa, dù cho tu hành, cũng chỉ có thể cường thân kiện thể. Ai? Thiếu niên mặt trắng như tờ giấy, ngốc trệ như si, toàn không biết nên phản ứng ra sao. Nguyên lai tưởng rằng trong thôn khảo thí căn cốt sau mang đến nơi này liền có thể tu hành, có thể mặc sức tưởng tượng tiên nhân thái độ, không nghĩ tới. Băng hỏa lưỡng trọng thiên đả kích làm cho hắn toàn thân bất lực, ngã lệch trên mặt đất. Linh Minh đạo trưởng là đạo quan tiếp nhận nhập môn đệ tử nhiều năm như vậy, không phải lần đầu tiên gặp được loại này tình huống, tuy có lòng chắc ẩn, nhưng tiên thiên linh quang tiêu tán vô luận như thế nào cũng không thể tu hành, chỉ có thể phân phát tối lui. Hắn dừng một chút, nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài ngoại sự đệ tử đem ngươi đưa đến trên trấn, mang lên về nhà vào mẹo, để ngươi bình yên về nhà." Thiếu niên nhưng căn bản không nghe thấy, khóc lên. Nơi đây là thiên cơ quan ghi chép đệ tử mới lại điện, đứng bên cạnh một loạt thiếu niên, tuổi tác đều tại 13-14, giang cảnh xếp tại cuối hàng. Hắn ở trong lòng thật dài phun ra một hơi, may mắn không phải mình gặp được loại sự tình này, chính mình cô nhi một cái, từ nhỏ xuyên qua đến nơi đây, nhọc nhằn khổ sở sống vài chục năm, không vào được tiên môn, tại cái này không biết tên cổ đại, thật là để cho người ta tuyệt vọng. Linh Minh đạo trưởng nhìn về phía bọn hắn, nói ra: "Căn cốt, linh quang hai quan đã qua, đợi chút nữa trèo lên tên tạo sách, các ngươi chính là thiên cơ quan." Sư Minh nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa bước nhanh đi vào một người, cao gầy dáng vóc, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn. Mặt dỗ đạo sĩ đi vào Linh Minh đạo trưởng bên cạnh, nhanh chóng cùng hắn thì thầm vài câu. Linh Minh đạo trưởng ngạc nhiên, cái này sao có thể được? Đã có hai tử, vì sao không sớm chút báo lên, lệnh cái này thời điểm chặn ngang một cước, những đệ tử này hai quan đều qua, đã coi như là đệ tử, làm sao có thể đổi? Việc này là sư bá hắn lao nhân ra tự mình phân phó, quan hệ như vậy, tùy tiện tìm người thay thế đến không được sao? Mặt dỗ đạo sĩ đem thanh âm ép thấp, tiến đến bên hai, lại nói: "Hắn là sư bá con riêng, trước đó lưu lạc bên ngoài, vừa mới nhận ở dưới, cho nên bỏ qua nhập môn thời gian." Linh Minh đạo trưởng trừng mắt, lập tức nói không ra lời. Thiên cơ quan chiêu thu đệ tử không giống với nơi khác, mỗi lần đều cần diễn hóa thiên cơ, tính ra cố định nhân số, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Đây là từ lao tổ tông truyền thừa quy củ, ai cũng không thể thay đổi, cho nên mạo danh thay thế sự tình dạy có phát sinh. Giang cảnh cách bọn họ gần nhất, mơ hồ nghe được đại khái, trong lòng đang lưu lưới, trong đạo quán lại cũng có bực này kỳ văn dị sự, thình linh ngẩng đầu một cái, gặp mặt dỗ đạo sĩ đang theo dõi chính mình, đáy lòng không khỏi mát lạnh. Mặt dỗ đạo sĩ thấp giọng vài câu, Linh Minh đạo trưởng hướng hắn xem ra, đầu tiên là lắc đầu, sau đó có chút chần chờ, nhanh chóng biện hơn mấy câu về sau, nhìn qua ánh mắt liền dẫn ai nấy. Giang cảnh thầm nghĩ hỏng bét, cũng đừng chuyện xấu. Trong đầu hắn điên cuồng xoay tròn, muốn tìm phương pháp giải quyết, lại bi ai phát hiện chính mình cái gì đều không làm được. Người là giao thất ta là thịt cá, đem hắn thời khắc này tình cảnh thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hai người lại nói vài câu, Linh Minh đạo trưởng bỏ qua một bên đầu, thở dài một tiếng. Mặt dỗ đạo sĩ nhìn xem bọn hắn nói, phụ truyền công trưởng lão chi lệnh, lần này đệ tử nhập môn trừ căn cốt, linh quang hai quan ngoại, cần gia tăng một hạng khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới coi như ta đạo quan đệ tử. Hắn ánh mắt từng cái đảo qua thiếu niên, đều không ngôn ngữ, thần sắc đều có chút khẩn trương, nhân tiện nói: "Các ngươi không cần khẩn trương, lập tức đặt chân tu hành chi đạo, duyên một chữ này liền không thể thiếu, các ngươi có thể lại tới đây, đã nói rõ cùng tiền cơ quan duyên phận không ít, nghĩ đến tiếp xuống khảo nghiệm không có vấn đề gì, phóng bình tâm thái." Mặt dỗ đạo sĩ từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm, vẹn vẹn mở ra một cái lỗ hồng nhỏ, một cỗ dị hương liền tràn đầy đại điện. Sau đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, miệng bên trong nói lẩm bẩm, trong chớp nhoáng, mười mấy con ngũ thải ban lan hồ điệp từ lòng bàn tay sinh ra, vỗ cánh bay tán loạn mà lên, hướng các thiếu niên rơi đi. Sư đệ, Linh Minh đạo trưởng há hốc mồm, nhìn thấy mặt dỗ đạo sĩ miệng mở ra, ý mắng làm hai cái cửa hình, liền đem vừa nhắm mắt, thở dài. Kia linh điệp bay vút lên, tại các thiếu niên kinh ngạc, ngạc nhiên trong ánh mắt, một cái rất nhanh rơi xuống trên người bọn họ. Có trên thân người hai con, ba con, có lại một cái đều không có. Giang cảnh khẽ cắn môi, không nói gì, mặt không thay đổi rũ cụp lấy đầu. Trên người hắn một cái đều không có. Hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể lặng lặng đợi, mặc người hành động. Rất nhanh, linh điệp hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở vô hình. Mặt dỗ đạo sĩ lớn tiếng nói, trên thân có rơi linh điệp theo ta đi, mang theo các thiếu niên ly khai đại điện. Lớn như vậy trong điện chỉ còn lại ba người. Thút thít thiếu niên, Linh Minh đạo trưởng, Giang cảnh. Ngã xuống đất thút thít thiếu niên chẳng biết lúc nào dừng lại tiếng khóc, khi ngồi dưới đất, mở to mắt nhìn Giang cảnh, nghĩ thầm làm sao còn có so ta xui xẻo hơn người. Linh Minh đạo trưởng gặp Giang cảnh đứng ở nơi đó cúi đầu không nhúc nhích, trong lòng ngũ vị tạm chần chờ tốt một lát mới mở miệng, duyên chi một đạo khó nói vô cùng, ngươi rất tốt, đáng tiếc cùng thiên cơ quan vô duyên, bên ngoài thiên địa rộng rãi, có thể biển rộng bầu trời. Nói khô cằn, hắn không biết nên như thế nào an ủi cái này thiếu niên. Thật lâu, Giang cảnh mới ngẩng đầu, mang trên mặt cười khổ, đạo trưởng nói đúng lắm, khả năng ta sinh ra cùng người khác chính là vô duyên. Không có duyên với mẫu thân, khó sinh qua đời, không có duyên với phụ thân, bệnh nặng qua đời, hiện tại không có duyên với thiên cơ quan. Có lẽ đã được quyết định từ lâu, ta chỉ có một người. Hốc mắt theo lời nói đã đỏ lên. Linh Minh đạo trưởng run lên trong lòng, bờ môi rung động mấy phần, trong mắt lóe lên mấy phần không đành lòng. Trong nhà người không người nào sao? Chỉ còn chính mình. Chờ một chút, ta đi một chút liền đến. Linh Minh đạo trưởng đội vàng ly khai. Ngồi dưới đất thiếu niên chợt mở miệng, ngươi là đang bán thẳng đi. Giang Cảnh Dương mắt nhìn hắn, cha mẹ ngươi chết sao? Đương nhiên không có, bọn hắn sống được thật tốt. Chờ cha mẹ ngươi chết ngươi liền biết rõ ta có phải hay không đang bán thẳng rồi. Ngươi! Thiếu niên giận tím mặt, đứng dậy liền muốn vung nắm đấm, làm tay phải vừa mới nắm chặt lúc, lại chậm rãi bung ra, chính mình tao mày ở nơi đó đang suy nghĩ cái gì, một lát mới bung ra. Là lỗi của ta, xin lỗi ngươi. Ừ, ta cũng thế. Nói xong, Giang Cảnh giống như là không có lực khí phân biệt cái gì, biểu lộ khổ sở dựa vào tường, nghĩ thầm, lần thứ nhất chứa trà xanh, kém chút bị bạch trần, nguy hiểm thật. Sự tình đã bất lực sửa đổi, vì chính mình giành lợi ích mới là lựa chọn tốt nhất. Giang Cảnh cũng không phải không trải qua thế sự thiếu niên, có là tâm nhãn cùng thủ đoạn. Người sống một hơi 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra cho các loại hăng hái lời nói cũng không phải hắn tâm tính này có. Nghĩ hắn lúc trước cũng là ba tốt học sinh, ưu tú xã hội thực tiễn người làm việc, ưu tú nhân viên, vừa mới đại học tốt nghiệp 2 năm liền hôn đến ngồi giữa tầng, ai ngờ mai kia lại vận, thuận lợi xuyên qua. Tại xuyên qua đến sau chính nhất từng bước quy hoạch về sau sinh hoạt, không nghĩ tới bị thiên cơ quan hành tẩu đạo sĩ phát hiện có tư chất tu hành, đưa đến Dịch Sơn thiên cơ quan, cho đến hôm nay. Chương 02, ngũ hành chân kinh, cầu cất giữ, chương 02, ngũ hành chân kinh, cầu cất giữ, thiếu niên tựa ở hắn đối diện trên cây cột, hai mắt nhìn loạn, tựa như đang đánh giá đại điện trang trí, trên thực tế thỉnh thoảng rơi trên người Giang Cảnh, lão nghi ngờ cảm giác an ủi, giống như là tìm tới an ủi. Một khắc đồng hồ về sau, Linh Minh đạo trưởng trở về, để kia thiếu niên tới trước bên ngoài, sau đó lôi kéo Giang Cảnh đi vào đại điện một chỗ nơi hẻo lánh, dừng một chút, nói ra, ngươi là thông minh hải tử, một ít lời ta cũng không nói. Ngươi là trải qua ta chi thủ muốn ghi vào môn tường đệ tử, hiện tại xảy ra biến cố, trong lòng ta cũng rất khó chịu, thế nhưng là thế sự vô thường, nhân gian sự tình thường thường không như mong muốn. Chính ngươi muốn giải sầu. Hắn gặp Giang Cảnh mặt không biểu lộ, thần sắc cảm đạm, không khỏi trong lòng lại thở dài. Vô luận là ai, gặp được chuyện như vậy, sợ cũng sẽ không tốt hơn quá nhiều. Giang Cảnh trên mặt vẫn đủ ám, trong lòng có chút gấp, đạo trưởng mau nói, muốn giả không nổi nữa. Nguyên lai chứa vẫn là cánh cửa việc tốn sức. Linh Minh đạo trưởng nói tiếp, ngươi có tư chất tu hành, mặc dù chỉ là bình thường, nhưng lãng phí cũng là đáng tiếc. Hắn từ trong ngực xuất ra một cái màu xám bao vải, mở ra sau khi là một quyển sách, thượng thư rồng bay phượng múa bốn chữ lớn. Giang Cảnh xem xét, lập tức trừng to mắt, muốn cẩn thận phân biệt, kết quả phát hiện, hắn không biết. Lúc trước hắn bất quá là một nông hộ đệ tử, đọc qua mấy thiên thư viện, miễn cưỡng nhận ra mấy chữ thôi. Ngũ hành chân kinh là tu hành giới lưu truyền rộng rãi công pháp, tiến hành tu hành công chính bình thản, có thể truyền ra ngoài. Ta tại vừa đặt chân tu hành lúc luyện qua một thời gian, về sau chuyển tu cái khác công pháp lại quay đầu lại nhìn qua, đem bên trong quan khiếu từng cái đánh dấu qua, tiến hành tu hành có thể tỉnh chút công phu, cái này liền đưa cho ngươi. Công pháp? Giang Cảnh trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Để một cái chưa nhập môn đệ tử, cái này không khỏi quá nặng đi. Cố tình hỏi thăm, nhưng vừa mới há mồm, Linh Minh đạo trưởng liền khoát tay, không cần nói thêm cái gì, chỉ coi bồi thường cho ngươi thôi, chính ngày sau tu hành, tìm một núi xuyên linh tú chi địa, đối thiên cơ quan ít chút oán hận đi. Nói lời như vậy, chính mình cũng cảm thấy không có ý nghĩa bắt đầu, hắn có chút mất hết cả hứng. Sau đó liền có ngoại sự đường đệ tử đến đón ngươi cùng Trần Phục, xuống núi đi. Nói xong rời đi. Ngoài cửa Trần Phục tiến đến, gặp Giang Cảnh ở nơi đó trầm tư, trong mắt lóe lên mấy phần hiếu kỳ, há hốc mồm, lại nén trở về. Không nhiều sẽ, có một tuổi trẻ đạo sĩ đến, lên tiếng hỏi tính danh sau đem bọn hắn mang đi, xuyên qua đỉnh đài lầu cát, đi qua sơn môn, một mực thuận đường núi đưa đến dưới núi. Linh Minh đạo trưởng đứng tại một chỗ vách núi, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Sư Minh đang suy nghĩ gì? Mặt dỗ đạo sĩ chẳng biết lúc nào đến. Linh Minh đạo trưởng phảng phất giống như không thấy. Sư Minh là tại quán ta. Để một đứa bé, làm sao đến mức này? Linh Minh đạo trưởng quay đầu nhìn xem hắn, sư đệ, ngươi còn nhớ rõ năm đó sau khi nhập môn hăng hái cùng đã nói sao? Mặt dỗ đạo sĩ một trận trầm mặc, chúng ta không phải tiểu hải tử, sư bá quyền cao chức trọng, phân phó chuyện kế tiếp làm sao có thể chối từ? Cho nên ta chưa từng trách ngươi. Phiền ngươi nói cho sư bá một tiếng, cái này vị trí ta ngồi đủ lâu, đã chậm trễ tu hành. Hiển nhiên mặt trời mọc liền tại xem bên trong tìm một thanh lũ chi địa bế quan tu hành, để hắn tìm người khác ca. Linh Minh đạo trưởng thật sâu phun ra một hơi, quay người ly khai. Mặt dỗ đạo sĩ trầm mặc không nói, đưa mắt nhìn hắn ly khai, trong mắt chứa không hiểu. Chuyện như vậy trước đó cũng có, chẳng biết tại sao lần này sư Minh phản ứng lớn như vậy. Đến quan đạo bên cạnh, tuổi trẻ đạo sĩ dừng lại bước chân, từ trong tay áo lấy ra hai cái chiếu nặng hầu bao phân cho hai người. Linh Minh sư thúc đặc biệt phân phó, đem các ngươi lộ phí tăng thêm gấp ba, coi như hắn tâm ý thuận quan đạo hướng nam đi đến 10 dặm, liền có thể nhìn thấy Bình Hồ trấn. Ở nơi đó các ngươi có thể đi tìm Thuận An tiêu cục, nhà hắn cùng chúng ta đạo quan giao hảo, làm cái người tiêu, có thể đem các ngươi đưa về nhà. Tuổi trẻ đạo sĩ khẽ gật đầu, hai vị hữu duyên gặp lại, quay người trở về. Đa tạ đạo trưởng. Giang Cảnh túi người hành lễ, Trần Phục thấy thế cũng gật đầu. Nhà ngươi ở đâu? Ngọc Hà trấn. Trần Phục nha một tiếng, nhà ta tại Thanh Dương trấn, ngay tại Ngọc Hà trấn phía bắc 50 dặm, không dường như đi. Giang Cảnh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. 13-14 tuổi thiếu niên vẫn là trai trai hải tử, hai người kết bạn cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Trần Phục có chút vui vẻ, không biết là bởi vì có người đồng hành vẫn là cái khác, miệng bên trong nói không ngừng, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi thôi. Nói đến Linh Minh đạo trưởng thật đúng là hào phóng, chọn vẹn cho 30 lượng bạc, không hổ là danh môn đại phái, tài sản phong phú, đáng tiếc, đáng tiếc. Giang Cảnh không biết hắn đang đáng tiếc cái gì, hiện tại chỉ muốn nhanh lên tìm tới một cái an toàn địa phương, đem ngũ hành chân kinh nhìn kỹ một cái. Một người nói chuyện, một người nghe lời, Trần Phục phối hợp cũng nói vui vẻ, trên đường đi miệng không chút ngừng qua, thẳng đến tiến vào Bình Hồ trấn, tìm khách sạn và ở về sau, Giang Cảnh bên thai mới an tĩnh lại. Đóng cửa che đậy cửa sổ. Giang Cảnh yên tĩnh đợi một hồi, thấy không có gì dị thường đi vào trên giường, móc ra vải sám bao, lấy ra ngũ hành chân kinh. Không trách hắn cẩn thận như vậy, thực là vật này với hắn mà nói can hệ trọng đại, ngày sau lấy thân phận gì sống qua đều xem nó. Là bình thường, vẫn là siêu phàm, không khó lựa chọn. Ngũ hành chân kinh. Giang Cảnh sờ lấy mấy chữ, mở ra sau khi có thể thấy được hàng ngũ kiểu chữ tinh tế, một nửa đồ, một nửa văn tự, trong câu chữ còn có chữ viết nhỏ chút mực đỏ bút ký, xác nhận Linh Minh đạo trưởng chú giải. Hắn như nhặt được chí bảo, có những này chú thích không biết muốn tiết kiệm lại hắn bao nhiêu thời gian, phòng ngừa đi bao nhiêu đường quân co. Giang Cảnh lồng ngực cao cao chập trùng, một lát sau mới hít sâu chậm rãi tỉnh dưới, trong đầu suy nghĩ sau này nên như thế nào làm việc. Đầu tiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhận thức chữ. Nơi đây văn tự cùng lúc trước chữ giản thể có một chút tương tự, mơ hồ là văn tự biến hóa lịch trình một phương khác hướng, học tập làm không rất khó, chỉ là nên đi nơi nào học tập đâu. Hắn lại nghĩ tới sau này chỗ. Hắn tuy có tu hành thiên phú, nhưng chỉ như đi cái khác tu hành tông môn không biết phải chăng là sẽ bị tiếp nhận nhập môn. Lại hỏi đề là hắn cũng không biết rõ cái khác tông môn đạo quan nơi nào có thể tu hành, nếu là chẳng có mục đích tìm xuống dưới, chỉ sợ không phải thượng sách. Nhất thời suy nghĩ không chừng. Lúc này, bên ngoài liền chuyển đến tiếng gõ cửa. Giang huynh, cùng một chỗ xuống dưới ăn cơm đi. Không biết sao đến, cùng nhau đi tới hai người đã xưng huynh gọi đệ, rõ ràng Giang Cảnh không nói gì. Được. Giang Cảnh cũng không có cái gì thu thập, đem chân kinh xem chừng gói kỹ bỏ vào trong ngực, đi ra ngoài cùng Trần Phục xuống lầu ăn cơm. Têu lên mấy cái đồ ăn thường ngày, chính chờ đợi, Trần Phục nói, về sau như thế nào, nhưng có nghĩ tới. Hắn nhấc lên ấm trà cho hai người rót nước trà, trong nhà của ta làm vài bóc sinh ý, mở gian chủ đoạt trang, sau khi trở về đại khái liền muốn tiếp nhận sinh ý, thành thân sinh con, tầm thường cả đời. Bực này sinh hoạt nói ra không biết muốn tiện sát bao nhiêu người, hắn lại cảm thán một tiếng, còn hiện không đủ. Có thể thấy được cái người truy cầu cũng không giống nhau. Đã không tiên duyên, thuận tiện cuộc sống thoải mái đi, đà tạ. Giang Cảnh bưng lên nước trà nhấp một miếng. Người đây, người căn cốt linh quang cũng không thiếu, có bao giờ nghĩ tới về sau làm sao bây giờ? Giang Cảnh nhìn hắn một cái, không nói chuyện, Trần Phục lại biết do hắn có ý tứ gì, cười nói, đừng nhìn ta tùy tiện, chuyện hôm nay nghe một nửa, đoán một nửa, cũng biết rõ xảy ra chuyện gì, không phải liền là danh ngạch bị thay thế sao, nhưng là muốn hồi hương. Cuối cùng ý khó bình. Giang Cảnh lắc đầu, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng là hai cái 13-14 tuổi thiếu niên, nói tới nói lui lại đạo lý rõ ràng, đàm luận vấn đề cũng là nhân sinh đại sự, có chút thú vị. Bất quá tại cổ đại, 13-14 tuổi ở trong nhà đã tính nửa cái lao lực, có thể nô lên một mảnh bầu trời đến, lại bọn hắn một cái bề ngoài non nớt, bên trong thành thục, một cái đi theo phụ thân làm ăn có nhiều kiến thức, là lấy nói như vậy, cũng không hiếm lạ. Chương 3, tiên duyên khó tìm, cầu cất giữ, chương 3, tiên duyên khó tìm, cầu cất giữ, Trần Phục nói, thiên cơ quan đã không đùa, ngươi nhưng có khác chỗ. Giang Cảnh lắc đầu, chính là ưu phiền ở đây, ta cũng nghĩ qua chuyển ném chỗ hắn, nhưng không được phương pháp. Việc này không khó. Giang Cảnh hai mắt tỏa sáng, mời Trần huynh chỉ điểm. Trần Phục cười nói, giống như bực này môn phái, mặc dù nửa ẩn tung tích, nhưng vô luận là xuống núi trừ yêu, vẫn là du tẩu bốn phương, luôn có sự tích làm người biết, làm nhiều nghe ngóng nhất định có đoạt được. Đây là đần biện pháp, nhưng cũng là biện pháp tốt. Giang Cảnh gật đầu xác nhận, đối đồ ăn lên bàn, nhất thời cơm nước tướng ăn, ăn như gió cuốn. Đối ăn cơm xong, Giang Cảnh tính tiền, Trần Phục gọi lại tiểu nhị, tiểu ca, không biết nơi đây ngoại trừ thiên cơ quan, nhưng có khác có linh đạo quan chủ miếu. Tiểu nhị trên vai dựng lấy khăn mặt, nghe xong lời này xoa xoa tay cười, công tử nói gì vậy, này địa phương tròn trăm dặm ngoại trừ thiên cơ quan, vì sao lại có đường đạo quan, chúng ta bách tính cũng không tin à. Hai người lẫn nhau, Trần Phục nói, xem ra thiên cơ quan thế lớn bất phàm, ngươi đến hướng nơi khác tìm. Giang Cảnh gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, hai người mua chút lương khô, đi vào Thuận An tiêu cục, nói do ý đồ đến sau lập tức bị nhiệt tình chiêu đãi, vừa vặn hôm nay liền có xuất phát đi về phía nam bên cạnh tiêu, mang lên hai người bọn họ không uổng phí chuyện gì. Tị chính thời gian, tiêu cục xuất động một đoàn người, hộ tống tiêu vật hướng nam vừa đi, Giang Cảnh, Trần Phục hai người ngay tại trong đó. Trên đường đi theo tiêu sư cùng ăn cùng ở, mặc dù vất vả chút, nhưng hẳn là một phen trải qua, hai người chính là tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, cũng là không cảm thấy vất vả. Đi hai ngày, mắt nhìn xem ngày mai liền đến Thanh Dương trấn, trước một đêm giờ cơm Trần Phục nói, ta hai ngày này cùng mấy người tiêu sư thân quen, đã hỏi tới rất nhiều bắt quỷ trừ yêu chí quái chuyện lạ, chờ ngày mai về trước nhà ta tu chỉnh một phen, từ nay trở đi lại lên đường đi tìm, ngươi nhìn như thế nào? Chờ chút. Giang Cảnh nhất thời chưa kịp phản ứng, ngươi muốn cùng ta cùng đi? Đương nhiên. Trần Phục một mặt đương nhiên, chúng ta cùng một chỗ bị thiên cơ quan phân phát, ta đã mất cơ hội, có thể ngươi còn có, tự nhiên muốn nhìn xem ngươi thành công tiến bảo. Trong lòng của hắn từ nói, ta đã mất tu hành khả năng, nhưng ngươi lại có nhiều khả năng, sớm cùng Giang Cảnh kéo chút giao tình, ngày sau có cái gì phiền phức cũng có chỗ dựa. Chúng chi mình căn cốt không có vấn đề, hậu bối tử tôn chưa hẳn không thể tu hành, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể thay đổi địa vị. Là lấy, hắn đôi Giang Cảnh rất là nhiệt tình. Giang Cảnh một mặt im lặng, cái gì phi thăng thành tiên, quá xa vời. Chỉ là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, tăng thêm bái nhập tông môn có sư môn trưởng đối chỉ điểm, so với mình một người tu hành đến hay lắm, nếu không chẳng bằng chính mình tu hành tự tại. Chân phục đồng hành, Giang Cảnh từ không dị nghị, trải qua mấy ngày nay ở chung, đã biết cách làm người của hắn, tự nhiên cũng cảm nhận được nhiệt tình của hắn, trong lòng rõ ràng, không cần nói nói. Ngày thứ hai, về trước một chuyến Trần gia, hơi chút nghỉ ngơi sau hai người xuất phát lên đường. Nửa tháng sau, Giang Cảnh cùng Trần Phục trở lại Thanh Dương trấn, tại Trần gia tẩy đi một đường phong trần, đêm đó hai người cùng giường mà ngủ, nửa ngày im lặng. Thật lâu, Trần Phục cười khổ một tiếng, không nghĩ được khó như vậy a. Bọn hắn đoạn đường này đi 4-5 chỗ có chí quái nghe đồn chi địa, tìm tới không phải đồ có kỳ danh, chính là giả thần giả quỷ cho xiếc, chỉ có một chỗ có tu hành bản lĩnh thật sự, nhưng nhìn không lên Giang Cảnh tư chất. Đoạn đường này đem phương viên gần 200 dặm đều chuyển lần, lại không thu hoạch, chỉ có thể trở về. Ngươi cần phải về Ngọc Hà trấn. Muốn ta nói, chẳng bằng tại Thanh Dương trấn đặt chân, đoạn đường này đi xuống ngươi còn lại 10 lượng bạc, nhẫn một chỗ phòng ốc, làm vài việc cũng tới. Hoặc là theo ta một đạo, đúng, cùng ta cùng một chỗ làm ăn, ta đã sớm nhìn ra ngươi tiểu tử rất có đầu não, không phải người bình thường, chúng ta cộng đồng làm cái tân sinh ý, không chỉ tơ lụa vải vóc, có đầu óc của ngươi tiền của ta, nhất định có thể làm lớn làm mạnh, sáng tạo huy hoàng. Nói đến sức lực, đúng là một ung ngục ngồi xuống, hai con mắt bắn ra tinh quang. Ngươi nói thế nào? Giang Cảnh gối lên cánh tay, hồi lâu không nói chuyện, đang lúc Trần Phục cho là hắn ngủ lúc, mở miệng, cũng tốt. Trần Phục biết rõ Giang Cảnh trong lòng nhất định có dự định, không nói thêm gì. Tại Trần gia chờ đợi 2 ngày, Giang Cảnh nắm Trần Phụ tìm có mồi tại thị trấn phía tây nhấm chỗ tiếp theo tiểu viện, mời Trần gia 3 nhân khẩu nếm qua một bữa cơm, xem như ấm nổi, chính mình liền ở lâu ở đây. Chết để dàn xếp lại về sau, Giang Cảnh vừa đi theo thị trấn trên tư thuộc tiên sinh học chữ, một bên giải thích ngũ hành chân kinh. Hắn trước đem ngũ hành chân kinh đọc hiểu một lần, hai lần, ba lần, cho đến sáng tỏ các nơi quan thiếu, giải thích từng cái thuật ngữ. Không biết là nguyên bản văn hóa nội tình, hay là hắn Giang Cảnh thiên phú siêu quần, đi theo tiên sinh bất quá một tháng liền đem chữ nhận ra không sai biệt lắm, về phần viết, kia là về sau sự tình. Từ thiên cơ quan xuống núi lúc vừa xuân hạ tương giao, bây giờ đã là giữa mùa hạ thời tiết, trời nắng chang chang, ve kêu chợt chợt, nóng người cái gì không làm liền toàn thân là mồ hôi. Giang Cảnh nửa ngày tĩnh không nội tâm, không dám tùy tiện tu hành chờ đến trong đêm mát mẻ xuống tới mới bắt đầu đi theo chân kinh bên trong nội dung một chút xíu tiến hành tu hành. Ngũ hành chân kinh bảy mở ra trên giường, Giang Cảnh híp mắt đem sớm đã cuộn qua lạn thuộc nội dung lại cẩn thận nhìn qua một lần, lúc này mới nhắm mắt, hai tay tự nhiên khoác lên trên gối, hấp khí bật hơi, thân thể chậm rãi yên tĩnh. Không mịt mờ, không biết chỗ, hôn hôn độn, không màu. Tâm thần chìm vào không biết rõ chỗ thẳng đến nửa đêm, tinh thần chống đỡ không nổi, từ loại này trạng thái dưới rời khỏi, ngã đầu liền ngủ, ngày thứ hai mặt trời lên cao mới tỉnh. Tu hành cùng thân thể chặt chẽ không thể tách rời, chỉ có thân cường thể kiện mới có thể có càng nhiều tinh thần đặt ở trên tu hành. Liên tiếp mấy ngày, Giang Cảnh ban ngày ăn cơm nghỉ ngơi, đọc sách luyện chữ, ban đêm một nửa thời gian tu hành, một nửa đi ngủ, mỗi ngày thời gian tu hành có chút tăng trưởng, điểm điểm tích tích cũng là tiến bộ. Tâm hắn thái nhẹ nhàng, nửa điểm cũng không nóng nảy, Linh Minh đạo trưởng nói rất rõ ràng, chính mình thiên tư chỉ ở trung đẳng, một lần công thành mới là quái sự, có thấy được tiến bộ đã là niềm vui ngoài ý muốn. Thẳng đến nửa tháng sau ban đêm, cực nóng gió mạnh tại dưới đêm trăng mát mẹ mấy phần, Giang Cảnh ý thức tại không biết tên không gian bên trong đột nhiên sinh ra biến hóa. Chỉ gặp không gian ý thức biên giới chợt nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng, giống như là tự thân cùng ngoại giới kết hợp, liên thông thiên địa, cấu kết kết hợp. Sơ sẩy ở giữa, to to nhỏ nhỏ năm màu quang điểm tại kia gợn sóng chỗ chợt hiện, liên tiếp tràn vào hắn tầm nhìn. Ngũ hành linh lực rốt cục bị hắn cảm giác được. Thiên địa linh khí phân âm dương, ngũ hành, dùng cái này bảy loại làm hòn đá tảng, cái khác như gió, lôi, mây, mưa mấy người tại trong đó biến hóa mà tới. Tại Giang Cảnh cảm giác bên trong, ngũ hành quang điểm lớn nhỏ không đều, vô ý thức du đãng tại giữa thiên địa, loan thoáng tại hắn quanh người du tẩu, tựa hồ là bị hắn hấp dẫn mà tới. Trắng chính là kim, thanh chính là mộc, đen chính là nước, đỏ là lửa, hoàng chính là đất. Giang Cảnh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng suy nghĩ, vận chuyển công pháp dựa theo chân kinh bên trong lời nói, đem không khác nhau lắm về độ lớn ngũ hành linh khí riêng phần mình bắt giữ một viên, hái nhập thể nội, tại kinh mạch lưu chuyển sau tụ hợp vào đan điền. Chương 04, tu hành nhập môn, cầu cất giữ, cầu truy đọc, chương 04, tu hành nhập môn, cầu cất giữ, cầu truy đọc, nhưng cái này còn không phải pháp lực, cần tại đan điền tích lũy tới trình độ nhất định về sau, kịp thời đem linh lực dựa theo công pháp bên trong nói tới lộ tuyến ở trong kinh mạch hòa hợp lưu chuyển, một lần tức là một cái chu thiên, linh khí liền tại chu thiên trong tu hành chuyển hóa làm pháp lực. Nếu là bắt giữ linh khí lớn nhỏ không đều, một thì linh lực trệ tổn hại, thứ hai ngũ hành bất ổn có hại kinh mạch, là lấy hao phí tinh thần. Mà trong quá trình này ắt không thể thiếu xuất hiện hao tổn, linh khí tiêu hao tại thể nội, cũng coi như tầm bổ thân thể. Như thế có thể thấy được tu hành chi nạn. Như lấy một đêm là tu hành tổng trưởng, đại đa số tu sĩ thu thập hòa luyện hóa thời gian một nửa, dù sao chỉ có luyện hóa mới là thuộc về mình. Giang Cảnh sơ khai bắt đầu tu hành, không dám tham công, làm từng bước thu thập ngũ hành linh khí, tận lực bảo trì lớn nhỏ nhất trí, không về phần cho tu hành tạo thành gánh vác. Nhưng chẳng biết tại sao, cảm giác được linh khí về sau, giữa thiên địa ngũ hành linh khí liền không ngừng hướng hắn vọt tới, từ vừa mới bắt đầu lẻ tẻ có thể thấy được, đến lít nha lít nhít nhiều vô số kể, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ. Linh khí đầy đủ, thu thập liền không uổng phí công phu, thuần thục về sau cơ hồ liên tiếp không ngừng bắt giữ, rất nhanh trong đan điền liền chuyển đến tràn đầy cảm giác. Giang Cảnh vui mừng, vội vàng đình chỉ thu thập, ngược lại vận chuyển đan điền linh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, công hạnh chu thiên. Đối đem linh khí toàn bộ luyện hóa thành pháp lực, Giang Cảnh mở mắt đi xem canh giờ, kinh ngạc phát hiện vậy mà chỉ là giờ tí, một đêm chỉ mới qua một nửa. Lần thứ nhất tu hành thành công hưng phấn còn chưa tối lui, vừa muốn tiếp lấy tu hành, lại nghĩ tới dục tốc bất đạt đạo lý, ngược lại bình phục tâm tình, ngã đầu tiếp đi. Cái này một giấc thẳng ngủ đến mặt trời cao chiếu mới tỉnh lại. Giang Cảnh xoa xoa nhập nhèm con mắt, đột từ trên giường ngồi dậy, phát giác được trong đan điền yếu ớt pháp lực sau lớn thở phào, đêm qua tu hành không phải ảo giác, lập tức cười to hai tiếng, trong lòng vui vẻ lộ rõ trên mặt. Bỏ ra một khắc đồng hồ mới đưa tâm tình chậm rãi bình phục, hắn nghĩ tới đêm qua dư thừa linh khí, có chút kỳ quái, trong sân nhìn hai bên một chút, chẳng lẽ nơi này là cái gì trung linh dục tú chi địa hay sao? Dựa theo ngũ hành chân kinh nói, tu hành lúc tốt nhất rời xa phàm trần trọng thế, tại sông núi trong tự nhiên dốc lòng yên ổn. Một thì bởi vì nhân thế chỗ ở thiên địa linh khí thưa thớt, thứ hai hồng trần tục khí quấy nhiễu tu hành, tại pháp lực vô ích, thậm chí có hại. Nhưng lấy hắn tối hôm qua cảm giác linh khí đến xem, thanh dương trấn trong trấn linh khí cũng không tính thưa thớt. Hoặc là nói, cái này đã tính thiếu đi. Giang Cảnh hình như có bừng tỉnh, những cái kia tông môn đạo quan tại Danh Sơn Đại Xuyên bên trong, chiếm cứ linh huyệt bảo địa, lượng linh khí há lại chính mình sở tại có thể so. Trong lòng không khỏi sợ hai thán phục hâm mộ, thật là cỡ nào phong phú linh khí a. Những tâm tình này tại trong đầu xẹt qua một vòng liền bị dứt bỏ, người khác nhau cũng khác biệt mệnh, suy nghĩ nhiều vô ích, việc cấp bách là trước chân chính bước vào tu hành lại nói. Là lấy, từ hôm nay trở đi, Giang Cảnh hàng đêm khổ tu, ban đầu chỉ có thể tu hành đến giờ tí, về sau mỗi một ngày đều sẽ có chỗ tăng trưởng, tu hành thời gian không ngừng gia tăng. Mà hắn thu thập linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, một tháng sau liền phát triển đến chính mình hầu như không cần như thế nào động tác, chỉ vận chuyển công pháp, thoáng chỉ điểm, ngoại giới ngũ hành linh lực tựa như yến non về rừng đồng dạng chen chúc mà tới, cực lớn giảm bớt thu thập linh khí thời gian. Tu hành chỗ tốn hao phần lớn thời gian đều dùng tại luyện hóa pháp lực bên trên. Chậm rãi, một đêm tu hành có thể tiến hành hai vòng, trong đan điền pháp lực không ngừng tích lũy, tiến bộ mắt trần có thể thấy. Đột nhiên ở giữa, 3 tháng liền qua. Từ giữa hè đến cuối thu, Giang Cảnh ngày ngày cửa chính không ra nhị môn không bước, Trần Phục ngu ngốc đến mấy cũng đã nhận ra cái gì, hắn âm thầm hâm mộ, giả bộ như không biết, còn như thường ngày như vậy đối đãi. Lá cây đánh lây xoáy rơi xuống, mặt đất đã tích lũy thật dày một tầng lá rụng, khô hoàng bên trong mang theo cuối cùng một vòng sinh mệnh vật cường, cuối cùng cũng chạy không thoát bị gió lạnh thổi tan bận mệnh. Giang Cảnh cùng Trần Phục dưới tảng cây bàn đá đối ẩm, 3 chén qua đi, Trần Phục cầm chén rượu, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cảm khái nói, nơi này sân nhỏ quá nhỏ, sợ là lưu không được ngươi. Cuối thu lâm đông nhất nghi tu dưỡng, lưu không lưu các loại sang năm lại nói a. Giang Cảnh không có che giấu ý tứ, thản nhiên tương đối. Trần Phục yên lặng gật đầu, nhất thời không nói gì. Trần Phục biết rõ hắn đại khái đã đặt chân tu hành, ngày đó thiên cơ quan bên trong mật đám sẽ không có chút nào dính dưỡng. Giang Cảnh biết rõ hắn biết mình đã đặt chân tu hành, có thể Trần Phục vô duyên con đường tu hành, nói minh bạch khó tránh khỏi để cho người ta thương tâm. Không cách nào nhiều lời. Trần Phục biết rõ Giang Cảnh là người, đại khái là như vậy cân nhắc, là lấy cũng không nói nhiều, nhưng lại cảm giác tiên phàm ở giữa có một tầng khó mà diễn tả bằng lời dày bức tường ngăn cản. Chạm qua một chén rượu, Trần Phục hỏi, nhưng có muốn đi địa phương? Việc này chính là ta suy nghĩ chỗ. Giang Cảnh nhíu mày, có chút khó khăn, ngươi nên cũng có thể phát hiện, giữa phàm thế hiếm thấy tu sĩ hành động, phần lớn tại Linh Sơn Tử Xuyên bên trong ẩn cư tu hành, là bằng vào ta cũng đang suy nghĩ, nhưng nhất thời không có nơi đến tốt đẹp. Trần Phục cười nói, việc này khách khí. Giang Minh thế nhưng là quên trấn Tây Nam Liên Miên Ngũ Vân Lĩnh hay sao? Nơi đó năm tòa núi cao xâm nhập mây xanh, phong linh tướng hàm, kỳ thế nguy nga, núi non trùng điệp, hiếm người đến, bất chính là tu hành nơi đến tốt đẹp. Giang Cảnh lắc đầu cười khổ nói, ta như thế nào không nghĩ tới, nhưng này các loại sơn thủy bảo địa nhất định có tu vi cao tuyệt chi sĩ chiếm cứ, há lại ta có thể với tới, dù cho chiếm cứ cũng là họa không phải phúc. Đúng là như thế. Trần Phục sau khi nghe xong trầm tư một lát, rất tán thành gật gật đầu, chợt hai mắt tỏa sáng, nói ra, Ngũ Vân Lĩnh bên trong năm tòa đại sơn không thể đi. Nhưng bên ngoài núi cao tuấn phong cũng không phải số ít, chính hợp ngươi đi. Tại Thanh Dương trấn phía nam hơn 10 dặm, Ngũ Vân Lĩnh bên ngoài có một núi tên là Tiểu Thanh Sơn, bởi vì tương tự Ngũ Phong một trong núi xanh mà gọi tên, trên núi có kỳ thạch quái tùng, thanh truyền nước chảy. Lại kia ngoài núi có mấy đạo núi nhỏ, tương tự khâu lăng, ngăn cách như thế, ngoại trừ người hái thuốc bên ngoài ít có người đi, chính là một chỗ tốt địa phương. Như thế, ngược lại là vô cùng tốt. Trừ cái đó ra, Tiểu Thanh Sơn còn có một chuyện càng hợp ngươi tâm ý. Trần Phục thần thần bí bí nói. Chuyện gì? Ngươi một mực tại nhà đóng cửa không ra, không biết rõ. Gần nửa năm qua, Tiểu Thanh Sơn bên trong truyền ra mấy lần yêu quỷ nghe đồn, nói kia trong núi có một tác quỷ, chuyên hại người mệnh, đi đến Tiểu Thanh Sơn người đều bị ăn, truyền đọa người không thôi. Nhưng ta hỏi kỹ càng tình huống, ban đầu là đi trong núi người hái thuốc nói, trong núi nơi nào đó nhìn thấy mấy cỗ bạch cốt, chu vi âm phong chợt trợn, cùng với quỷ khóc sói gào, đem hắn dọa đến lộn nhào chạy về trong nhà, bệnh nặng một trận, mới truyền rảnh rỗi như vậy nói ra tới. Ác quỷ. Giang Cảnh trong lòng lập tức hứng thú, hỏi đến chi tiết, Trần Phục đem chính mình biết đến đều nói, còn nói giúp hắn đi bên ngoài nghe ngóng chi tiết, hào hứng dạng dào. Bởi vì có bực này nghe đồn tại, phu cận 10 dặm 8 hương đám người nào có dám đặt chân Tiểu Thanh Sơn, nếu ngươi tại Tiểu Thanh Sơn tu hành, ngược lại là cực tốt. Không hổ là làm ăn, Trần Phục đem bên trong lợi và hại phân tích rõ ràng. Giang Cảnh cảm tạ không thôi, may mắn có ngươi tại, nếu không bực này tin tức ta làm sao có thể biết, đối qua chút thời gian, ta làm đủ chuẩn bị, đi Tiểu Thanh Sơn đi một chuyến, nhìn xem trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra, như đem trong đó quỷ mị diệt trừ, làm không mất một cái nơi đến tốt đẹp. Hai người phục nói vài lời, Trần Phục cáo từ rời đi. Chương 05, đôi bên cùng có lợi, cầu cất giữ. Cầu truy đọc, chương 05, đôi bên cùng có lợi, cầu cất giữ, cầu truy đọc, trên đường đi về nhà, Trần Phục ý nghĩ trong lòng chậm rãi rõ ràng, hắn mở miệng đề nghị tất nhiên là muốn đem Giang Cảnh lưu lại, Giang Cảnh thật tại Tiểu Thanh Sơn tu hành, với hắn chỗ tốt thế nhưng là thật to. Tiểu Thanh Sơn cách Thanh Dương trấn không xa, thường thường gặp nhau giao lưu tình cảm, tương đương với cho tự mình tìm một kiện to lớn cây dù bảo vệ, vẫn có thể che chở mấy đời cái chủng loại kia, ngày sau gia tộc nguy cơ, lẫn nhau giao tình chính là cứu mệnh phù. Trần Phục nghĩ rất minh bạch, bây giờ hai người còn có thể trò chuyện với nhau đối ẩm, nhưng theo Giang Cảnh tu vi đề cao, giữa hai người nhất định có tiêu không đi dày bức tường ngăn cản, nếu là không nói trước đem thân phận biến hóa chuyển biến tới chờ đến lúc đó chắc chắn khó xử thất lạc. Cho nên chuyện hôm nay về sau, hắn đối với mình định bị chậm rãi rõ ràng. Giang Cảnh một mình tu hành, như trước đó như vậy cửa chính cung ra, đối ngoại giới tin tức tất nhiên vương hữu, chính mình sao không đem điểm này bổ sung, khắp các nơi tìm hiểu tin tức, tập hợp sau cho hắn, chính là tự thân giá trị thể hiện. Giữa hai người quan hệ từ giao tình chậm rãi chuyển hướng lợi ích, cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại rất tốt, chính vừa hiện tự thân giá trị, ngược lại sẽ không bị vứt bỏ. Kể từ đó, song phương đôi bên cùng có lợi, đem vốn không phải quá sâu tình cảm ra cố nện vững chắc, Giang Cảnh liền coi như tự mình cung phụng khách hành, vẫn là có thể một mực cung phụng đi xuống loại kia. Trong đầu ý nghĩ dần dần rõ ràng, Trần Phục nhịn không được nhảy cẫng hoan hô, bước chân nhanh lên mấy phần, về đến trong nhà lập tức an bài xuống người tìm hiểu các nơi thần quỷ dị sự. Khách nhân rời đi, Giang Cảnh ở trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi một hồi, đối Trần Phục ý nghĩ có mấy phần suy đoán, nghĩ, đứng dậy đi trong phòng mài mực nâng bút. Ba ngày sau, Trần Phục lần nữa đến nhà, đem Tiểu Thanh Sơn bên trong dị sự nói rõ chi tiết tới. Giang Cảnh sau khi nghe xong âm thầm gật đầu, nghe hắn tự thuật phân tích, kia trong núi yêu quỷ làm không phải lợi hại, năm nay đã lá thu tán mất, hàn khí sơ hiện, không phải lên núi tốt thời điểm, tăng thêm hắn muốn tập luyện pháp thuật, đối sang năm pháp thuật có thành tựu sau có thể đi nhìn một chút. Hai người liền Tiểu Thanh Sơn sự tình nói một hồi, Giang Cảnh trở về phòng xuất ra một quyển sách, đưa tới, ngươi nhìn một cái này. Đây là. Trần Phục hiếu kỳ mở ra xem, vừa mới bắt đầu còn có mấy phần không thèm để ý, rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn. Thật nhanh đem cả quyển sổ nhìn cái đại khái, hắn ba một cái đem sổ khép lại, như nhặt được chí bảo ôm vào trong ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Cảnh, kích động nói, những này ngươi là từ đâu được đến? Đến chỗ trước đường quản, ngươi liền nói có hữu dụng hay không đi. Hữu dụng, rất có tác dụng. Trần Phục trong đầu lóe ra sổ bên trong nội dung, thương chiến ví dụ, kỹ càng kinh thương thủ đoạn, hiếm thấy kỳ chân chế phẩm, hoàn toàn siêu thoát hắn suy nghĩ một chút, nói, đối ngày sau có công, ngươi chín ta một. 5 năm thuận tiện, ta chỉ bất quá một điểm ý nghĩ, về sau kiểm tra thực hư có hay không tác dụng, như thế nào áp dụng, đều cần ngươi đến quyết định, một điểm lợi nhuận liền đầy đủ ta dùng. Không thể, những này đồ vật đều ngươi tất cả, nếu không có những này, ta bất quá một thương nhân chi tử thôi. Trần Phú khoát tay, cười giả dối, ta mặc dù tuổi tác còn thấp, nhưng tự nhận nhìn người bản sự còn có mấy phần, ngươi tiền đồ tuyệt kế bất khả hạn lượng, bây giờ sớm đầu tư, về sau nhờ ngươi địa phương còn nhiều ra đây, nói không chừng cái gì thời điểm gặp mặt liền muốn cung kính hô một tiếng Giang chân nhân. Giang Cảnh liếc mắt, nhìn thẳng vào mắt nhau cười ha ha một tiếng, sợ không tới ngăn cách tan thành mây khói. Cuối cùng vẫn Giang Cảnh đánh nhịp. Chia 3-7 thành, không thể lại thấp. Tốt, chỉ coi ta chiếm tiện nghi của ngươi a. Đưa tiễn Trần Phục, Giang Cảnh trong sân ngồi một hồi, đi vào trong phòng xuất ra ngũ hành chân kinh, tinh tế là xem. Chân kinh bên trong ngoại trừ ghi chép công pháp tu hành cùng chú giải bên ngoài, phía sau cùng còn có hai môn pháp thuật, một môn thổ khí một môn yếm hỏa chú. Thổ khí chính là tại trong lồng ngực ngưng luyện ra một ngụm huyền khí này, huyền khí mỗi người ngưng tụ ra không giống nhau, có âm lãnh, mê hoặc, choáng váng các loại không giống nhau công hiệu. Pháp thuật này tại yêu tinh quỷ quái bên trong là lưu hành nhất, như trồn, hồ ly các loại càng là tinh thông, bọn chúng gặp được nguy hiểm lúc phun ra kia một ngụm khói vàng, hắc khí đều là huyền khí. Yếm hỏa chú là một môn hỏa hành pháp thuật, có thể tự thân thể các nơi đánh ra hỏa diễm, đồng dạng từ trong miệng phun ra, hoặc trải qua lòng bàn tay đánh ra, thô thiện lúc là hỏa cầu, tinh thông lúc có thể biến hóa làm các loại hình dạng. Về phần từ cái khác kỳ quái quái địa phương đánh ra cũng không phải không có, dù sao còn có giao hợp lúc đem địch nhân kích xạ qua đời kỳ văn. Thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ, người trong tu hành muốn phát tán tư duy, mới có thể xúc tiến tu tiên giới phồn vinh hưng thịnh. Giang Cảnh tự giác thể nội pháp lực đạt tới trình độ nhất định, liền đem lực chú ý đặt ở hộ thân chi thuật bên trên, dù sao hắn hiện tại chỉ có pháp lực mà không phải có thủ đoạn, cùng phàm nhân cũng đều cùng. Thổ khí chi pháp là đem pháp lực kết hợp thể bên trong nào đó một thuộc tính mà thành pháp thuật. Như pháp lực cùng trái tim kết hợp, tâm thuộc hỏa, liền thành liệt hỏa đốt nhân chi khí, phun tại trên mặt người như là liệt diễm lấy mặt. Giang Cảnh nghĩ, đem tâm thần đặt ở lá lách bên trên. Tí thổ, lấy pháp lực cùng hắn kết hợp, có thể thành choáng váng, mê loạn chi khí. Hắn liền dựa theo chân kinh bên trong ghi lại pháp môn, một chút xíu từ lá lách bên trong rút ra phải có chi khí, cùng pháp lực kết hợp một chỗ, tại thể nội thai nghén thành một ngụm nguyên khí. Tu hành này pháp môn không vừa gấp, cần chậm đợi thời cơ. Tiếm hỏa chú thì là trong ngoài kết hợp, thu thập ngoại giới hỏa khí kết hợp trái tim hỏa linh chi khí mà thành, cộng đồng luyện thành pháp thuật này. Hai môn pháp thuật cùng nhau tu hành, chiếm cứ mỗi ngày phần lớn thời gian. Dứt khoát lúc này chính vào cuối thu sơ đông, thời tiết ngày ngày lạnh xuống đến, không nên ra ngoài, Giang Cảnh liền mèo ở trong nhà thành thành thật thật qua mùa đông. Tới gần cửa hải cuối năm, từng nhà răng đèn kết hoa, cắt chế bộ đồ mới, Trần Phục trong nhà chỗ kinh doanh chủ đoạn trang thừa này cơ hội, bày ra liên tiếp bán hạ giá chính sách, thật to dẫn tới hộ khách, hung hăng kiếm lời một bút, chẳng những làm lớn ra tự thân danh khí, càng đè ép cái khác cửa hàng không gian sinh tồn. Ngày Tết vừa qua khỏi, chủ đoạn trang liền đem hai bên cửa hàng quần xuống, đồng thời đem trên trấn một chỗ khách sạn mua xuống, mở rộng kinh doanh, như thế sinh ý, tại toàn bộ Thanh Dương trấn đều là ít có. Giang Cảnh sau khi nghe được mỉm cười, Trần Phục là người thông minh, tại trên phương diện làm ăn rất có thiên phú, chính mình chỉ là đem kiếp trước biết đến kinh doanh thủ đoạn, kinh thương, cố sự viết ra, cụ thể áp dụng lúc linh hoạt vận dụng còn cần chính hắn nắm chắc, vừa mới bắt đầu liền có bực này thành quả, đủ để thấy khả năng nhịn. Mà tại kia sách bên trong, Giang Cảnh tại mở đầu phần cuối các viết một câu. Làm gì chắc đó, phải tránh chỉ vì cái trước mắt. Tài đến tài đi, chớ có được mất trong lòng. Không biết hắn phải chăng có thể nghe đi vào. Ngày xuân bên trong, Trần Phục cho Giang Cảnh đưa tới một bức bản, Giang Cảnh tịch thu, chính mình không cần đến, để hắn đầu nhập sinh ý bên trong, tính làm một bút đầu tư, chính mình thì say mê pháp thuật, tâm thần không rời. Đối phó yêu quỷ, hỏa pháp thích hợp nhất, cho nên những ngày qua đến nay, Giang Cảnh một mực chủ tu hiếm hỏa chú, nhưng vào đông rét lạnh, dương hỏa chi khí không giải, làm nhiều công ít, ngược lại là một mực phụ tu thổ khí tiến rất xa. Ngày xuân ấm áp, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi từ phương đông dâng lên, bay hơi nhiệt lực, đuổi đi lành y Giang Cảnh đứng ở trong viện, cây tảo pha tạp nhánh ảnh tản mát ở trên người hắn, trên đất cái bóng thật dài, một cái vào đồng cao lớn mấy phần. Hắn hai chân cùng vai ngang bằng, thân thể thư giãn buông lỏng, tâm thần vào trong chậm rãi điều động pháp lực, lá lách một điểm linh quang hòa với pháp lực từ trong cổ bay lên. Một ngụm phun ra, một đoàn màu vàng nhạt sương mù chợt bay ra, trực tiếp bắn ra ba thước, ngưng tụ không tiêu tan, ánh nắng rơi vào phía trên ẩn có khúc chiết, thẳng đến hơn 10 hơi thở sau mới chậm rãi tiêu tán vô hình. Giang Cảnh mở mắt ra, bắn ra không cầm được ý mừng. Thổ khí pháp thuật, xong rồi. Chương 06, hoa đào khắc thường, cầu cất giữ, cầu truy đọc, chương 06, hoa đào khắc thường, cầu cất giữ, cầu truy đọc, thổ khí đã thành, cơ bản hộ thân chi lực liền có, Giang Cảnh toàn thân không cầm được ý mừng, bước nhanh trở về phòng muốn lấy ngũ hành chân kinh đến, rèn sắt khi còn nóng đem yếm hỏa chú cũng luyện thành. Đẩy cửa phòng ra, ánh mắt theo thói quen đảo qua gian phòng, chân trái vừa bước ra một bước, chợt dừng lại. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía tây, trong mắt một mảnh kinh ngạc. Làm sao có thể? Giang Cảnh ở tiểu viện không lớn, chỉ phòng chính ba gian cùng một cái viện, đông phòng cần làm sinh hoạt thường ngày, tây phòng thì bố trí thành ngồi xuống tu hành chi địa. Hắn không biết rõ người khác như thế nào bố trí, liền theo chính mình tâm ý đến, một bộ đạo tự thư pháp treo ở phía bắc trên tường, xưa cũ ô vàng, rất có ý cảnh. Hạ thiết một phương bàn thờ, bên trên có lư hương, bình ngọc, ngày ngày cung cấp hương trái cây cúng, lấy đó tu hành thành kính chi tâm. Giờ phút này cổ bác lư hương bên trong nhàn nhạt khói xanh thẳng lên, bên trái màu xanh trong bình ngọc cắm một cành hoa đào, phấn hồng kiều diễm, rất là đẹp mắt. Đây vốn là bình thường, có thể kia cành đào là hắn nửa tháng trước từ bên ngoài quay trở lại tới. Rời căn bản cành đào, làm sao có thể sống sót nửa tháng lâu, vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Nay chỗ nào sẽ còn là cành đào, sợ là đào yêu. Giang Cảnh hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình phục lại. Trong phòng đồ vật hắn quá mức quen thuộc, vô ý thức sẽ xem nhẹ cũng không lạ thường, cho nên trước đó mới không có phát hiện, cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối chính là như thế. Hắn không có bước vào cửa phòng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chợt đối trong phòng thi lễ, trong miệng chân thành nói, không biết phương nào tiền bối lường gạt văn bối, có sai lầm lễ chỗ mong được tha thứ, không biết có thể hiện thân gặp mặt, văn bối hết sức vinh hạnh. Đem tư thái hạ thấp, để phòng có cao nhân tắc quái. Nửa canh giờ trôi qua, gian phòng bên trong bên ngoài không hề có động tĩnh gì. Rất tốt. Giang Cảnh sắc mặt trịnh trọng bước vào cửa phòng, đột nhiên há miệng ra, phun ra một ngụm huyền khí, màu vàng nhạt mây khói bay thẳng ra ngoài, đem phòng giữa bao phủ. Tiếp lấy lại là hai cái huyền khí, che kín cả phòng, lặng lặng đợi một hồi, không có bất kỳ khác thường gì, hắn dẫn theo tâm chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Đây là năng lực chính mình phạm vi bên trong thủ đoạn, như thật có vô danh cao nhân tại giả thần giả quỷ, coi như hắn lợi hại. Giang Cảnh chậm rãi đi vào bàn thờ trước, một đôi sáng tỏ đôi mắt quan sát tỉ mỉ cảnh đạo, cánh tay dài một đoạn, nửa cái lớn bằng ngón cái, phía trên có 7-8 chỗ xanh nhạt mảnh mầm, mở ra sau đoá phấn hồng cánh hoa, trung tâm màu vàng kim óng ánh nhụy hoa không gió từ rung động, bằng thêm mấy phần kiều nộn. Phảng phất mới từ trên cây bẻ, thậm chí sinh cơ vẫn còn vượt qua. Giang Cảnh mắt sắc chớp lên, đúng là đưa tay ra ngoài, ba ngón tay nắm cảnh đạo, đem nó cẩn thận nghiêm túc từ trong bình lấy ra, trên dưới nhìn qua mấy lần, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này biến hóa chẳng lẽ bởi vì chính mình mà lên. Hắn mỗi ngày ở chỗ này phun ra nuốt vào linh khí, luyện thành pháp lực, bất chi bất giác ở giữa ảnh hưởng đến chu vi sự vật, cái này nhánh hoa đào lây dính linh khí, cho nên mới duy trì sinh cơ không tiết. Nhưng gãy nhánh cắm bình không phải lần đầu tiên, ngày mùa hè hoa sen, ngày mùa thu kim quế, vào đông mai bảng, đều tại trong bình nở rộ, vì sao chỉ hoa đào khác thường? Giang Cảnh nhất thời nghĩ không minh bạch, đành phải đem cảnh đào một lần nữa cắm vào trong bình. Bất quá mặc dù nghĩ không minh bạch, nhưng đại khái sẽ không có người tắc quái, đây cũng là tốt, cố gắng loại này biến hóa bất quá 2-3 ngày, qua mấy ngày liền điêu linh. Giang Cảnh ngồi xuống một lát, chậm rãi bình phục nỗi lòng, đem tâm tư thả trên yếm hỏa chú. Yếm hỏa chú tu trong ngoài hỏa khí, nội hỏa thường có, đem linh lực kết hợp trái tim lấy hợp mà thành, ngày 7 tháng 1 âm lịch ngày nhóm lửa khí, như thế luyện pháp không có tổn hại còn có tăng thêm thân thể chi dụng. Ngoại hỏa thích hợp lôi hỏa, thiên hỏa, địa hỏa, trò chơi dân gian các loại linh hỏa, đường dây khác không có, liền ngừng tụ trò chơi dân gian. Trò chơi dân gian lại xưng nhân hỏa, cùng thiên hỏa, địa hỏa đặt song song, có thể từng bước một tu hành lớn mạnh, tự có hắn chỗ bất phàm. Nhân hỏa, nhưng vì nhân gian chi hỏa, bách tính trong nhà biết, anh đến đều có thể xem như. Nếu là muốn vì tu hành sử dụng, nhân hỏa liền không thể mạnh mẽ bắt lấy, cũng không thể tiền vàng mua sắm, cần tự thân lên cửa thành tâm cầu lấy. Kể từ đó, tu luyện pháp thuật thời gian liền muốn kéo dài. Giang Cảnh trong nhà mấy tháng, cơ hồ không ra khỏi cửa, ngoại trừ Trần Phục bên ngoài cùng người ngăn cách, lần này chợt vừa ra khỏi cửa cùng người trò chuyện, vẫn là bực này tới cửa cầu lấy sự tình, quả thực có chút khó khăn. Có thể lựa này là tu hành sử dụng, không thể mượn tay người khác, Giang Cảnh chỉ có thể kiên trì, gặp gềnh gõ cửa, trao đổi, lấy tiểu hỏa lô dẫn xuất từng đoàn hỏa diễm cất giữ trong nhà. Quá trình này đương nhiên sẽ không là thuận buồm xuôi gió, bị sập cửa vào mặt thời điểm không phải số ít. Trần Phục tới tìm hắn lúc nhìn thấy bộ dáng này, cười không ngừng không ngậm miệng được, trong lòng đối tu sĩ, tiên nhân lọc kính hung hăng rút đi hơn phân nửa. Nhân hỏa ban đầu không quá cường đại, nhưng nhân hỏa đặc tính là có thể không ngừng cô đọng, từng bước một biến cường đại. Đây cũng là nhân tộc đặc tính, lực lượng một người ít đòi, chúng nhân chi lực bằng bạc. Từ bách gia đèn đuốc, đến thiên gia đèn đuốc, lại đến nhà nhà đốt đèn, mỗi tăng lên một cái lượng cấp uy lực đều sẽ có chất bay qua. Đối với yếm hỏa chú tới nói, bách gia đèn đuốc liền đã đầy đủ, dù sao yếm hỏa chú chỉ là một môn thường gặp hỏa pháp. Còn nếu là có thể ngưng tụ ra nhà nhà đốt đèn vậy cái này cánh cửa yếm hỏa chú uy lực đem đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng, đủ để khinh thường đại bộ phận phân thần thông. Những này tạm thời không tại giang cảnh cân nhắc phạm vi bên trong, trước mắt hắn chỉ muốn thu thập bách gia đèn đuốc, đem này yếm hỏa chú luyện thành. Tu hành không tuyến nguyệt, đảo mắt đội vàng qua. Lúc trước giang cảnh nghe được lời như vậy xem thường, nhân gian trăm sự tình hỗn loạn, cho dù tu hành sợ cũng không có thể ngoại lệ, làm sao có thể trong trước mắt. Nhưng giờ này ngày này hắn bắt đầu tu hành, mỗi một ngày đều có mắt trần có thể thấy tiến bộ, mỗi một ngày đều có thể cảm thấy mình tại cường đại, làm sao có thể không trầm mê đi vào. Nhân gian ít tiên nhân, thì ra là thế. Thời gian từng ngày đi qua, giang cảnh trầm mê tu hành, không cách nào tự kiềm chế. Thanh ngọc trong bình cành đào y nguyên tươi đẹp, thậm chí càng thêm nhiệt liệt, không thấy mảy may tàn lụi thái độ. Giang cảnh nhìn xem cành đào, trầm mặc hồi lâu, dứt khoát không nhìn tới, không đi quản. Xuân qua hạ đến, cuối xuân đêm qua, đã là lập hạ. Lập hạ một ngày này, mặt trời treo cao đỉnh đầu, giống như là nóng bức trương mở đầu, để cho người ta sớm làm tốt một tắm hơi nước chuẩn bị. Giang cảnh ngồi xếp bằng trong viện, bên người là từng cái tiểu hỏa lô, chừng hơn 100 cái, bên trong có hỏa diễm không ở nhảy lên. Làm mặt trời đi vào đỉnh đầu lúc, giang cảnh hừ nhẹ một tiếng, hai đạo đỏ thấm hơi khói từ lỗ mũi bay ra, vòng quanh quanh người hỏa lô bay cuộn một tuần, từng tia từng sợi mắt thường không thể xem xét linh quang dung nhập trong đó, lại từ tại chỗ bay trở về. Sau một khắc, hắn đột nhiên há miệng, một đoàn nắm đấm lớn nhỏ đỏ thấm hỏa diễm chợt bay ra, trọn vẹn bay ra một trượng mới mất đi sức mạnh, rơi xuống mặt đất ném ra một cái cháy đen hố. Hô giang cảnh phun ra một hơi, thu công đứng dậy, nhìn xem kia hố hài lòng gật đầu. Chỉ dựa vào một bản công pháp và chú giải, chính mình một người lục lọi tu hành đến loại trình độ này, đan điền pháp lực có chút tích lũy, hai môn pháp thuật công thành, trong lòng mình đã rất hài lòng. Dù sao hắn năm nay bất quá 14 tuổi, làm người làm việc chính mình không cần quá nghiêm khắc chính mình, tại nhân sinh có lưu chỗ trống, căng chặt có độ, mới là tu hành phải có chi ý như thế, có thể hướng tiểu thanh sơn một nhóm. Chương 7, yêu dị, bà bối, cầu truy đọc. Chương 7, yêu dị, bà bối, cầu truy đọc. Trần Phục gần đến sửa sang lại có quan hệ tiểu thanh sơn dị sự trang giấy lấy ra, thật dày một chồng. Trước đó trên núi chuyện quỷ quái truyền tà dị, gần nhất không ai dám lên núi, cho nên không có dị sự truyền ra, ta liền đem phía trước núi mấy người gặp phải sự tình kỹ càng ghi lại, thu dọn sau lấy ra cho ngươi. Vất vả ngươi. Tiếp nhận sách bản thảo, giang cảnh từ đáy lòng tán thưởng, đục lỗ quét qua, càng là bội phục. Trần Phục đem mấy người lên núi nguyên nhân, gặp dị sự địa điểm, về sau phản ứng, chạy trốn đường xuống núi tuyến các loại từng cái kỹ càng ghi lại, càng là đối với trong đó điểm đáng ngờ, hoặc là chuyện kỳ quái trên đánh dấu ra, đơn giản cho ra ý kiến của mình. Tại cuối cùng, còn phụ trên tiểu thanh sơn kỹ càng hình dạng mặt đất, nơi nào có nước chảy, nơi nào có cự thạch, núi nam núi bắc nơi nào là rừng tây, nơi nào là loạn thạch, còn có đơn giản hình dạng mặt đất bức họa, có thể nói kỹ càng. Vất vả Trần Minh, thu dọn như thế một phen nhất định lớn phí tâm tư, cuốn sách này bản thảo tại ta có tác dụng lớn, lần nữa cảm ơn. Giang cảnh trong lòng đối Trần Phục cẩn thận chu đáo lần nữa thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nghĩ đến chính mình có như thế đồng bạn, không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn bây giờ bước lên con đường tu hành, suy nghĩ gây nên không có chỗ nào mà không phải là tu hành cố gắng. Ngày sau mục tiêu cũng là để cao tu vi, sống lâu dài hơn, có một vị thích hợp đồng bạn vì chính mình xử lý tục sự, không biết muốn tiết kiệm lại bao nhiêu công phu. Về phần Trần Phục suy nghĩ sở cầu những cái kia, giang cảnh trong lòng hiểu rõ, từ cũng sẽ giúp hắn hoàn thành. Hữu dụng thuận tiện. Trần Phục thấy thế cũng là trên mặt mang cười, về nhà lịch luyện một năm, nhìn xem so trước đó thành thục rất nhiều, 15 tuổi thiếu niên, đã có thể bắt đầu tìm kiếm danh ngẫu. Xảy ra chuyện địa điểm ta đã đánh dấu ra, ngươi khi nào lên núi nhớ kỹ cùng ta nói, ta cho ngươi chuẩn bị lên núi sử dụng, các không thể chủ quan. Giang cảnh gật đầu, lập hạ vừa qua khỏi, chính là thời tiết nóng dần dần tăng lúc, hạ chí ngày đó thời tiết nóng thịnh nhất, liền chờ đến hôm đó lại đến núi a. Vô luận trên núi chính là quỷ lại yêu, thiên địa dương khí đều là hắn khắc tinh, hắn mới ra đời, tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tốt, thời gian dư giả, việc này không nhất thời vội vã. Nói xong việc này, giang cảnh lại hỏi trên phương diện làm ăn một số việc, Trần Phục lập tức tinh thần phấn chấn, tình cảm dạng rào ràng thuật trong đó chiến lợi. Mặc dù Trần gia vừa mới bắt đầu có khởi, nhưng tình thế dữ dội, trên trấn mấy nhà giàu đều tránh lui phong mang, càng cho không gian phát triển. Giang cảnh nghe cũng theo đó vui vẻ, nhưng dặn dò, sinh ý không chỉ liên quan đến sinh ý, từ xưa quan thương cấu kết, chưa chừng liền có kia đỏ mắt tâm nóng muốn đến hái quả đào. Theo ta thấy, vẫn là phải tìm một quan trường chỗ dựa, đem lợi ích chia lãi một hai, tại sinh ý liền có lợi ích rất lớn, không về phần bởi vì nhân sinh biến, cũng có thể để hạng giá áo túi cơm bỏ đi không đứng đắn suy nghĩ. Minh Bạch, cha ta cũng nói như vậy, chỉ là cùng huyện lệnh tiếp xúc sau hắn để lộ ra ý tứ lại là muốn điểm bá thành, như thế tham lam, thực sự đáng hận. Trần Phục oán hận nện một phát bàn đá, rất là không cam lòng. Giang cảnh không nói gì thêm nữa, Trần Phục là nhiều năm thương nhân, tự sẽ hiểu được phân biệt nặng nhẹ, không cần hắn khoa tay múa chân. Các loại Trần Phục ly khai về sau, Giang cảnh đi vào trong phòng, lấy ra ngũ hành chân kinh, đem linh minh đạo trưởng chú thích kỹ càng đọc đến, đây là hắn mỗi ngày đều sẽ làm sự tình. Nói đến đáng thương, rõ ràng đã là tu hành bên trong người, cũng chỉ có như thế một bản công pháp nơi tay, không có bất luận cái gì con đường biết được trong giới tu hành sự tình, là tu hành giới dân thường, liền liền cảnh giới tu hành đều không biết rõ đến kêu cái gì, có chút bất đắc dĩ. Vũ Hành Chân Kinh bên trong ngược lại là ghi chép tu hành trình tự, cũng có thể nói là pháp lực biến hóa đường tắt. Ban đầu, luyện hóa linh khí là pháp lực, lúc này pháp lực là trạng thái khí, đem đan điền lấp đầy về sau, tiếp tục tích lũy pháp lực, đến trình độ nhất định sau pháp lực ngưng kết, giống như xốp chăn đông nhào nặn đến cùng một chỗ, tuy vẫn trạng thái khí, nhưng ngưng thực bắt đầu. Như thế quá trình dựa theo mọi người thiên tư căn cốt, thân thể thần hồn khác biệt, lặp lại 3 lần đến 9 lần không giống nhau, là vì luyện khí cử biến, cho đến pháp lực không cách nào lại bị ngưng thực, lúc này liền bắt đầu tại thần hồn phía trên. Vũ Hành Chân Kinh liền ghi chép đến nơi đây, đằng sau thần hồn nội dung một mực không có, nghĩ là chỉ có bộ trên, không có phần dưới. Theo Linh Minh đạo trưởng nói, Vũ Hành Chân Kinh là tu hành giới hàng thông thường, nếu là thật sự tu hành đến một bước kia, tìm không khó lắm. Giang Cảnh cười một tiếng, lấy tiên tư của mình, còn không biết rõ có hay không đến một bước kia cơ hội, lúc này nghĩ những thứ này không khỏi nghĩ quá nhiều. Bất quá, hắn nội thị đan điền, nghĩ đến giới này linh lực phong phú, chính mình tu hành gần một năm, đã đem đan điền lấp kín 7-8 phần, những kia thiên tư người thông minh, sợ là sớm đã hai biến tam biến. Hắn lắc đầu, không đi nghĩ những cái kia, chính mình an tâm tu hành, nghĩ chút vô dụng sự tình ngoại trừ tăng thêm phiền não, cái gì khác cũng không cải biến được, chẳng lẽ không phải lo sợ không đâu. Đến mặt trời lặn thời gian, mở nhạt ánh sáng xuyên thấu qua cách cửa sổ lọt vào trong phòng, đem gian phòng chia lớn nhỏ không đều phương cách, như muốn đem mặt trời lặn ánh chiều tà khắc xuống tới. Như thế ý cảnh bên trong, kia một cành hoa đào càng lộ vẻ kiều mị. Giang Cảnh tiện tay cầm lấy nhánh hoa, vung đẩy mấy lần, trong chớp nhoáng, thể nội pháp lực không hiểu phun trào, vậy mà phân ra tơ sợi, chạy vào hoa đào nhánh bên trong. Sau một khắc, ngay ngắn cành đào trên nổi lên có chút linh quang, nhất là 6 đóa hoa đào, phấn hồng trên mặt cánh hoa linh quang rạng rỡ, phấn hồng vũ khí trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng. Trong hoàng hốt, Giang Cảnh đi vào vô biên rừng đào. Phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ đều là nở rộ hoa đào, con mắt nhìn xem, trong mũi liền đã hết là hoa đào hương thơm, chỉ ngắn ngủi một lát, cũng làm người ta say hoa mắt bắn đầu. Đây là? Giang Cảnh đột nhiên nhoáng một cái đầu, pháp lực phun trào, há mồm phun ra một đám lửa, cực nóng hỏa cầu bay ra, cảnh tượng trước mắt như là giấy vẽ xé rách, một lần nữa hiện ra trong phòng chẳng cảnh. Hảo giác, không được. Giang Cảnh kịp phản ứng, thầm nghĩ muốn xấu, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bay ra ngoài hỏa cầu ầm vang nện ở trên tường. Phí một tiếng, tới gần sân nhỏ mặt này tường, lập tức gạch bay đất bỡ, ném ra một cái độc lớn. Giang Cảnh đội vàng chạy ra gian phòng chờ nửa ngày không thấy phòng hơi lay động một chút sụp đổ mới tính nhẹ nhàng thở ra. Vạn hạnh trong bất hạnh, hắn yếm hỏa chú vừa mới luyện thành, uy lực không lớn, không có đủ thành đại họa. Vật này hẳn là đã thông linh. Giang Cảnh đem ánh mắt rơi vào cành đào bên trên, có chút kinh nghi bất định, trong mắt lại là kinh hỉ. Vừa rồi chẳng qua độ đi vào rất ít pháp lực, liền có thể diễn hóa xuất huyết tượng, người bình thường tuyệt tỷ số không rõ ràng, chỉ có thể dùng pháp lực phá vỡ. Nhưng này một nháy mắt hoàng hốt, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Nếu là rót vào càng nhiều pháp lực, chẳng phải là uy lực càng lớn. Trong lòng của hắn nơi nào còn có cái gì yêu dị sự tình, vui hận không thể đem cành đào kéo, ngày đêm không phân. Bất quá, cành đào vì sao sinh ra huyền diệu biến hóa, từ phổ thông cành đào biến thành linh vật. Chuyện này từ đầu đến cuối trong lòng hắn quanh quẩn không đi, làm không rõ duyên cớ sự tình quá làm cho người ta lo lắng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cành đào trở thành trong lòng của hắn bảo. Đêm nay, Giang Cảnh đem khác biệt trình độ pháp lực rót vào cành đào, đản sinh ra đủ loại biến hóa. Chẳng những có thể lấy diễn hóa huyễn tượng mê hoặc địch nhân, kia 6 đóa hoa đào càng có thể bay lên, phấn hồng cánh hoa chính là giết người lưỡi dao, mưa hoa bay tán loạn ở giữa giết người tại vô hình. Thật sự là bà bối. Chương 08, Tiểu Thanh Sơn trên, cầu cất giữ, cầu truy đảo. Chương 08, Tiểu Thanh Sơn trên, cầu cất giữ, cầu truy đảo. Tự phát cảm giác cành đào lợi hại, Giang Cảnh mỗi ngày đều đem nó tùy thân mang theo, bởi vì nhánh hoa không giống đồng dạng đồ vật, liền lấy một đoạn cánh tay phẩm chất ống trúc, bên trong đà thông, đem cành đào cắm đi vào đeo như ở, phối hợp áo xanh hạ thanh tú khuôn mặt, rất có vài phần xuất trần chi ý trần phục xem đi xem lại, âm thầm hâm mộ, không ở tán thán nói, đến cùng là tu hành bên trong người, bất quá một năm liền có như thế thiên tư, thật sự là tiện sát ta vậy. Giang Cảnh cười cười, không nói gì thêm, nhiều lời ngoại trừ tăng thêm hắn đau lòng cái gì khác cũng vô dụng. Ta hôm nay lên núi, trong nhà liền giao cho ngươi, nhanh thì một ngày, chậm thì 3 ngày, ổn thỏa trở về. Yên tâm chính là chờ ngươi trở về trong viện trong ngoài nhất định cùng hiện tại đồng dạng. Hai người ngồi xe ngựa ra thị trấn, đi về phía nam bên cạnh sơn mạch tiến đến. Liên miên chập trùng sơn mạch vắt ngang tại phương nam, như là một cái phụ phục ở trên mặt đất ngủ say cự thú. Có thể nhìn thấy, năm tòa cao lớn ngọn núi bay thẳng mây xanh, trên không thấy đỉnh, đây cũng là Ngũ Vân Linh tồn tại. Xe ngựa rất đi mau qua đường, tại vài tòa núi nhỏ trước dừng lại, lại hướng bên trong liền không có đường, chỉ có thể đi bộ. Giang Cảnh cùng Trần Phục xuống xe ngựa, cùng Trần gia mấy cái gia đình cùng một chỗ, dọc theo đường núi vượt qua vài tòa núi nhỏ, đi vào Tiểu Thanh Sơn hạ. Tiểu Thanh Sơn không hổ cái tên này, đứng tại dưới núi nhìn lại, đầy mắt đều là xanh tươi chi sắc, tràn ngập sinh cơ. Núi này ngọn núi khá cao, chiếm diện tích không nhỏ, thô sơ giản lược liếc mắt liền có thể nhìn chút sườn đồi, cự thạch, phía trên ẩn có cổ tùng nhưng ra, rất có ý cảnh. Giang Cảnh có mấy phần hài lòng, xoay người nói, đưa đến nơi này là được rồi, các ngươi trở về đi, lai lịch ta đã nhớ kỹ, không cần để cho người ta chờ, đối sự tình làm xong ta tự hành trở về liền có thể. Giang Cảnh từ dưới người trong tay cầm qua chuẩn bị xong hòm gỗ cong lên người, đem ống trúc treo chết bên hông, nắm thật chặt. Trần Phục không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ ân cần nói, ngươi vạn sự xem chừng, hết thảy lấy tự thân an nguy vi thượng, chớ cậy mạnh. Đây là thật tâm thật ý lời nói, Giang Cảnh nghe vào trong lòng, trọng trọng gật đầu, khoát khoát tay, nhanh chân lên núi. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất, Trần Phục thở dài, đối với Giang Cảnh mãnh liệt muốn lên núi ý nghĩ, hắn là minh bạch. Vào tu hành chi môn, cũng chỉ có chính mình một người, vô đạo không bạn, không cách nào không cửa, một khi gặp gỡ chí quái yêu quỷ, phàm là cùng tu hành dính dáng, làm sao có thể không hiếu kỳ đi xem một cái. Trần Phục dù chưa nghe qua pháp lữ đạo tài bốn chữ, nhưng rõ ràng minh bạch một đường tiến lên cô độc là đáng sợ cỡ nào. Dù sao, hắn đã từng đi vào qua tu hành cửa ra vào, trải nghiệm qua như vậy bất lực. Hắn khoát khoát tay, phất tay chào hỏi tiểu nhị rời núi, trở lại xe ngựa dừng lại địa phương, phân phó nói, Trần Nhị, Trần Hổ, các ngươi ở chỗ này chờ Giang Minh ra, tiếp cận miệng núi, một khắc cũng không thể rời thần. Một ngày sau ta sẽ cho người đến đổi lấy các ngươi, làm thật nặng nặng có thưởng, như có sai lầm, thủ đoạn của ta các ngươi cũng là biết đến. Nhỏ minh bạch, nhỏ minh bạch. Hai người lập tức không người, liên thanh đáp ứng. Bọn hắn đều là Trần gia mua đức thân gia hạ nhân, nào dám có dị tâm, nhất là tại ngọn gió chính thịnh đại thiếu gia trước mặt, chỉ có cung kính nghe lệnh phận. Thứ không nắm giữ binh, thương sự tình cũng là đồng dạng. Trần Phục đảo qua bọn hắn, sắc mặt lạnh lùng lên xe ngựa. Giá. Tiếng roi chợt vang, người trong xe ngựa theo sóc này lắc tới lắc lui, Trần Phục hai tay phủ tại trên gối, nhắm mắt không nói. Tiểu Thanh Sơn trước đó có người hái thuốc tường đến, ẩn ẩn dẫm ra một con đường dẫn, chỉ là gần đây không người dám đi, trên đường mọc đầy cỏ dại, sâu gần đầu gối. Để lên núi, Giang Cảnh đổi một thân áo đôi ngắn, không có khoan bảo tay áo dài cả tay. Tay hắn cầm một cây trường côn, tại phía trước gọi bụi cỏ, sợ quá chạy mất trong đó rắn, côn trùng, chuột, kiến, miễn cho xuất sư chưa nhanh, yêu quỷ không thấy, ngược lại tại rắn giết thượng trung chiêu. Đánh cỏ động rắn quả nhiên hữu dụng, vừa đi ra hơn trăm bước, liền có hai đầu hoa ban trưởng xà bị sợ quá chạy mất, để trong lòng hắn mẻ lên. Từ xưa núi sâu rừng già, đều không phải là người bình thường có thể đi. Dựa vào sách bản thảo bên trong ghi chép, trước đó lên núi người thấy dị sự là tại sơn yêu đi lên vị trí, thuận đường núi đi đến một khối tương tự châu già dưới tảng đá lớn, vòng qua phía bên phải đi, đi vào ngọn núi cánh bắc, lại hướng lên đi một hồi chính là. Giang Cảnh sớm đem những này ghi tạc trong đầu, yên lặng lên núi. Ngày qua ngày tu hành, linh khí luyện hóa quá trình sẽ có một chút tán giật đến thể nội, trong lúc vô hình cũng tại cải thiện thân thể, là lấy chân hắn trình phi nhanh, không đồng nhất một lát, liền thấy khối kia tương tự châu già cự thạch. Giang Cảnh tinh tế tường tận xem xét hai mắt, cái này tảng đá thật có châu già ngồi dưới đất dáng vẻ. Hắn đang muốn phía bên phải ngoặt đi, bất ngờ một đạo gió tanh từ dưới tảng đá lớn phương đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp hướng đầu bay vụt mà đến. Như thế đột phát, thi triển pháp thuật căn bản không kịp. Nhưng từ lên núi đến nay, Giang Cảnh thời khắc đều tại cảnh giác, giờ phút này phát sinh biến cố, mí mắt nhảy lên, lại là đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, không chút hoang mang trở tay sờ ở sau lưng dưới thùng gỗ, rút ra một thanh tinh cương đao bổ củi, hung hăng một bổ. Xoẹt một tiếng, đao bổ củi hơi bị ngăn trở ngại, liền hung hăng tương lai vật bổ ra. Trong chốc lát, tiên huyết bay tán loạn, như mưa rơi xuống. Giang Cảnh pháp lực xuất thể, bày ra một tầng vòng bảo hộ, đem mưa máu ngăn cách, miễn ô tự thân. Đây là chính hắn lục lọi ra tới vận dụng pháp lực tiểu khiếu môn, không biết lực phòng ngự như thế nào, nhưng làm dù che mưa là cực tốt. Giang Cảnh hít sâu một hơi, ngưng thần xem xét, nguyên lai là một con to bằng cánh tay màu đen mãng xà ở chỗ này đánh lén. Nhưng ở hắn vừa nhanh vừa mạnh đao bổ phía dưới, bị một phân thành hai, đầu lâu cùng thân thể tách ra, không ngừng bặm mẹo. Giang Cảnh đem mật rắn đào ra, đặt ở hòm gỗ một cái bình sứ bên trong, còn lại nhìn cũng không nhìn, hướng cự thạch phía bên phải đi đến. Trong núi ngoài ý muốn nhiều vô số kể, cần thời khắc xem chừng. Đi vào núi bắc, vừa mới đặt chân nơi này, chung quanh tia sáng đống nhiên tối sầm lại, để cho người ta không khỏi nhíu mày. Núi nam thuần dương, núi bắc thuần âm, núi bắc không được ánh mặt trời chiếu, là ướt át dâm mát chi địa. Nhưng tiểu thanh sơn núi bắc âm, không phải bình thường dâm mát, mà là dâm mát bên trong lộ ra ấm lãnh, cùng quanh mình âm u tia sáng xen lẫn trong cùng một chỗ, để cho người ta không tự giác treo lên dùng mình. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Giang Cảnh không có sợ hãi, ngược lại có chút kích động, tu hành lâu như vậy, rốt cục có thể có đất dụng võ. Từ trong ống trúc lấy ra cành đào cầm tại tay trái, trên đó linh quang có chút lấp lóe, tay phải đao bổ củi chiếu rọi hàn quang, thời khắc chuẩn bị động thủ. Hô một trận gió lạnh không biết từ chỗ nào thổi tới, mang theo mơ hồ không rõ nghẹn nào, phản phất có người tại ngươi bên thai lẩm bẩm, để cho người ta lông tơ đứng đấy. Giang Cảnh lần thứ nhất gặp được loại này tình huống, không thể ngoại lệ, nhưng hắn sáng lên hộ thể linh quang, kia gió lập tức không có tiếng vang. Hắn chậm rãi đi lên, nhãn quan lục lộ hai ngay bốn phương tám hướng, không buông tha một tơ một hào gió thổi cỏ lay. Ừm, đây là. Trong tầm mắt xuất hiện một vòng trắng, tiến lên hai bước dùng đao bổ củi bốc lên, không khỏi nhíu mắt, đúng là cơ thể người bạch cốt, lại nhìn chu vi, cỏ dại thấp thoáng bên trong tràn đầy bạch cốt, phần lớn là dã thú, cũng có xương người, trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Sơn âm chỗ ít có cao lớn cây cối, phần lớn là cỏ dại cây thấp bụi cây, tiến lên đi mấy chục bước, Giang Cảnh bước chân dừng lại. Tại hắn phía trước hơn 10 trượng bên ngoài, một gốc trưởng thành thân eo phẩm chất cây mẹ lớn lặng lặng đứng lặng, cành lá theo gió thổi nhẹ nhàng lay động, chiếu rọi tại trong mắt, tựa như đêm khuya dương nhanh múa bước lệ quỷ, như muốn lấy tính mạng người ta. Chương 09, Hoè Thụ Âm Hồn, cầu truy đọc, chương 09, Hoè Thụ Âm Hồn, cầu truy đọc, nguyên lai là Hoè Thụ quái phá. Hoè Thụ, cây liễu các loại là âm mục, thiện dẫn âm hồn ác quỷ, đồng dạng trong thôn cũng không thấy loại này cây cối. Tại cái này sơn âm chi địa, tráng kiện Hoè Thụ, âm khí bay tán loạn, không ra quỷ ngược lại không bình thường. Giang Cảnh trong lòng đã nắm chắc, hắn mặc dù không có trong tu hành kinh nghiệm đối địch, nhưng nghĩ cũng biết rõ, chỉ cần cái này Hoè Thụ không có tu thành tinh quái, liền không thể ly khai đại địa, bảo trì nhất định an toàn phạm vi, liền sẽ không có việc. Chỉ là cái này an toàn phạm vi là bao nhiêu? Hắn có chút ghé mắt nhìn Bạch Cốt, bước chân chậm rãi triệt thoái phía sau. Giang rắc, một đoạn cành khô tại dưới chân hắn cắt thành hai nửa. Trong chốc lát, âm phong từ lên, cành như quỷ trảo mà tới. Sau một khắc, cành đào vung khẽ, cánh hoa bay tán loạn, vẽ ra trên không trung đạo đạo quang hoa. Kia mẹ thụ cành tại có thể so với lưỡi dao sắc công kích đến chỗ nào chống đỡ được, chỉ là một cái đối mặt, nguyên bản cành lá rậm rạp mẹ thụ liền tổn thất mạng lưỡi cành, rơi xuống đầy đất. Hô một trận âm phong thổi tới, Giang Cảnh quanh người pháp lực phun trào, bày ra hộ thể linh cháo, âm phong cùng vòng bảo hộ gặp nhau, lập tức tiêu tán vô hình, hóa thành từng tia từng sợi khói xanh bay ra. Cái này gió từ xung quanh bốn phương tám hướng đến, giả dích không ngừng, muốn đem hắn vây chết ở chỗ này. Giang Cảnh thoáng qua sáng tỏ đối định pháp, tính toán thể nội pháp lực, chẳng những không có lùi bước, ngược lại nhấc chân tiến lên. Giống, gió thổi bỗng nhiên tăng lớn, như ác thú gầm thét. Giang Cảnh mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn hoại thụ bản thể, một khắc không rời. Siêu siêu siêu, từng đạo cánh hoa lưới dao bay múa xoay quanh tại hắn quanh người, đem đột kích cảnh từng cái chặt đứt. Ngay tại hắn tiếp cận hoại thụ ba trượng phạm vi, tráng kiện hoại thụ bản thể trên ô quang lóe lên, mặt đất đột nhiên vỡ ra, hơn 10 cây gắn đầy sợi rễ thô to rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối thiếu niên hung hăng nện xuống. Giang Cảnh bước chân bỗng nhiên phát lực, cấp tốc xông về phía trước, chớp mắt đi vào thần cây trước, huy động đao bổ tuổi hung hăng chặt xuống. Keng, hai người tương giao vậy mà phát ra kim thiết thanh âm. Giang Cảnh không khỏi giật mình, động tác trên tay không ngừng, lại là một đao chặt tại trên cây, liền cái bạch tấn đều không có để lại. Hô hô âm phong càng thêm tứ ngược, phương viên trong vòng 10 trượng tất cả đồ vật toàn bộ bị âm phong quét sạch, liền liền mặt đất đều cả một tầng. Thật là lợi hại quỷ pháp. Giang Cảnh cảm thán một tiếng, chợt há miệng ra, một đoàn đỏ thấm hỏa diệm bắn ra, ở vang rơi vào trên cành cây nổ tung, đem cái phạm vi này đều chiếu sáng. Chiêu này dù chưa kiến công, nhưng Giang Cảnh nhạy cảm phát giác hoại thụ trên cành cây hắc quang lưu chuyển ở giữa xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ, đột nhiên há miệng, lại là một đạo yếm hỏa chú. Siêu siêu siêu. Hoại thụ phía trên tràn lan xuất ra đạo đạo hắc khí, bám vào tại thân cây cành lá bên trên, phản phất giống như ác quỷ, không thấy như thế nào động tác, vô số xanh đen phiến lá đã hóa thành phi đao kích xạ mà đi. Cành đào linh quang lại thả, mưa hoa bay tán loạn. Giang Cảnh trong lòng cảm thán không thôi, chỉ là một tòa không có danh tiếng gì trên núi liền có như thế lợi hại yêu vật, tu tiên giới bên trong lợi hại nhân vật lại càng không biết phàm kỳ, chính mình kiến thức quá ít, cần thường nghi ngờ khiêm tốn, không ngừng học tập, không ngừng trưởng thành. Cánh hoa tuy ít, nhưng từng mảnh sắc bén, lá xanh lượng nhiều, tại sắc bén trình độ trên vẫn là kém hơn một chút. Hai người như lưu vân bay tán loạn, dây dưa đến cùng một chỗ, chỉ nghe vỡ vụn âm thanh thay nhau nổi lên, không gây lìa tổn hại. Giang Cảnh hít sâu một hơi, lại là một đạo yếm hỏa chú phun ra. Hôm nay chính là hạ chí, trong một năm mặt trời dương khí nhất nồng đậm một ngày, giữa thiên địa tràn ngập dương khí. Hắn lúc lên núi là giờ định, đi một đường, lúc này chính đến giữa trưa, nơi này tuy là núi bắc, không thấy mặt trời chiếu sáng, nhưng dương khí ở khắp mọi nơi, chính có thể áp chế ngoại thụ. Mắt thấy trên cây mẹ hắc khí tại yếm hỏa chú hạ không ngừng tiêu tán, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp kia mẹ thụ phía trên hắc khí lưu chuyển, vậy mà tại ngọn cây châu ngưng tụ thành một cái hình người tới. Cái này nhân thân khoác áo bào đen, một nửa thân thể thấp thoáng ở trong hắc khí, chỉ có nửa người trên lộ ra, có thể nhận ra là nữ tử khuôn mặt, mặt tái nhợt trên một đôi đen nhánh con mắt thu hút sự chú ý của người khác. Miệng nàng lúc mở lúc đóng, phát ra mất tiếng thanh âm, "Tiểu tử, ngươi là phương nào sư thừa, dám đến mộ mô nơi này, không muốn sống nữa sao?" Hóa hình yêu vật. Giang Cảnh hãi nhiên thất sắc, hắn mặc dù không biết cảnh giới tu hành như thế nào phân chia, nhưng có thể hóa hình thành người yêu tinh quỷ quái tất nhiên là vô cùng lợi hại tồn tại, há lại hắn một nho nhỏ tu sĩ có thể đối phó. Lập tức sinh lòng thoái ý, bước chân hướng về sau chuyển đi. Nữ tử kia phát hiện hắn tiểu động tác, cười ha ha một tiếng, "Muốn đi?" Hắc khí từ hoại thụ bên trong mãnh liệt tuôn ra, đem phương viên hơn 10 trượng bao phủ, rõ ràng là mặt trời chói chang trên cao, nhất thời lại giống như hoàng hôn. Hạ chí thời gian đều có thể có như thế năng lực, có thể thấy được là đại yêu. Ngươi tuần tự vận dụng 2 lần pháp khí, lại dùng 3 đạo pháp thuật, còn thừa pháp lực còn đầy đủ 1 đạo pháp thuật. Hừ hừ, hôm nay gặp được Mộ Mộ, là mạng ngươi không tốt, trên hoàng tuyển lộ không cần thiết trách ta. Dứt lời lạnh lạnh cười một tiếng, trên hai tay móng tay hóa thành lưỡi dao, bay nhào thẳng xuống dưới. Pháp khí, 1 đạo pháp thuật. Giang Cảnh nắm chặt trong tay cánh đạo, trong đầu lại là hiện lên một cái ý niệm trong đầu, dưới chân không ở lùi lại, đồng thời ngửa mặt lên trời há miệng ra, so vừa rồi mở rộng mấy lần, đầy đủ một cái vạc nước lớn nhỏ hỏa cầu phun ra bay ra, chính chính rơi vào nữ tử kia trên mặt. A, sắc lạnh, the thé thanh âm cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ, trong đó có không che giấu được đau đớn. Âm phong tái khởi, nhưng do trợ thế lửa, hỏa cầu uy lực lại chướng 3 phần, trong nháy mắt từ đuôi đến đầu cuộn tất cả lên, đem kia bay nhào thân ảnh toàn bộ bao khỏa, ầm vang một tiếng thật lớn, tứ tán bay tán loạn. Hỏa vũ tản mát, tự xưng Mộ Mộ nữ tử chỗ nào còn có thể sống sót, đã ở mới ngưng tụ hơn phân nửa pháp lực vừa đánh trúng mất mạng, còn đưa pháp lực chỉ có thể lại dùng một đạo. Không kiến thức, mới vừa nghe đến đối phương lời nói, Giang Cảnh kịp phản ứng, vậy căn bản không phải cái gì hóa hình yêu vật, chỉ là một đạo mượn cư tại hoại thụ bên trong âm hồn, mượn nhờ hoại thụ ngưng tụ âm khí công hiệu còn sống sót, năm rộng tháng dài có mấy phân thần thông, làm ra cái này rất nhiều chuyện tới. Tại cái này hoang sơn giã linh bên trong âm hồn nghĩ đến cũng là không có gì kiến thức tồn tại, liền bình thường tu sĩ tu hành một năm có thể góp nhặt bao nhiêu pháp lực cũng không biết rõ. Bất quá yêu tinh quỷ quái tu hành so với người phải gian nan, lấy chính nàng tu hành tốc độ suy bụng ta ra bụng người, ngược lại là như thế. Giang Cảnh định thần, không có pháp lực gia trì, lá xanh tản mát, âm khí trở về, sơn âm chỗ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng là bị phá hư hết thể không cách nào trở về hình dáng ban đầu, chu vi có cây đứt gãy không ít, mặt đất lộn xộn, lúc đầu êm đẹp ngoại thụ hư hại hơn phân nửa thân cảnh, lá cây càng là một mảnh cũng không, khắp nơi trồi lủi. Như thế tráng kiện ngoại thụ, không biết lớn bao nhiêu năm, kia âm hồn sống nhờ cây bên trong, mượn nhờ âm khí tu hành, mặc dù bỏ mình, nhưng còn thừa hơn phân nửa âm khí đều còn tại cây bên trong, nhất thời ngược lại không tiện xử lý. Giang cảnh hắn hiện tại tình cảnh xấu hổ, tự giác pháp lực có mấy phần, mặc dù không nhiều, nhưng còn đủ, có thể tu hành pháp môn ngoại trừ ngũ hành chân kinh bên ngoài, lại không cái khác, tất cả pháp môn hoàn toàn không biết, gặp được loại này tình huống liền không biết nên xử lý như thế nào. Hoại thụ tình âm, nhất là lớn như vậy, hôm nay diệt trừ một cái âm hồn, khó đảm bảo ngày mai sẽ không tới chỉ ác quỷ, nhưng nếu như vậy chạm tới, lại có mấy phần đáng tiếc. Giang cảnh trầm ngâm một lát, quyết định tạm thời bất động, dù sao hắn đã hạ quyết định chín thành tâm ý trên tiểu thanh sơn tu hành, cũng có thể giám thị một chút. Chương 10, sơn âm, sơn bình chương 10, sơn âm, sơn bình âm khí tán đi, sơn âm chi địa dần dần trở nên sáng tỏ, mặc dù vẫn như cũ không thấy mặt trời bắn thẳng đến, nhưng không còn mới âm lãnh tĩnh mịch cảm giác. Giang cảnh nhìn qua một vòng, chu vi ngoại trừ cây kia dễ thấy cao lớn hoại thụ bên ngoài, có khác cây liễu, cây quế các loại hỉ âm chi một tại, dưới cây khe đá ở giữa có thể thấy được phổ biến thảo dược, lập tức trong lòng vui mừng. Tiểu Thanh Sơn vị trí có chút không tệ, sơn âm chỗ phong thủy đều tốt, nếu là tỉ mỉ quản lý một hai, nhưng vì một chỗ tốt nhất bồi dưỡng thảo dược chỗ. Vũ hành chân kinh bên trong ghi chép, tu sĩ ngày thường hái khí luyện khí tu hành lúc, cũng cần đến chú trọng bên ngoài bổ dùng, bên trong ngoại tướng hợp mới là thượng thừa tu hành chi đạo. Giang cảnh không biết cảnh giới tu hành phải chăng là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần phân chia, nhưng nói như thế lý đang cùng hắn tương hợp. Tại tu hành sơ kỳ, là lớn mạnh pháp lực, có thể dùng ngoại vật bổ tề, dùng ăn thảo dược, dược thiện các loại, có trợ với tu hành. Có thể bực này có trợ với tu hành thảo dược không phải là đồng dạng chi vật, chủ loại có nhân sâm, linh chi, hoàng tinh, thạch hộ các loại quý hiếm dược tài, thời hạn càng là có yêu cầu, tối thiểu 10 năm đi lên, ở đâu là dễ dàng đạt được, cho nên Giang cảnh từ tu hành đến nay, mặc dù ăn uống không thiếu, lương thịt đều có, nhưng chân chính dược thiện còn chưa đến qua, lần này đến vừa lên tốt chi địa, có thể chính mình bổ dưỡng, lúc có cơ hội thử một lần. Tu hành tuế nguyệt dài, một chút thời đại không tính là gì. Âm hồn vô hình, chết đi sau cũng không quá mức di vật, Giang cảnh chưa từ bỏ ý định tìm một phen cái gì cũng không có, thế là coi như thôi. Nhìn lên trời sắc còn sớm, liền đem trên núi dưới núi chạy một vòng nhìn một chút. Giang cảnh đứng tại trên đỉnh núi, ánh mắt liếc nhìn chu vi. Tiểu Thanh Sơn phía bắc là lúc đi vào đi qua vài tòa núi thấp, ánh mắt vượt qua núi thấp có thể thấy được một đầu đốn lượn con đạo, hắn thị lực không tệ, mơ hồ có thể thấy được vào sơn khẩu có một chiếc xe ngựa, biết được vì sao, trong lòng ấm áp. Đông tây hai bên là vài tòa chân chính núi, nhưng so Tiểu Thanh Sơn thấp hơn không ít, trong đó có thể nghe hổ gầm gầm, cho là ít hai lui tới chi địa. Phía nam thì là liên tiếp vài tòa đại sơn, cùng Tiểu Thanh Sơn khoảng cách vài tòa núi thấp khâu lăng, liên miên chập trùng lấy cùng nơi xa tòa kia bay thẳng mây xanh Thanh Sơn liền cùng một chỗ. Trong đó tại tây nam Chư Sơn ở giữa, có một đầu trường hà bốn lượn chạy qua, từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới, như ngân mang trường xà, hiện ra lấm ta lấm tấm quang mang, một đường hướng phương bắc chạy tới. Địa thế không tệ, tầm mắt khoáng đạt, linh khí dặn dào, lại thêm trên núi nước chảy, thác nước, kỳ lỏng, khoái thạch, thật sự là một chỗ thượng giai tu hành chi địa. Ngược lại là trong núi dã thú không nhiều, ở trong núi đi qua một vòng, chỉ thấy được mấy cái gà rừng thỏ rừng, bất quá nghĩ đến hoại thụ trước lành lạnh cốt, liền biết vì sao. Giang cảnh trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, treo núi tại đỉnh, có vừa xem chúng sơn bao la hùng vĩ hào hùng, quyết định ở đây núi định cư tu hành. Cụ thể nơi nào cũng có nghĩ sẵn trong đầu, tại Tiểu Thanh Sơn eo hướng lên ước chừng 2/3 địa phương, có một chỗ sơn bình, mặt hướng đông nam, lưng tựa vách đá, cùng ngoại giới chỉ có phía tây một đầu hẹp hẹp đường núi liên kết. Hay hơn chính là, tại sơn bình phía đông núi trong khe, một gốc người bình thường thân eo phẩm chất cây đào già nghiêng nghiêng vương, lan tràn ra một mảng lớn, lúc này chính cảnh lá rậm rạp, còn có thể gặp lá xanh bên trong mấy xóa to lớn phấn hồng. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai, lúc này đã hạ trí, trong núi mật đào đúng lúc. Giang cảnh nhịn không được hái được một cái nhấm nháp, ngọt giòn ngon miệng, một miệng nước miếng, tăng thêm mấy phần nữa thích. Lại sơn bình rộng lớn, dài mấy mười trượng, rộng hơn mười trượng, ở trong đó kiến tạo mấy gian nhà tranh nhà gỗ dư xài. Tiểu Thanh Sơn thượng phong cảnh tú mỹ, trừ cái đó ra thích hợp ở lại tu hành nhưng không có. Hôm nay một phen đấu pháp, Giang cảnh mục đích đạt thành, đồng thời thu hoạch rất nhiều, đối tự thân thực lực càng có mấy phần rõ ràng nhận biết. Phổ thông quỷ quái tiểu yêu có thể đối phó, không phải không hề có lực hoàn thủ, chỉ là tại đạo pháp thần thông trên thiếu thốn, gặp chuyện không biến, còn cần bổ ích. Giang cảnh tại đỉnh núi đứng đầy một lát, đem chu vi sông núi phong cảnh thu hết vào mắt, mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây, đứng dậy xuống núi. Chân nhị, chân hổ ngồi tại càng xe bên trên, câu được câu không nói lời nói, trống rỗng trong ánh mắt hiện ra nhàm chán. Thời gian một ngày, đầy đủ hai người đem nửa đời trước xe một lần, đem tuổi già quy hoạch một phen. Thiếu gia nói chúng ta ở chỗ này thủ nửa ngày liền sẽ có người đến đổi, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, làm sao còn không thấy người tới? Chân nhị dựa xe ngựa toa xe, tang tang phản nản nói. Chân hổ ngậm cây cỏ đuôi chó, dùng răng cắt thành một đoạn, lại phun ra ngoài, thứ một tiếng, phi, tạm chờ lấy đi, cái thằng chó này tiểu nhị thật không có ý tứ, tốn hao thời gian cái gì cũng không làm được, lần sau lại không đến, đến rồi. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên. Chân nhị lập tức đứng dậy xuống xe, ngưng thần nghe ngóng, hô, thế nhưng là Giang thiếu gia. Là ta. Giang cảnh thân ảnh xuất hiện tại lên núi miệng, trời chiều cuối cùng một vòng dư huy đem hắn thân ảnh kéo rất dài. Ngày cuối cùng ra. Chân nhị lớn lòng một hơi, vận điệu kêu gọi lên xe, trường tiên giữa trời hất lên, bộ một tiếng, đánh xe ngựa về thị trấn, trên đường gặp được đến thay thế bọn hắn người, cùng một chỗ trở về. Trần Phục nghe được tin tức nhanh chân ra đón, một mặt để hạ nhân đặt mua thực rượu, một mặt mời Giang Cảnh ngồi xuống nghỉ ngơi, đổ nước uống trà. Làm sao trở về như vậy sớm, ta còn tưởng rằng ít nhất phải ngày mai đâu. Giang Cảnh đem nước trà uống một hơi cạn sạch, đem hôm nay trên Tiểu Thanh Sơn gặp được sự tình nói rõ chi tiết một lần. Trần Phục nghe xong kinh thán không thôi, trực đạo, lại là quỷ hồn tắc quái. Nguyên lai huệ thụ thật có tụ âm chi dụng, chắc không được trên trấn không thấy một gốc, mộ hoang bên trong lại phổ biến, là có đạo lý. Chuyện hôm nay nếu là chuyển ra, trải qua thời gian lên men, sợ sẽ thành chúng ta nghe được kỳ nhân dị sự. Trong mắt của hắn dị sắc liên tục, không nghĩ tới thần tiên bên trong sự tình nguyên lai chính là như vậy. Lại nghĩ tới mới Giang Cảnh miêu tả đánh nhau hình tượng, hưng phấn không kềm chế được, hận không thể tự thân lên trận. Nghĩ tới đây, Trần Phục thần sắc biến đổi, kích động tâm tình hưng phấn chậm rãi bình phục lại, có chút phức tạp nhìn xem Giang Cảnh, lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn đã không có cơ hội. Nói mệnh số như thế, không nên cưỡng cầu, làm một ông nhà giàu cũng rất tốt, nhưng ngoài miệng nói dễ dàng, trong lòng nào có dễ dàng như vậy buông tay à. Giang Cảnh nhìn rõ ràng, chuyện này tựa như một cây gai đâm vào Trần Phục trong lòng, khó mà rút ra. Hắn làm tươi sáng so sánh tổ, không tiện nói thêm cái gì, miễn cho có tiện nghi còn khoe mẽ hiểm nghi, lập tức lại uống xong một chén nước trà, sờ lấy bụng nói, nhưng có cơm canh, tại trên núi còn không có chú ý, bây giờ lại là kêu rột rột. Có, mới đã lấy người chuẩn bị, giờ phút này làm đã thỏa đáng, mời. Trần Phục lấy lại tinh thần, mời hắn đến trong nhà phòng khách, đồ ăn quả nhiên đã bày đầy cái bàn, Giang Cảnh không có khách khí, ăn như gió cuốn, thằng ăn no căng bụng mới cáo từ về nhà. Giang huynh đi thong thả. Trần Phục đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn rời đi, tự lẩm bẩm, không biết cái này âm thanh Giang huynh còn có thể xưng hô bao lâu. Hắn xuất thần một hồi, xoay người đi hướng Trần phụ trong phòng, thương lượng ngày sau đối Giang Cảnh coi trọng làm càng hơn một bậc. Chương 11, dọn nhà Tiểu Thanh Sơn, cầu truy đọc, chương 11, dọn nhà Tiểu Thanh Sơn, cầu truy đọc, đêm đó Giang Cảnh không có tu hành, rửa mặt một phen sau bọc lấy chăn mền đem ban ngày sự tình tinh tế hồi tưởng một phen, cùng với như hoa ánh trăng ngủ thật say. Trong mộng, hắn mơ tới chính mình tại Tiểu Thanh Sơn bên trong khai quật ra một chỗ thượng cổ tu sĩ di tích, tìm đến đại lượng chân quý công pháp và bảo vật, dốc lòng tu hành nhiều năm sau rời núi, tại trong giới tu hành nhấc lên mưa gió, cuối cùng trở thành một đời thiên tôn, phi thăng thành tiên. Mộng đẹp a, mộng đẹp. Giang Cảnh vừa mở mắt, trong mộng bình lâu ngọc vũ hóa thành chất gỗ xà nhà, trinh lăng nửa ngày, nhắm lại mắt, cảm thán một tiếng, lưu loát rời giường. Tiểu Thanh Sơn vấn đề giải quyết, Giang Cảnh liền bắt đầu ở trong núi định cư sự tình. Trước đối sơn bình tiến hành quy hoạch, tại nhà tranh cùng nhà gỗ ở giữa cuối cùng lựa chọn nhà gỗ, dù sao tại đối ngoại phong hiểm chống cự trên càng hơn một bậc. Đã quyết định kiến tạo nhà gỗ, Giang Cảnh liền tự thân đi làm, từ lựa chọn sử dụng vật liệu gỗ bắt đầu, đến kiến tạo loại nào loại hình, cụ thể mấy gian, phòng ốc lớn nhỏ như thế nào các loại, đều là từng cái hỏi đến. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng hắn có bạc, mời hai vị kỹ nghệ cao siêu thợ một sư phó, tay nắm tay dạy học, phải kỹ càng. Trước đó nhìn nhà khác kiến tạo phòng ốc, một đám người nhiệt hỏa triều thiên gào to mấy ngày, phòng ốc đại thể bộ dáng liền có. Nhưng khi chính mình tự mình trải qua mới biết rõ, trong đó vấn đề phong phú phức tạp, to to nhỏ nhỏ sự tình nhiều vô số kể, không khỏi để cho người ta có chút tâm lực tiểu tụy. Trần Phục đều tới khuyên hắn làm gì như thế, an tâm tu hành chính là, có vấn đề giao cho hắn, dù sao hắn vui lòng đã đến. Nhưng Giang Cảnh cảm thấy đây là chính mình ngày sau chỗ ở, muốn không có vấn đề, ở thư thái, vẫn là chính mình tới tốt lắm. Lại làm chưa làm qua sự tình, gặp không thấy người, cũng là một trận tu hành. Trọn vẹn quá trình xuống tới, không nói những cái khác, một phòng phòng một đạo tri thức liền học tập không ít. Như tại kiến tạo phòng ốc vật liệu gỗ tuyển dụng bên trên, vừa mới bắt đầu Giang Cảnh nghĩ đến Tiểu Thanh Sơn lên cây một phong phú, ngay tại chỗ lấy tài liệu đã thuận tiện lại nhẹ nhõm, nhưng thực sự hiểu rõ sau mới biết rõ, kiến tạo phòng ốc vật liệu gỗ cần dùng chặt xuống hong khô mấy năm vật liệu gỗ, không cùng loại loại cây cối hong khô năm cũng khác biệt, cho nên trong núi cây cối lại nhiều, cũng không hợp dùng. Từ hạ chí đến nhập thu, gần 2 tháng, Giang Cảnh đem trong đó chi tiết học tập rõ ràng, rốt cục bắt đầu động thủ. Để cho người ta đem mua sắm hong khô vật liệu gỗ vận đến vào sân khẩu, tự mình một người khiêng đến sân bình. Từng bước một cây một cây, Giang Cảnh không chối từ vất vả, cho dù hắn thân thể tại linh khí tầm bổ hạ rất là cường tráng, bực này lao động trình độ hạ cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. Về sau, tại sơn bình trung tướng vật liệu gỗ chia cắt tạo hình, từ không tới có, kiến tạo nhà gỗ. Sở dĩ chính mình tự thân đi làm, muốn hôn thân thể nghiệm là một cái nguyên nhân, càng quan trọng hơn một cái nguyên nhân chính là nơi đây ẩn cư tu hành chỗ không muốn bị bên ngoài người biết được. Tu hành cần thanh tịnh, Giang Cảnh tạm thời đi không được chân chính trốn không người, tại Tiểu Thanh Sơn định cư, bởi vì hoại thụ âm hồn làm người sợ hãi, không người lên núi, cái này chính hợp hắn ý cho nên, chính hắn học tập, chính mình kiến tạo, tại hai phương diện đều hữu ích chỗ. Trần Phục 3 ngày 2 đầu lên núi đến xem hắn, giúp đỡ phụ một tay, làm chút việc tốn sức, năm rộng tháng dài đối nghề một tay nghề cũng có mấy phần quen thuộc. Hắn thuần thục đem một cây vật liệu gỗ đào bình, nhìn xem xoay tròn một hoa, bất đắc dĩ nói, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đã tính một tên hợp cách thợ mộc học đồ. Chúc mừng ngươi có tân thủ nghệ bản thân, về sau sẽ không chết đói. Giang Cảnh cười ha ha lên tiếng đến, nói ra, nghề mộc sống có cái gì không tốt, hoàng đế còn trầm mê nghề mộc sống đây, tại trong hoàng cung làm công việc, thú vị vô cùng. Vị kia hoàng đế, ta tại sao không có nghe nói qua? Trần Phục sờ sờ đầu, không nhớ rõ nghe qua chuyện như vậy. Giang Cảnh tự giác thất ngôn, vội nói, từ thoại bản trên xem ra, có lẽ là bịa đặt tới, không thể coi là thật. Cũng không thể nói như vậy, thoại bản bên trong cũng có chút hóa dụng điển cố kỳ văn, chỉ là chúng ta không biết rõ thôi. Trần Phục cười lắc đầu, nói đến, chúng ta cự ly kinh thành không biết mấy ngàn mấy vạn dặm, đời này sợ là không có nhìn thấy hoàng đế khả năng. Trước đó cha ta còn muốn lấy để cho ta đọc sách khoa cử, chúng được công danh sau vinh quang cửa nhà đây, đáng tiếc ta xem xét sách liền đau đầu, đọc xong 5 năm cũng không sao. 360 đi, được được ra Trạng Nguyên, lời kia bản bên trong còn nói đến một vị thương nhân, là thiên hạ đệ nhất cự phú, liền hoàng đế đều hướng hắn vay tiền, cho nên vạn sự vạn vật cũng không có tuyệt đối định tính, vương nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Thiên hạ đệ nhất cự phú. Trần Phục nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy tốt xa xôi. Nói mấy câu, Giang Cảnh ngừng công việc trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, trong tầm mắt một mảnh trống trải, dần dần tản ra, tựa hồ xuyên thấu qua không gian thấy được một cái khác địa phương. Nói đến, nơi đây quốc hiệu là Ân, lập nước đã có hơn 400 năm, chuyển đến bây giờ là thứ 12 vị hoàng đế. Từ hắn hiểu rõ tin tức đến xem, mặc dù có chút tệ nạn, nhưng bách tính sinh hoạt không về phần khốn khổ, chỉ cần an tâm chịu làm, luôn có đường sống, quốc triều chỉnh thể ở vào thái bình tình thế. Những này đối với muốn trên tiểu thanh sơn định cư hắn tới nói có chút xa xôi, cố gắng cả một đời cũng tiếp xúc không đến. Giang Cảnh ngày ngày bận rộn, được sự giúp đỡ của Trần Phục, rốt cục tại rét lạnh đến trước đó, đem tất cả sự vật quản lý thỏa đáng. Vào lúc ban đêm, Giang Cảnh tự mình xuống bếp, đặt mua một bàn đồ ăn, đáp tạ đồng thời cũng vì cáo biệt, mở tiệc chiêu đãi Trần Phục. Ngày thứ hai, Giang Cảnh trên lưng thật to bao khỏa, vừa đi vừa về mấy lần, đem nhà đem đến trong núi, bắt đầu chính mình ẩn cư tu hành sinh hoạt. Nhà gỗ có hai gian, một gian sinh hoạt thường ngày, một gian tu hành. Tu hành kia một gian bài trí cùng Thanh Dương trấn bên trong phòng ốc bài trí không khác nhau chút nào, đạo chữ chữ thiếp, bàn thờ, lư hương, bình ngọc vờ vờ. Là nguyên dạng. Cành đào vẫn như cũ cắm ở thanh ngọc trong bình, sáng loá, không thấy mảy may bề mại. Hôm đó âm hồn từng nói cành đào là pháp khí, nhưng Giang Cảnh bảo trì thái độ hoài nghi, dù sao kia là một vị không quá có kiến thức âm hồn. Lại tại trong sự nhận thức của hắn, pháp khí xác nhận lấy các loại tài liệu quý giá luyện chế thành bảo bối, mà cành đào tạo thành nguyên nhân đến bây giờ còn chưa làm rõ ràng, như thế nào liền có thể là pháp khí. Nhưng cành đào thần thông bất phàm, có pháp khí chi dụng. Nghĩ tới nghĩ lui Giang Cảnh không có đầu mối, đành phải coi như thôi, ngược lại đem tâm tư đặt ở gặp phải vấn đề bên trên. Vào ở ngày đầu tiên, Giang Cảnh liền phát hiện Lâm Nhai Sơn Bình cái thứ nhất khuyết điểm. Sơn Bình mặc dù Lâm Nhai, tầm mắt sáng sủa, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế phía trước không có che chắn, đảm nhiệm vào đông lạnh tấu xương gió lạnh tùy ý tứ ngược. May mắn hắn thân thể cường kiện, không giống đồng dạng phàm nhân, một chút gió lạnh còn có thể chịu được. Nhưng gió lạnh gợi lên ở giữa mang tới tiếng vang to lớn, thường có núi đá lăn xuống, nhánh cây đứt gãy, cho luôn luôn tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong tu hành Giang Cảnh mang đến khiêu chiến. Bất quá, người thích hướng tính cực mạnh, bất quá 3 ngày, hắn liền có thể yên tĩnh nhập định, không nhận ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu. Đồng thời trải qua chuyện này phát hiện, nhất định tạm tâm đối với ngưng thần định tính có cao hơn yêu cầu, từ một loại nào đó trình độ đã nói đối với hắn tu hành hữu ích. Về sau còn gặp không ít vấn đề, Giang Cảnh đều binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn từng cái giải quyết, nơi này quá trình bên trong trải qua thế sự, tâm tính đề cao không ít. Chương 12, Tam Thốn Đại Thần, cầu truy đọc, chương 12, Tam Thốn Đại Thần, cầu truy đọc, nửa tháng sau, mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên cùng với gió lạnh rơi xuống, vừa mới bắt đầu rơi xuống tuyết liền có lông lông lớn nhỏ, liên tiếp hạ 2 ngày, không chút nào thấy giảm nhỏ. Tiểu Thanh Sơn trên đã một mảnh trắng xóa, đường núi sớm không biết giấu ở đâu, cơ hồ ngăn cách. Giang Cảnh ngồi tại bồ đoàn bên trên, bên cạnh thân là chậu than, trong chậu than tủi ánh lửa lấp loé, tại rét lạnh trong ngày mùa đông phát ra ấm áp. Hắn hất lên hàng da da áo choàng, lặng lặng nhìn xem trước mặt bàn thờ trên lư hương. Kế cảnh đào về sau, hôm nay trước kia, lư hương sinh ra biến hóa. Lư hương là từ một đồ cổ cửa hàng bên trong mua được, cổ xưa pha tạp, mặt ngoài hoa văn hơn phân nửa đã mơ hồ không rõ, no bụng trải qua gió sương tháng năm. Nhưng giờ phút này, lư hương mặt ngoài hoa văn đột nhiên sinh ra linh quang, yếu ớt nhưng dễ thấy. Giang Cảnh bảo trì quan sát chừng nửa ngày, gặp kia linh quang chậm chạp tiêu tán, mới đi đến phụ cận. Đây là tàn hương biến hành. Lư hương bên trong nguyên bản góp nhặt hơn phân nửa lô tàn hương, tại lư hương sinh biến về sau, vậy mà hóa thành một đoàn đen xì thuốc cao chạm vật thể, kề sát đáy lò, nhìn xem chỉ có một lớp mỏng manh. Giang Cảnh kinh ngạc, tìm đến mâm sứ, cẩn thận nghiêm túc đem thuốc cao lấy ra đặt ở trong mâm, có một chút nhiệt khí bốc lên, giống vừa ra nổi giống như. Hắn mũi thở khinh động, nghe được một trận mùi thơm, giống các loại hương vị hỗn hợp, phân biệt không ra cụ thể như thế nào. Đối thuốc cao lạnh đấu, hắn xem chừng cắt xuống lớn bằng ngón cái một khối, nguyên muốn đi bắt chỉ giá vật thí nghiệm một hai, nhưng mắt nhìn bên ngoài lồng nóng tuyết lớn, chợt coi như thôi, vẫn là chờ tuyết ngừng về sau lại nói. Hắn ánh mắt một lần nữa chuyển qua lư hương bên trên, mặc dù không rõ hắn tác dụng, nhưng đột nhiên sinh dị đã đầy đủ để hắn mừng rỡ. Hắn đại khái có thể xác định, cành đào cùng lư hương biến hóa là bởi vì chính mình mà lên, nếu không không cách nào giải thích vì sao bọn hắn là tại bên cạnh mình mới phát sinh biến hóa. Chỉ là cụ thể như thế nào sinh biến, cần gì điều kiện, cũng còn cần từng cái nghiệm chứng, bất quá hắn có nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Đêm nay, Giang Cảnh tu hành lúc phát giác được thể nội pháp lực sinh động tháng qua trước đó, một đêm đến hừng đông, thu công mở mắt lúc, đan điền đã bị pháp lực lấp đầy. Tu hành một năm rưỡi mới đưa đan điền lấp đầy, ngưng kết áp xúc còn không biết phải bao lâu, không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành luyện khí cửu biến, con đường phía trước lâu dài đây này. Giang Cảnh cảm khái một tiếng, đứng dậy duỗi lưng một cái, vừa mới giơ cao hai tay, quay người phát hiện, tuyết ngừng. Tuyết lớn ép thanh tùng rất lại thẳng. Nhưng hai ngày nửa lông lốc tuyết lớn, không biết ép vỡ bao nhiêu cây cối, trong đêm đều là cây cối đứt gãy thành thủy thành. Trắng ngần tuyết trắng rơi tồn tại giữa thiên địa mỗi cái nơi hẻo lánh, đi ra cửa đi, thuận tiện giống như đi vào thế giới băng tuyết. Giang Cảnh đứng tại vách đá, nhìn xem thiên địa, chỉ cảm thấy thiên địa cao miểu, chính mình như biển cả phù du, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Chi chi. Đột nhiên, một trận tiếng sột soạt tiếng vang truyền tới từ phía bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, nguyên là một cái bạch mao con chuột từ trong đống tuyết chui ra, giống thụ thương kinh hãi giống như nhanh chóng phủ phục di động. Giang Cảnh đi qua đem bạch thử bắt lại, phát hiện nó phía sau hai cái đùi trên đều có vết máu, không biết như thế nào thương tổn tới. Bạch Tử vùng vây mấy lần, phát hiện căn bản không tránh thoát, tuyệt vọng không thôi, dứt khoát đem thân thể một nằm, trực tiếp mà bày. Tùy tiện đi, ngược lại là đáng thương. Hắn lắc đầu, chuẩn bị đem nó mang về trong phòng, bên hai lại có người nói chuyện. "Uy, cái người kia, đem kẻ trộm trả lại cho ta." "Ai đang nói chuyện?" Giang Cảnh Hầu nghi nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy bóng người. "Bản đại thần ở chỗ này." Thanh âm kia có chút tức hồn hẹn, lớn hơn mấy phần. Giang Cảnh phát giác trong tầm mắt có đồ vật đang lắc lư, đến gần tập trung nhìn vào, lập tức kinh ngạc. Đúng là một cái cao ba tấc tiểu nhân ở nhảy chân gọi. Tên tiểu nhân này dài cùng người không khác nhau chút nào, có cái mũi có mắt, người khoác một kiện trường bào màu vàng, cầm một cây màu đất trường côn, nhìn xem đáng yêu phi thường. Giữa thiên địa lại còn có bực này thần kỳ giống loài. Giang Cảnh mở rộng tầm mắt, trừng lớn mắt, nhất thời quên nói chuyện. "Uy, người đó là cái gì ánh mắt, xem chừng bản đại thần đối ngươi không khách khí." Tiểu nhân thấy mình rốt cục bị chú ý tới, hầm hừ đem trường côn hướng trên mặt đất một sự, bóp lấy eo nói. Giang Cảnh ngạc nhiên nói, "Ngươi là thần linh?" "Đương nhiên, bản đại thần thiên sinh địa dưỡng, chính là Thanh Sơn Sơn Thần." "Thanh Sơn Sơn Thần?" Giang Cảnh giật mình, Thanh Sơn là Ngũ Vân Lĩnh năm tòa đại sơn một trong, có thể là núi này chi thần, thần thông pháp lực nhất định bất phàm. Nhưng thoáng qua lại có chút hồ nghi, như thế cái ba tấc đinh có thể là Thanh Sơn Sơn Thần. Thấy thế nào làm sao không giống? "Đương nhiên, bản đại thần là được." Ba tấc tiểu nhân rất là tự đắc, dùng trường côn chỉ vào hắn nói, "Mau đưa tiểu tặc cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Người không lớn, tính tình không nhỏ." Giang Cảnh mắt nhìn trong tay giả chết tiểu bạch tử, ngồi thẳng lên. Gặp hắn không nói lời nào, ba tấc tiểu nhân lập tức bước lên hỏa khí, "Hừ, mảnh này thiên địa đều là bản đại thần địa bàn, nhìn mặt ngươi sinh, nghĩ là vừa mới ở trong núi ăn ra, mau mau nghe lời, nếu không đừng trách ta đem ngươi đuổi đi ra." Nói chuyện đem trong tay trường côn hướng trên mặt đất một sự, một đạo màu vàng đất linh quang từ đi lên, hóa thành một đầu một thước thô dài xà bàn xoáy mà lên, trên người tiểu nhân linh quang lóe lên, xuất hiện tại dài đầu rắn đỉnh. Đầu rắn uốn lượn mà lên, đi vào cùng Giang Cảnh ngang bằng độ cao, tiểu nhân lại đem trường côn một điểm, đầu rắn lại nâng lên một chút, biến thành hắn nhìn xuống Giang Cảnh. "Nhân loại, đừng cho bản đại thần tức giận, hậu quả ngươi có thể đảm đương không nổi." Giang Cảnh tâm tư đi lòng vòng, chắp tay cười nói, "Sơn thần thứ lỗi, không biết cái này bạch thử trộm ngài cái gì đồ vật, còn xin cáo chi, không phải tha thứ ta không thể đem nó cho ngài." "Lớn mật." Tiểu nhân lập tức sinh giận, nâng lên trường côn đối Giang Cảnh một điểm. Sau một khắc, Giang Cảnh chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị pháp lực từ hướng ngoại bên trong ăn mòn thân thể của mình, như giỏi trong xương, lần theo lỗ chân lông làn ra lỗ chân lông liền muốn chui vào. Giang Cảnh bận bịu điều động pháp lực trải rộng toàn thân, tại thân thể mặt ngoài thân thể hình thành một tầng ngăn cản, kia pháp lực quỷ dị, nhưng cũng không cách nào đột phá liên tục không ngừng ngăn cản, một công một thủ, song phương dần dần làm hao mòn. "Hừ, nhìn ngươi có bao nhiêu pháp lực, có thể ngăn cản bản thần thạch hóa thần thông." Ba tấc tiểu nhân ngửa đầu, tràn đầy tự ngạo, mảy may không lo lắng kết quả. "Hóa đá, thần thông." Giang Cảnh xem hắn, lại đưa tay chen chân vào nhìn xem làn da, bất động thanh sắc tới đối kháng. Thời gian dần dần trôi qua, tiểu bạch thử giả chết chứa có chút nhàm chán, lặng lẽ mở mắt lần đầu, gặp một lớn một nhỏ hai người đều không động thanh sắc, tròn căng mắt nhỏ trên người bọn hắn đi lòng vòng, chợt khép lại chết đi qua. Ba tấc tiểu nhân có chút ngồi không yên, đầu tiên là giả bộ như không thèm để ý đi xem, sau đó chừng chừng nhìn chằm chằm, cuối cùng nhịn không được giơ chân. "Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Đây chính là bản đại thần đắc ý thần thông, ngươi..." Hắn ánh mắt đang cùng Giang Cảnh bốn mắt nhìn nhau, thân hình đột nhiên chỉ trệ, nghĩ thầm đối phương đóng vai heo ăn lá hổ, hắn cũng không bị thua lỗ, lập tức sinh lòng thoái ý nhưng lại sợ mất đại thần uy nghiêm, ngày sau gặp lại khó tránh khỏi thất sắc, nhãn châu xoay động, nói ra, "Hôm nay bản đại thần từ bi, tha cho ngươi một cái mạng, lần sau gặp lại sẽ phải xem chừng." Vừa dứt lời, thả người hướng trên mặt đất nhảy xuống, rơi vào tại tuyết thật dày bên trong, ánh vàng lóe lên, mất tung ảnh. Mất pháp lực trường xà qua trong dây lát hóa thành màu đất, ở bang vỡ vụn. Chương 13, tiểu bạch thử cùng thuốc cao, cầu truy đọc, chương 13, tiểu bạch thử cùng thuốc cao, cầu truy đọc, có ý tứ. Giang Cảnh nhiều hứng thú nói, "Đừng giả bộ chết, biết rõ ngươi có thể nghe hiểu ta." Tiểu bạch thử một cái giật mình, con mắt vụng trộm mở ra một đường nhỏ, vừa bận cùng Giang Cảnh đối mặt, doa đến toàn thân cứng đờ, lại nghĩ nhắm mắt giả chết, nhưng lập tức kịp phản ứng, trợn tròn mắt có chút thất kinh. Giang Cảnh trở lại trong phòng, đem tiểu bạch thử để dưới đất, nhìn chằm chằm nó, "Ngươi thế nhưng là mở linh trí." Nó hai đầu chân sau bị thương, không dịch hành động, nửa nằm dạp trên mặt đất, nghĩ đến mới địa linh đều không làm gì được người trước mắt, đành phải thành thành thật thật gật đầu. Giang Cảnh trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, tu hành lâu như vậy, hôm nay cuối cùng gặp được đồng đạo bên trong người, vẫn là hai vị, coi là thật vui vẻ. "Đương nhiên, âm hồn không tính. Ngươi có thể biết nói." Tiểu bạch thử lắc đầu, duỗi ra móng đuốt chỉ mình cổ, khoa tay nửa ngày, Giang Cảnh mới minh bạch, là pháp lực không đủ, trong cổ có xương cốt không có luyện hóa, cho nên không thể tiếng người. Tiểu bạch thử gật đầu, "Ngươi lại như thế nào mở ra linh trí?" Tiểu bạch thử mở mịt nhìn hắn một cái, lắc đầu không biết. Vấn đề này có chút không rõ ràng, giá thu hoa yêu không có cố định đường tắt, có sống được lâu, trải qua nhiều lắm, tự nhiên mà nhiên khai trí, có lầm ăn linh quả linh thảo khai trí, còn có huyết mạch tôn quý, sinh ra liền khai trí. Giang Cảnh đổi cái vấn đề, mới tên tiểu nhân kia là lai lịch gì? Tiểu bạch thử chi chi vài tiếng, phối hợp với khoa tay một trận. Giang Cảnh gian nan lý giải, "Ngươi nói là hắn là từ trong viên đá mọc ra." Tiểu bạch thử hung hăng gật đầu, "Chẳng lẽ lại là tảng đá thành tinh?" Giang Cảnh vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, vừa tuyết rơi chân trời vạn dặm không mây, nhìn không ra bất luận cái gì đồ vật, chẳng lẽ giới này cũng có bổ thiên truyền thuyết, kia ba tấc tiểu nhân là bổ thiên thất lạc tảng đá. Trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, hắn liền vội vàng lắc đầu, cái này khó tránh khỏi có chút hoang đường. Nhưng hắn tự xưng sơn thần nghĩ đến là thiên sinh địa dưỡng, chí ít nên là tảng đá thành tinh. Tuy nói vạn vật đều có thể thành tinh, nhưng tảng đá thành tinh quái khai linh trí, so hoa có khai trí còn muốn khó khăn nhiều lắm, không biết gió táp mưa xa bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể. Ba tấc tiểu nhân thần thông tinh diệu, pháp lực có thể tính không được thâm hậu, nếu là thanh sơn sơn thần, khó tránh khỏi có chút hữu danh vô thực. Giang Cảnh nghĩ một lát, lại đem ánh mắt chuyển hướng tiểu bạch thử, sao huyệt của hắn ở đâu? Tiểu bạch thử chỉ phương nam, khoa tay ra một cái to lớn hình cung. Thanh sơn. Tiểu bạch thử trọng trọng gật đầu. Giang Cảnh bước cằm, lại hỏi, thanh sơn phụ cận ba tấc tiểu nhân có thể tính lợi hại? Nó rôi ra một cái móng vuốt, nghĩ nghĩ, lại lùi về một cây. Chỉ có ba cái so với hắn lợi hại tồn tại. Giang Cảnh trừng lớn trừng mắt, lập tức bĩu môi, nguyên lai ngươi cũng là không kiến thức, bằng cái kia pháp lực, ngay cả ta đều đánh không lại, còn có thể tính lợi hại. Cũng được, nhìn ngươi bộ dáng cũng hỏi không ra cái gì. Giang Cảnh không thèm để ý cười cười, nghĩ đến tiểu nhân đuổi theo nguyên nhân, ngươi đến cùng trộm hắn cái gì đồ vật, để hắn một đường truy sát. Nghe xong lời này, tiểu bạch thử lập tức tinh thần tỉnh táo, cho dù chân tụ thường, như cũ kiên cường chống lên thân thể, miệng bên trong phát ra tiếng kêu chói tai, hai cây móng vuốt phi tốc khoa tay. Ngươi nói là hắn không nói đạo lý, đem thanh sơn thậm chí phương viên vài trăm dặm sơn mạch cũng làm thành hắn, chính mình chỉ là hái trong núi một gốc linh thảo, liền bị nói thành đoạt hắn đồ vật, một đường truy sát mà đến. Đạt được nó kiên định khẳng định, Giang Cảnh một trận bật cười, nào có dạng này đạo lý. Sau đó nghĩ đến cái gì, nói như vậy đến, tiểu thanh sơn ai cũng coi như hắn địa bàn, mới gây mặt mũi của hắn, nói không chừng đang nghĩ ngợi muốn đem ta đuổi đi ra đây. Giang Cảnh cười ha ha một trận, vỗ vỗ tiểu bạch thử, ngươi ở trong này cứ an tâm đợi chờ tuyết hóa ta xuống núi lấy chút thuốc cho ngươi nhìn một cái, nhìn xem có thể trị hết hay không chân của ngươi. Tiểu bạch thử kích động lại cảm động, liên tục thở dài. Hôm nay một phen sự tình để Giang Cảnh tâm tình thật tốt, dẫn theo Cảnh Đào đi trong núi đi một chuyến, khi trở về mang theo hai con gà rừng, một cái nấu canh, một cái thiếu đốt, điểm lửa bên cho tiểu bạch thử, mị mị ăn non nê. Ban đêm, Giang Cảnh điều tức pháp lực, trong đan điền pháp lực đã đủ, kế tiếp là ngưng tụ áp xúc, đề cao pháp lực phẩm chất. Trước lúc này, hắn trước công hạnh chu thiên, đem pháp lực điều khiển dễ dàng như tay chân lại tiến hành áp xúc. Tiểu bạch thử lưu tại một bên không đi quản, hắn là điều tức, không phải nhập định, giữ lại cho mình mấy phần tâm thần cảnh giác, sẽ không chủ quan. Tiểu bạch thử ngủ một giấc, khi tỉnh lại vừa mới nửa đêm, trong sáng ánh trăng chiếu xuống tuyết bên trên, chiếu rọi đến không trung, toàn bộ thiên địa đều trắng sáng một mảnh. Cái gọi là nang hình ánh tuyết, đúng là như thế. Nó mượn cửa sổ xuyên thấu qua ánh trăng phun ra nuốt vào ánh trăng, nhưng bởi vì hai chân thụ thương nguyên cớ, không đồng nhất một lát liền chịu không nổi dừng lại, gặp người kia đang ngồi, cũng không dám quấy rầy, trừng mắt mắt nhỏ hiếu kỳ trái xem phải xem. Hả? Đó là cái gì? Nó ánh mắt rơi xuống một bên trên bàn mâm sứ bên trong, màu hồng nhạt cái mũi nhỏ nhẹ nhàng mấp máy, nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này nó ngửi qua, rất lâu trước đó, ở nơi đó đã nhớ không rõ. Lần theo hương vị, bất chi bất giác rời thân đi qua, nhìn xem đen xì thuốc cao giống như vật thể không tự giác nuốt miệng thật to nước bọt. Có chút nhớ nhung ăn. Nó nhìn một chút người, lại nhìn một chút thuốc cao. Trực giác nói cho nó biết, ăn hết thuốc cao đối với nó có chỗ tốt. Nó ánh mắt có chút căng lên, lại nuốt ngụm nước miếng, thân thể không tự chủ được ngang nhiên xông qua, chợt phát hiện bên cạnh có một khối nho nhỏ đơn độc đặt vào. Như thế lớn một khối, thiếu đi ngần đấy, hẳn là sẽ không phát hiện đi. Hẳn là không thể nào. Từ ngực, trong đầu còn tại xoắn xuýt, đồ vật đã vào bụng. Chưa kịp dư vị mùi vị gì, tiểu bạch thử liền mí mắt lật một cái, ngủ thiếp đi. Ba tấc tiểu nhân thất bại tan tác mà quay trở lại chính mình động phủ khí đứng ngồi không yên. Tiểu bạch thử nói không kém quá nhiều, hắn chính là từ đại địa bên trong đản sinh địa linh, thiên sinh địa dưỡng, phúc duyên thâm hậu. Hắn tự xưng thanh sơn sơn thần kỳ thật không phải sai, dù sao cũng là tại thanh sơn bên trong đản sinh, nếu là không có đối thủ cạnh tranh, không ngừng phát triển tiếp, lấy toàn bộ thanh sơn tài nguyên cung ứng, sớm tối có thể thành chân chính sơn thần. Nhưng thanh sơn chỉ lớn, không biết hắn cao, không biết hắn xa, đương nhiên sẽ không chỉ có hắn một vị tinh linh, có một vị khác núi rừng chi linh, hóa hình sơn quỷ, theo hầu không thể so với hắn chênh lệch, lại sinh so với hắn sớm, là lấy tại cạnh tranh bên trong khắp nơi bị quản chế. Thế là địa linh liền đem lực chú ý đặt ở trung quanh trên núi, chuẩn bị thi hành chu vi bao vây trung tâm chiến lược phương châm, đem thanh sơn trung quanh núi rừng chinh phục, ngược lại bức sơn quỷ. Vàng hắn đản sinh mới bắt đầu liền có đi thần thông, chỉ cần trên mặt đất liền có thể đến vô ảnh đi vô tung, cho dù gặp được đánh không lại đối thủ cũng có thể chạy mất, bởi vậy tiến triển rất thuận lợi. Thật không nghĩ đến, hôm nay tao ngộ vạ tờ đủ. Địa linh càng nghĩ càng giận, đem trường côn hung hăng xử tới đất bên trên. Một tiếng ầm vang, toàn bộ động phủ đều rung dậy. Nhìn kỹ đi qua, nguyên lai kia trường côn phía trên có một khối mậu thổ chi tinh, chính là quyền trượng. Lúc đầu trường côn liền nhỏ, mậu thổ chi tinh càng nhỏ hơn, liền bị xem như trường côn. Sơn thần đại nhân bất giận, nhanh thu thần thông đi. Không biết ngài có cái gì phiền lòng sự tình, cố gắng tại hạ có thể giúp chút gì không? Từ đằng xa bay tới một cái quỷ hồn, thư sinh trẻ tuổi bộ dáng, mặc trường sam mang khăn bông, nho nhã lễ độ. Chương 14, thư sinh tự có diệu kế, cầu truy đọc. Chương 14, thư sinh tự có diệu kế, cầu truy đọc. Thử. Địa linh là đại địa hiển hóa, nguyên ứng nặng nghề thuần phát, không biết hắn vì sao tính tình lớn như vậy. Chỉ là một cái du hồn, ngươi có thể có biện pháp nào? Thư sinh quỷ nửa điểm cũng không tức giận, thản nhiên thi lễ, tại hạ mặc dù pháp lực thấp, nhưng khi còn sống từng đọc hiệu sách thánh hiền, tại binh gia thánh ngôn có mấy phần cách nhìn, có lẽ có thể là ngài giải lo. Địa linh nghiêng qua hắn liếc mắt, ở trên thủ trên bảo tọa ngồi xuống, nói ra, có một người rất đáng ghét, muốn đem hắn đuổi đi, ngươi nhưng có biện pháp? Không biết người kia ở nơi nào, tu vi như thế nào? Người tại Tiểu Thanh Sơn, đoán chừng rời đi qua không có mấy ngày, lần trước đi vẫn chưa có người nào, tu vi nha, qua loa, so ta. Kém một chút, khó đối phó. Sơn thần đại nhân há có thể đoạ tự thân uy nghiêm, mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, tự nhiên đều muốn so với mình thấp. Kỳ thật, địa linh hóa hình ra thế hơn 10 năm, có bạn sinh thần thông pháp thuật, chiến lực không thấp. Có thể hắn hôm nay sử dụng hóa đá thần thông, đánh chính là xuất kỳ bất ý, trùng hợp giang cảnh pháp lực vòng bảo hộ thường tại, không có trước tiên ăn mòn đối phương, lại bởi vì ngũ hành chân kinh tu ra pháp lực giả dích thuần hậu, song phương giao phong trung hậu kế hữu lực, bởi vậy không có kiến công. Nếu là đồng dạng tu sĩ, thần thông dùng ra liền là trúng chiêu, dù sao hắn thần thông chính là xen lẫn, uy lực không phải đồng dạng lớn. Địa linh không biết trong đó chi tiết, coi là đối phương đã tu hành đến pháp lực doanh thiếu, toàn thân trên dưới pháp lực đồng bộ cảnh giới cao thâm, là lấy tối lui. Thư sinh quỷ trầm tư một hồi, cười nói, sơn thần có biết đuổi sói nuốt hổ kế sách? Đuổi sói nuốt hổ. Địa linh còn nhỏ, sau khi biến hóa một mình sinh hoạt, chưa giáo hóa, sờ sờ đầu có chút minh bạch, lại có chút không minh bạch. Thư sinh quỷ mỉm cười nói, đã người này khó đối phó, sao không khiến người khác đi đối phó? Đại nhân ở trong núi này không phải còn có một cái đối đầu sao? Nếu là có thể kích động tâm tư của nàng, vô luận được hay không được, hai người thành đối đầu, đối với ngài trăm lợi mà không có một hại nha. Địa linh cọ đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, thử, kia sơn quỷ rất chán ghét, đây cũng không phải là người tốt, hai người bọn họ nếu có thể đánh nhau, đánh chạy vui vẻ, đả thương cũng vui vẻ, ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Hắn vui vẻ quay lên bàn tay, rất nhanh lại dừng lại, có chút khó khăn nhíu mày, như thế nào mới có thể để sơn quỷ đánh đến tận cửa đi đâu? Ánh mắt hướng về phía dưới. Thư sinh quỷ chắp tay, đại nhân nếu là tin được tại hạ, việc này liền giao cho ta đi. Địa linh tròn căng con mắt đi lòng vòng, rất nhanh lên một chút đầu. Giang Cảnh ngồi xếp bằng, cúi đầu nhìn xem rộng mở cái bụng ngủ được cực hương tiểu bạch thử, thỉnh thoảng rời ánh mắt, rơi xuống chân của nó cùng trong mâm thuốc cao bên trên. Trên mặt có kỳ quái, có nghi hoặc, còn có tán thưởng. Tiểu bạch thử cái này một giấc thẳng ngủ đến mặt trời lên cao, mới rồi lưng một cái, phấn trắng móng đuốt nhỏ nắm thành quả đấm xoa xoa nhập nhèm con mắt, chân đạp một cái, sau đó mở to mắt. Hả? Có người? Một cái nằm ngửa ngồi dậy trong nháy mắt đứng dậy, tiểu bạch thử toàn thân lông tơ loé sáng, sau một khắc thấy rõ người trước mắt, loé sáng lông tóc mới khôi phục nguyên trạng. Thần kỳ. Giang Cảnh có chút hăng hái nhìn xem. Tiểu bạch thử đụng phải một bên mâm sứ, lập tức nghĩ đến không thấy nho nhỏ khối kia, không tự giác sờ lấy bụng, quyết định thẳng thắn sẽ khoan hồng, lập tức chi chi một trận, xấu hổ biểu thị nhịn không được trong bụng kèm trùng, không biết làm sao lại chạy tới trong bụng. Giang Cảnh không có sinh khí, ngược lại đưa tay xoa bóp bắp chân của nó, chân tốt. Tiểu bạch thử lúc này mới phát hiện, không dám tin sờ sờ chính mình hai đầu chân sau, thử nghiệm đi, chạy, nhảy, thật khôi phục như lúc ban đầu, nửa điểm vấn đề cũng mất. Nguyên lai là dạng này, lư hương thành lò luyện đan sao? Giang Cảnh nhìn xem pha tạp lư hương, suy đoán, lấy tàn hương là nguyên liệu, luyện chế thành thuốc cao, uống thuốc trị được tổn thương, không biết có thể hay không thoa ngoài ra. Phải chăng có thể dùng đồ vật khác làm nguyên liệu đến luyện chế? Nếu là đem luyện chế chân chính đan dược nguyên liệu bỏ vào, ra sẽ là nguyên bản đan dược sao? Trong đầu toát ra đủ loại suy đoán, vô luận loại kia đều để hắn mừng rỡ không thôi. Đây chính là một cái có thể tự hành luyện đan bảo bối đan lô a. Giang Cảnh vỗ vỗ tiểu bạch thử đầu, cười nói, đa tạ ngươi thay ta giải hoặc, mời ngươi ăn điểm tâm đi. Chi chi. Tiểu bạch thử mổ thóc giống như gật đầu. Giang Cảnh đi trên núi đi một chuyến, không đi xa, rất mau trở lại đến, thu hoạch 4 cái trứng gà, 1 cái đụng cây xoa điểu. Cháo hoa, trứng gà, nướng chim, đơn giản điểm tâm cũng không mất vị đẹp. Tiểu bạch thử khai trí sau thoát ly tục quần, một mực một mình sinh hoạt, đột nhiên không cần cố gắng, liền được không 2 bữa cơm, trong lòng hài lòng phi thường. Cơm nước xong xuôi ưỡn lấy cái bụng nằm trong phòng, phơi mặt trời, càng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Giang Cảnh xem ở nhìn bên trong, cười cười, ý niệm trong lòng hơi đổi, nói ra, ngươi ở trong nhà giữ nhà, ta đi trên núi đi một chút, không nên chạy loạn. Tiểu bạch thử đầu liền chút, tại ấm áp dưới ánh mặt trời con mắt cũng không nguyện ý mở ra. Giang Cảnh nghĩ thầm, ngủ đi, ngủ dễ chịu ngươi liền không muốn đi. Tuyết hậu nắng ấm phá lệ tươi đẹp, tiểu thanh sơn trên tuyết đọng 3 thước, thật dày đặt ở cùng một chỗ, nhất thời nửa khắc không thấy hòa tan. Đi qua đường mòn đi vào trên núi, Giang Cảnh bằng vào hoa đào sắc bén, liên tiếp bắt lấy 3 con dấu trong hoa kinh ngạc bay tán loạn gà rừng, thắng lợi trở về. Bái ngoại thụ âm hồn ban tặng, tiểu thanh sơn trên không có cỡ lớn dã thú, cố gắng đầu xuân sau sang năm liền sẽ có dã thú di chuyển mà đến, năm nay chỉ có thể ăn chút gà rừng thỏ hoang. Trở lại bãi núi, Giang Cảnh đem gà rừng xử lý sạch sẽ, tiểu hỏa chậm hầm bên trên, sau đó trở về trong phòng cùng tiểu bạch thử nói chuyện. Ngươi có biết phụ cận nơi nào có người tu hành? Hắn vô cùng cần thiết hiểu rõ càng nhiều tri thức, học tập càng nhiều pháp môn. Tiểu bạch thử học hình dạng của hắn ngồi xếp bằng, ngẹo đầu giống hắn đồng dạng nghĩ một lát, chỉ vào đông nam phương hướng chi chi tê. Giang Cảnh mơ hồ minh bạch nó ý tứ, ngươi nói là nơi đó có người tu hành. Cự ly tiểu thanh sơn bao xa đâu? Móng vuốt nhỏ trên không trung cao thấp lắc lư, mô phỏng ngọn núi chập trùng. Giang Cảnh tử đếm kỹ rõ ràng về sau, nhịn không được nhíu mày, vậy mà cự ly 12 tòa núi sao, nơi đó cũng không phải Ngũ Vân Linh bên ngoài. Lấy hắn hiện tại tu vi tiến đến không nhỏ nguy hiểm. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, phu cận cái nào tòa trên núi nhưng có yêu thú linh thú, tính nết như thế nào, tu vi như thế nào? Hai người một hỏi một đáp, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng nghe lâu cũng là có thể hiểu không ít, tăng thêm móng vuốt khoa tay, hắn rất nhanh làm rõ ràng phụ cận tình huống. Bất quá tiểu bạch thử vừa mới khai trí không mấy năm, pháp lực thấp, chỗ nào cũng không dám đi, chỉ ở phụ cận lắc lư, cho nên chỉ biết rõ nơi nào có người, tính nết thì không lắm biết được, tu vi thì càng không biết rõ. Chỉ biết rõ tại Tiểu Thanh Sơn phía tây năm tòa ngoài núi, một cặp địa long, cũng chính là Khâu Dẫn. Bọn chúng rất ít cùng ngoại giới giao lưu, mỗi ngày sinh hoạt chính là đào hang lại đào hang, luyện thành một thân cao siêu đào đất thuật, người bình thường bắt không được. Phía đông tòa nào đó trên núi, có hai con tụ tinh, nghe nói bản lĩnh không nhỏ, Tiểu Bạch Thử không dám tới gần, chưa thấy qua. Lại có quả đen, có các loại thành tinh khai trí, phân bố tại Thanh Sơn chu vi. Để Giang Cảnh đối chung quanh tình huống giải không ít, hắn cố tình cùng những này đám yêu thú giao lưu, lại sợ nguy hiểm, vẫn là quyết định dốc lòng tu hành, tối thiểu luyện khí hai biến về sau, có nhất định hộ thân chi lực. Chương 15, một người một chuột sinh hoạt, cầu truy đọc, chương 15, một người một chuột sinh hoạt, cầu truy đọc, vào đông dài rằng rạc, tuyết trắng nắng ấm, pha trà đốt hương, tu hành điều tức, thời gian tại bất chi bất giác trung trôi đi. Không có mấy ngày nữa, Tiểu Bạch Thử liền quyết định trên bãi núi định cư, cùng Giang Cảnh làm hàng xóm chờ đầu xuân bùn đất băng tan, tại trên vách đá đào ra động làm nhà của mình. Trước đó, liền tại tinh thất nghỉ ngơi. Đây là chính Tiểu Bạch Thử nói ra, Giang Cảnh đối với cái này không hiểu, nhưng tôn trọng. Ban đêm, Giang Cảnh tu hành thời điểm, Tiểu Bạch Thử yên lặng cùng hắn đồng dạng bày ra ngồi xếp bằng tư thế, mặt hướng cửa sổ, đối trăng sáng, phun ra nuốt vào ánh trăng. Nó khai trí về sau, bản năng tu hành phương thức chính là phun ra nuốt vào ánh trăng, mượn giữa tháng âm tinh, luyện là pháp lực. Trăng sáng dơ cao tại trời, phun ra nuốt vào bao nhiêu toàn bằng bản sự của mình, chất lượng cao, số lượng đủ, còn không cần tiền, rất nhiều yêu thú đều là mượn nguyện tu hành. Cũng có chút yêu thú sẽ như tu sĩ, luyện hóa linh khí là pháp lực, cái này cũng bình thường. Thiên địa vạn vật đều là linh tính hóa thân, mượn linh khí tu hành cũng hợp tình hợp lý. Hai loại tu hành phương thức không có mạnh yếu, chỉ nhìn phải trăng thích hợp bản thân. Tiểu Bạch Thử đầu hôm thu thập ánh trăng tu hành, đến giờ tí, đột nhiên hồi tỉnh lại, màu hồng nhạt chót mũi mất máy, không tự chủ được chuyển hướng thiếu niên. Nhỏ chân ngắn búng ra, nhảy vọt đến thiếu niên sau lưng, nhẹ nhàng khẽ ngửi, đầu ngửa ra sau, một bộ say mê bộ dáng. Nó lại hít một hơi, liền dựa vào Giang Cảnh ngồi xếp bằng xuống, tiến hành tu hành. Vừa mới bắt đầu Giang Cảnh còn có chút kỳ quái, tinh thất không lớn, thế nhưng không nhỏ, một người một chuột tu hành hoàn toàn đủ. Vì sao muốn như thế? Nói qua mấy lần, nhưng mỗi một ngày Tiểu Bạch Thử đều là như thế, ngày ngày dựa vào hắn, tựa như tìm tới an toàn cảng, số lần càng nhiều cũng liền theo nó đi, chỉ cần không quấy rầy chính mình tu hành thuận tiện. Dù sao Giang Cảnh đã xác định Tiểu Bạch Thử pháp lực thấp, không quá mức nguy hại, không phải còn tưởng rằng nó tại tu hành cái gì tà pháp đây. Ngày Tết trước đó, Chân Phục dẫm lên tuyết động gian nan lên núi, mang đến hủ tiếu thịt đồ ăn cũng hai vỏ rượu ngon. Giang Cảnh cảm động không thôi, như thế lớn tuyết, bây giờ không có tất yếu lên núi, ta chỗ này ăn uống không thiếu, tất cả đồ vật đều có. Chân Phục đỉnh đầu toát ra từng sợi nhiệt khí, không để ý rét lạnh rắc áo đông giải nhiệt, miệng lớn thở hào hẹn, đồ vật vẫn là trước đây lúc lên núi mang tới, ăn không thiếu, ăn ngon sợ là không dễ dàng. Lập tức qua Tết, năm trước đoán chừng liền đến chuyến này, sợ ngươi không có, cái gì đều muốn mang một điểm, cũng chính là năm nay tuyết lớn, đường núi đều bị che lại, không phải đồ vật còn có thể lại nhiều chút. Giang Cảnh nhìn xem hắn trên quần áo nhiễm bùn nhão nước tuyết, nghĩ hắn một cái nhà giàu đệ tử, chỗ nào làm qua chọn công sống, trên đường đi không biết quẳng qua mấy lần, làm sao có thể không cảm động. Vất vả ngươi, thoáng ngồi một hồi đợi lát nữa nếm thử trong núi thì dừng. Giang Cảnh bận rộn, chuẩn bị thi thố tài năng, để Trần Phục cơm nước non nê sau lại xuống núi. "Tốt, ngươi xuống bếp ta liền có lộc ăn." "A, cái này giữa mùa đông, tại sao có thể có con chuột?" "Các ngươi..." Giang Cảnh kịp phản ứng, lập tức quay người lên tiếng, nhưng đã quá muộn. Chính nhìn thấy Trần Phục tiện tay từ củi lửa đống bên trong rút ra một cây gậy quét ngang qua, Tiểu Bạch Thử thân hình mạnh mẽ, đột nhiên vọt lên đến, tại cây gậy trên mượn lực, hai chân như thiểm điện đạp ở Trần Phục trên mặt. "Ai yêu?" Trần Phục kêu thảm một tiếng, bụng mặt lảo đảo đặt mông ngồi dưới đất, lập tức kêu càng thảm hơn. Giang Cảnh bận bịu tiến lên đem hắn đỡ dậy, bất đắc dĩ nói, nó là ta hàng xóm, tạm thời ở trong nhà ở, chế đầy miệng nói cho ngươi, tay ngươi ngược lại là nhanh. Ai yêu? Hàng xóm? Nào có cùng con chuột làm hàng xóm? Ngươi không biết rõ, nó là thử tinh, đã khai linh trí, chúng ta nói lời nó đều có thể nghe hiểu. Trần Phục tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, bụng mặt tay nứt ra một cái lỗ, kinh nghi bất định nhìn xem chống nạnh đứng trên ngưỡng cửa thở phì phò Tiểu Bạch Thử. Cái này. Đây là thử tinh. Vâng, bất quá đừng lo lắng, nó tuổi tác còn thấp, pháp lực không cao. Người bình thường làm tốt chuẩn bị cũng có thể đối phó, không cần sợ hãi. Nghe an ủi, Trần Phục lúc này mới yên lòng lại, rất nhanh nghĩ đến, đã Giang Cảnh yên tâm để nó làm hàng xóm, nghĩ đến vô sự, lập tức lại cảm thấy trên mặt đau đớn. Giang Cảnh chậm rãi đem hắn tay cầm xuống tới, nhíu mày lắc đầu. Lúc đầu tuấn lãng khuôn mặt trên mọc lan tràn 7-8 đạo vết máu, bình thường y ra thủ đoạn sợ là trị không được, muốn lưu sẹo. Trần Phục hai tay hư bưng lấy mặt, ai yêu kêu, mang theo tiếng khóc nước nở hô, vậy phải làm sao bây giờ, mẹ ta còn nói qua năm phải cho ta cưới vợ đây. Yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo ngươi tìm như hoa như ngọc nàng dâu. Thế nào, ngươi tu hành công pháp có thể tìm vợ? Trần Phục nháy mắt, thanh tịnh trong mắt lộ ra chấn kinh, nhìn ra ngoài ánh mắt tràn đầy kỳ quái. Giang Cảnh im lặng, đi trong phòng lấy ra một cái bình sứ, đổ ra ngón cái lớn nhỏ một thuốc viên, cho hắn ăn ăn bảo. Trần Phục nửa điểm cũng không có nghi vấn yên tâm ăn, miệng bên trong còn nói, đây là cái gì dược hoàn, ăn có hư khí, có thể trị ngươi trên mặt tổn thương thuốc, gọi ngọc lương hoàn. Danh tự thuận miệng liền đến. Dược hoàn vừa xuống bụng, Trần Phục lập tức liền không cảm thấy đau nhức, không đợi một lát, có chút dữ tợn vết thương đã vào trong khôi phục một chút, như Tiểu Bạch Thử đồng dạng vượt qua một đêm chắc hẳn còn kém không nhiều lắm. Thần dược ca đây là. Trần Phục ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bình sứ, trong đầu lốt bốt tính toán lên chân quý như vậy bảo bối có thể bán ra bao nhiêu tiền tới. Đừng suy nghĩ, tổng cộng chỉ có ngân ấy, chính mình dùng đều không đủ, không cần nghĩ lấy bán. Giang Cảnh liếc mắt liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, đem bình sứ cất kỹ. Lư Hương luyện chế thuốc cao bóp thành ngón cái lớn nhỏ, tổng cộng có 18 hoàn, dùng đi 1 hoàn, còn lại 17 hoàn. Giang Cảnh thí nghiệm qua, này dược hoàn vô luận thoa ngoài ra vẫn là uống thuốc đều hữu hiệu, thoa ngoài ra thấy hiệu quả nhanh, uống thuốc chữa khỏi, đều có thiên thu. Hắn đem tiểu bạch thử đề cập qua đến, đặt ở Trần Phục trước mặt, nói ra, đây là Trần Phục, ta tốt nhất bằng hữu, hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt, song phương đều có lỗi, ta liền không nói ngươi, ngày sau gặp lại, không thể phát cuồng, cần lấy lễ để tiếp đón, biết sao? Tiểu bạch thử ngồi thẳng lên, hai cái móng đuốt giữ tại trước người, nhu thuận gật đầu. Trần Phục nhìn xem vừa mừng vừa sợ, nơi nào còn có cái gì khí, cùng nó bắt tay giảng hòa. Cơm trưa lúc, Giang Cảnh trọn vẹn làm 8 món ăn, hai người một chuột ăn no căng bụng, nói nửa ngày lời nói, mắt thấy lại không xuống núi trời liền đã tối, Trần Phục mới lưu luyến không rời cáo biệt. Trước khi đi, Giang Cảnh đem ngọc hương hoàn đổ ra 2 hạt cho hắn mang theo, để phòng bất chắc. Trần Phục cảm động không thôi, trong lòng đối phần này tình cảm càng thêm quý trọng, đem bảo dược sát người cất giấu, xuống núi. Không có mấy ngày nữa chính là năm mới, đêm đó, Giang Cảnh ngồi tại vách đá, vừa uống rượu, một bên nhìn xem phương xa trên trần khói lửa nhân gian, trước mắt ánh mắt dần dần mơ hồ, tựa hồ thấy được lúc trước. Tiểu Bạch thử học bộ dáng của hắn, hai cái đùi túi tại vách đá, tại gió núi bên trong thổi ngã trái ngã phải, cùng uống say Giang Cảnh một cái bộ dáng. Đèn đuốc ra rời, nhân gian vui vẻ, thanh lanh trong núi khó tránh khỏi có mấy phần cô lương. Chương 16, đột nhiên bị điểm chú, cầu truy đọc, chương 16, đột nhiên bị điểm chú, cầu truy đọc, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới. Tân xuân qua đi, xuân ý lây xét đánh không kịp bưng hai tốc độ đến. Tựa như chỉ là một cái ngày đêm, khắp núi tuyết đọc liền hóa thủy chảy xuôi, thiên địa quay về sinh cơ. Trong đoạn thời gian này, Giang Cảnh thuận lợi đem pháp lực ngưng kết, từ trước kia che kín đan điền, ngưng kết đến trung tâm một khối, số lượng giảm bớt, chất lượng tăng lên, hướng phương diện tốt phát triển. Thời tiết ấm lại, trong núi cảnh tượng một ngày tạm biến, không mấy ngày liền thành thủy xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Một ngày này, Giang Cảnh mang theo Tiểu Bạch Thử đang muốn hướng sơn âm chỗ đi một chút, nhìn cây kia lão hoại thụ có mạnh khỏe hay không, ai ngờ vừa đi ra bãi núi, liền gặp được Trần Phục thở hồng hộc nhanh chân lên núi tới. Xảy ra chuyện gì, vừa sáng sớm chạy lên núi? Giang Cảnh kỳ quái hỏi. Vừa đi vừa nói. Trần Phục một phát bắt được tay của hắn liền hướng dưới núi đi, cha ta xảy ra chuyện. Giang Cảnh giật mình, không có hỏi nhiều, nhanh chóng trở về đem lương hương, cành đào tùy thân mang theo, đi theo Trần Phục xuống núi về trên trấn. Tiểu Bạch Thử vẫn đứng tại trên vai hắn đều không có phát giác, thẳng đến hạ sơn mới giật mình đem nó cũng mang xuống núi. Trên đường đi, Trần Phục đức quãng nói rõ phát sinh chuyện gì. Nguyên lai, Trần gia sinh ý phía trước năm trên cơ sở, năm ngoái lại có khuyết trường, từ nguyên bản chủ đoàn trang, mở rộng đến trà lâu, quán rượu, dần dần kéo dài đến nhà in, hiệu cầm đồ, trên trấn sinh ý vốn cũng không nhiều, bây giờ lại non nửa đều là Trần gia, tự nhiên dẫn tới người khác đỏ mắt. Tết Nguyên Tiêu lúc, Trần gia từng cái cửa hàng đẩy ra đoán đố chữ hoạt động, đoán đúng người nhưng phải phần thưởng. Phần thưởng không nhỏ, dẫn tới rất nhiều người đến đoán, trong lúc này liền xảy ra ngoài ý muốn. Trong đó một người cầm đố chữ nửa ngày không có đoán được, hạ một người đoán ra. Trước tiên cái này liền bắt lấy bán đúng người không thả, không phải nói tại chính mình giải đố thời điểm người này nhìn lén, phần thưởng đến có chính mình một nửa. Đoán đúng người kia chỗ nào có thể nguyện ý, cái này câu đố đặt ở trong bí, treo ở hoa đăng dưới, đoán người đều cầm ở trong tay chính mình đoán, người khác làm sao có thể nhìn thấy. Lúc trước người này nói như vậy, rõ ràng chính là không có đoán được nghĩ một bút. Hai người cãi lộn nửa ngày, tranh cãi liền đánh lên, đúng lúc Trần Phụ tại căn này cửa hàng bên trong, nghe được động tĩnh vội vàng ra ngăn lại. Ai ngờ mấy người xô đẩy ở giữa không biết sao đem Trần Phụ chơi đổ trên mặt đất, đầu đập phá một khối. Lúc ấy lập tức đi đến y quán, bôi thuốc băng bó, nhìn xem hết thể như thường. Nhưng không biết sao đến, qua mấy ngày Trần Phụ liền bắt đầu thích ngủ, từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày ngủ 5 canh giờ, đến 6 canh giờ, lại đến 7 canh giờ, bây giờ càng là một ngày phải ngủ 9 canh giờ. Trừ cái đó ra, mỗi ngày thanh tỉnh trong thời gian hắn cũng là mê man, toàn không có ngày xưa tinh thần. Trên trấn đại phu nhìn mấy lần, còn đi huyện thành tìm đại phu đến xem, đều nói nhìn không ra cái gì đến, cố gắng chỉ là trong khoảng thời gian này thích ngủ. Nhưng Trần Mẫu phát giác không thích hợp, vội vàng đem việc này nói cho Trần Phụ, để hắn lên núi tìm người hỗ trợ. Cho nên Trần Phục mới như vậy lo lắng lên núi tới. Giang Cảnh nghe xong trầm tư một chút, hắn tuy chỉ có một bản ngũ hành chân kinh, nhưng lúc trước trong trí nhớ nhìn qua tiên hiệp chí quái thư tịch cũng không ít, Trần Phụ bộ dáng như thế, rất giống bị người cầm hồn, bị người yểm chú. Mặc kệ một loại kết quả nào, đối phương đều không phải là dễ đối phó, hắn nhìn lo lắng Trần Phục liếc mắt, an ủi, đừng hoảng hốt, trong lòng ta đã có số đo, lại đối ta nhìn qua bá phụ lại nói. Kỳ thật hắn không nắm chắc. Bất quá nghe lời này, Trần Phục lập tức lớn lòng một hơi, thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường. Chờ đến Trần gia, Trần Mẫu đã sớm đem hạ nhân lui. Trần Phục mang theo Giang Cảnh đi vào trong phòng lúc chỉ có nàng một người tại. Giang Cảnh là Trần gia lớn nhất chỗ dựa, hắn tồn tại chỉ có một nhà ba người người biết được, từ không thể tùy tiện tiết lộ. Giang tiên trưởng, xin ngài mau cứu trượng phu ta. Thấy một lần hắn đến, Trần Mẫu lập tức đỏ cả bên mắt, ngồi xổm xuống hành lễ. Trần Mẫu tên là Lý Tuyên Nương, cùng Trần Phụ Trần Anh từ nhỏ quen biết, thành thân sau hai bên cùng ủng hộ, bên trong có thể chủ trì gia sự, bên ngoài có thể nên đón mang đến, là Trần Anh đắc lực giúp đỡ. Lần này sự tình, chính là nàng trước tiên phát hiện dị thường. Giang Cảnh bận bịu đem nàng đỡ lấy, trầm giọng nói, bá mẫu yên tâm. Ta nhất định ta tận hết khả năng, nghĩ ra biện pháp. Tốt, tốt. Trần Phục đỡ lấy Lý Tuyền Đường, nhẹ giọng an ủi, cùng Giang Cảnh liếc nhau, trọng trọng gật đầu. Xem ngươi thủ đoạn. Yên tâm. Giang Cảnh đi vào trước giường, trước cẩn thận quan sát. Trần Anh thân hình trung đẳng, không mập không ốm, nằm ở trên giường đúng như ngủ, lồng ngực theo hô hấp chậm rãi chập trùng, chót mũi khí tức thông suốt, nhìn cũng không khác thường. Giang Cảnh đưa tay khoác lên hắn thủ đoạn, ngưng thần vượt qua một tia pháp lực. Pháp lực ở trong kinh mạch du tẩu, toàn thân từng cái đi qua, cũng không phát hiện dị thường. Nhưng khi pháp lực đi vào trong đầu lúc, tao ngộ trở ngại. Giang Cảnh tinh tế thăm dò, phát hiện là tại chỗ mi tâm, một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở pháp lực đường đi. Cỗ lực lượng này cũng không mạnh, thoáng dùng sức liền có thể đột phá. Giang Cảnh đương nhiên sẽ không làm như thế, mà là rời khỏi pháp lực, nghĩ nghĩ gọi tới Trần Phục, hướng trong cơ thể hắn thăm dò vào pháp lực, một lát sau tức để hắn đứng dậy. Trần Phục có chút kỳ quái, đây là? Giang Cảnh cao mày nói ra, cơ thể người chỗ mi tâm có dấu nê hoàn tử phủ, là tam hồn chỗ, mới dò xét lúc, phát hiện bá phụ chỗ mi tâm nê hoàn cung tuy không việc gì, nhưng bên trong đã sinh biến, nghĩ đến đã bị người cầm đi một hồn, cho nên mới khiến ngày ngày mê man. Bị cầm đi một hồn. Trần Phục quá sợ hãi, rất nhanh cả giận nói, nhất định là trên trấn những người kia làm, Hoàng gia, Triệu gia, còn có Vương gia. Năm trước bọn hắn từng cùng nhà ta thương nghị, muốn nhập cổ phần trong nhà sinh ý, cha không có đồng ý, cho nên mới đi này hèn hạ bẩn thỉu thủ đoạn. Lý Tuệ Nương ngồi ở một bên, ngón tay chụp lấy cái bàn, chọc chọc gật đầu. Đáng hận. Giang Cảnh mặc kệ những này trên phương diện làm ăn bẻ lũ xu nịnh, chuyên tâm suy tư ngưng thần chi pháp. Hắn nói, điểm chú chi pháp hạn chế rất nhiều, cần phải có bị chú người tóc, huyết dịch, ngày sinh tháng để các loại làm mai giới, Tết Nguyên Tiêu hôm đó sự tình nên chính là vì việc này. Mà lại bực này ác thuật, không đến cảnh giới cao thâm, tại về khoảng cách có cực cao yêu cầu, bằng vào ta đến xem, thì chú người tuyệt đối không có khả năng ra cái chấn này. Trần Minh, ngươi lập tức để trong nhà hạ nhân cùng cửa hàng bên trong tiểu nhị, dọc theo trên trấn phố lớn ngõ nhỏ tìm phải chăng có dị dạng người ta, nhất là tìm trước đó không người ở lại, gần đây đột nhiên có người thuê lại mua sắm vắng vẻ bị lạc. Tốt, ta cái này đi làm. Trần Phục đội vàng mà đi. Đây là bên ngoài thủ đoạn, hiệu quả làm sao không dễ nói. Như đối phương tính cách quái gở, một mình ở lại, phương pháp này có lẽ có thể thực hiện, nhưng nếu tham luyến vinh hoa phú quý, mới nói tới Hoàng, Triệu, Vương gia chính là hắn chọn lựa đầu tiên. Bên trong thủ đoạn mới là mấu chốt. Giang Cảnh suy nghĩ một lát, chợt hỏi ngày nào bắt đầu mê man, lại là cái nào một ngày ngủ được thời gian so một ngày trước dài. Lý Tuệ Nương không có khái bán, vừa nghĩ vừa tinh tế đáp ra. Tháng riêng 15 ra sự tỉnh, 20 ngày bắt đầu mê man, 28 ngày dần dần làm sâu sắc, lại đến ngày 4 tháng 2 lần nữa làm sâu sắc. Mỗi 7 ngày mê man tăng thêm, như thế suy đoán. Giang Cảnh bóp động thủ chỉ, hai mắt tỏa sáng, hôm nay là ngày 4 tháng 3, chính là mê man làm sâu sắc thời gian. Hắn nhất thời hưng phấn lên, đối phương bất động, thủ đoạn hắn nhận hạn chế, không cách nào tìm, nhưng chỉ cần đối phương động bắt đầu, vậy liền có sơ hở. Cái gọi là làm nhiều nhiều sai, không làm không tệ, chính là đạo lý này. Chương 17, đấu pháp, cầu truy đọc, chương 17, đấu pháp, cầu truy đọc, bất quá, Giang Cảnh cũng sắc mặt ngưng trọng dựa theo đồng dạng suy đoán, tiệm chú ngày lâu là 81 ngày, ngắn thì 7 ngày, trong đó 36, 49, 64 những này đặc thù thời gian đều là tiết điểm. Dựa theo suy tính, hôm nay chính là lần thứ 7, có lẽ sẽ có khác biệt, không thể chủ quan. Hắn lúc này để Lý Tuệ Nương phái người mua được lừa đen bó, chó đen, gà trống lớn, mực đỏ, thương đến những vật này. Sau đó đem lư hương bày ra bên giường, đốt hương ngồi xuống, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở dĩ đốt hương tại lô, là bởi vì trong lòng của hắn có mang một chút mong đợi. Lư hương hóa thân đan lô, có thể sử dụng tàn hương luyện thành ngọc hương hoàn, không biết cái này lư hương phải chăng có khác tác dụng, tỉ như an thần. Có thể thử một lần. Lý Tuệ Nương trở ra cánh cửa đi, ngồi ở trong viện, một bên lấy người mua sắm Giang Cảnh nói tới đồ vật, một mặt lặng lặng trông coi. Hoàng gia một chỗ vắng vẻ trong sân, bọn hạ nhân tới tới lui lui vận chuyển lấy cái gì? Một cái râu tóc bạc trắng đạo bảo lão giả nhướng mí mắt, quắc, được rồi, đều ra ngoài đi. Một bên cẩm y trung niên nhân vội vàng nói, đi mau, ra ngoài, ra ngoài. Đem những người khác quanh ra ngoài về sau, trung niên nhân cười rạng rỡ góp tiến lên, cười trên mặt nở hoa, chân nhân, đêm nay khả năng công thành. Lão đạo trước người có trương bàn thờ, phía trên trưng bày các thức dụng cụ, hắn bên cạnh đem đồ vật bày ra đến quen thuộc vị trí bên cạnh khoan thai mở miệng, lẽ thường tới nói, tối nay là một lần cuối cùng không sai, nhưng thế sự vô thường, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không dám đánh cược. Hoàng lão gia, ngươi là làm ăn, dạng này đạo lý không cần ta nói đi. Hoàng lão gia nụ cười trên mặt cứng đờ, tiếu dung càng tăng lên mấy phần. Tiền chân nhân pháp lực vô biên, Trần Anh bất quá là nho nhỏ thương hộ, nơi nào sẽ có ngoài ý muốn, ngài lược thi thủ đoạn, hắn liền mất mạng. Lão đạo tựa như không có nghe thấy, khe khẽ hừ một tiếng, trong tay cầm một cái người rơm trong thất khiếu có lục khiếu đều ghim ngân trầm, trong tay vừa đi vừa về loay hoay, cũng không nói chuyện. Hoàng lão gia thầm mắng một tiếng, mở miệng nói, tiền chân nhân yên tâm, 1000 lượng bạc đã chuẩn bị tốt, sau đó liền đưa tới. Về phần ngài nói kia một đôi tịnh đế hoa, đã tại sắt vách hầu lấy chờ ngài bận rộn xong sự tình, chi bằng tiến đến hưởng dụng. Rất tốt, rất tốt. Lão đạo lúc này mới đem trong tay người rơm trên bàn dọn xong, cười ư một tiếng, khoát khoát tay, tốt, ngươi ra ngoài đi, chuyện nơi đây ngươi yên tâm. Vậy tại hạ liền chờ chân nhân tin tức tốt. Hoàng lão gia sắc mặt cung kính rời khỏi cửa phòng. Cửa phòng đóng lại sát na, Hoàng lão gia liền thở dài ra một hơi, trên mặt không biết là may mắn vẫn là cái gì, gọi đến giữ cửa hạ nhân, căn dặn bọn hắn bảo vệ tốt cửa ra vào, tuyệt đối không nên quấy rầy trong phòng người. Trong phòng tiền chân nhân tại người lui ra ngoài sau trên mặt lộ ra một vòng niềm ai, muốn làm sự tình lại không nỡ tiền bạc, làm sao có thể? Nghĩ đến kia đối tịnh đế hoa, hắn con mắt đi lòng vòng, cười bên trong mang lên một vòng tham lam cùng dâm đãng, tâm tư đã tung bay. Không lỗi thời thần chưa tới, hắn chỉ có thể cưỡng chế trong bụng tà hỏa, nửa khép lấy mắt, miệng bên trong thì thảo niệm tụng lấy cái gì, lặng lặng chờ lấy. Cái này vừa chờ đã đến canh ba sáng. Đêm nay bóng đêm phá lệ nồng hậu dày đặc, giống giật một mảnh vải đen bao phủ chân trời, không cho trăng sáng nửa điểm huy sái khe hở. Tiểu Bạch Thử ngồi tại bên cạnh cửa, ôm một cây đùi gà chuyên tâm gặm ăn. Nhìn bên cạnh tản mát xương cốt, đây đã là cây thứ 5. Lý Tuệ Nương cùng Trần Phục mẹ con ngồi ở trong sân, nắm tay, trong mắt mang theo chờ mong cùng lo lắng nhìn về phía trong phòng. Bóng đêm tại bất chi bất giác ở giữa sâu hơn, đột nhiên ở giữa, gió mát hô hô thổi tới, chu vi cây cối mầm non đem sinh, thân cành lay động, tựa như quỷ quái dương nhanh múa bước, làm người ta kinh ngạc. Giang Cảnh hai mắt đột nhiên vừa mở, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ngoài cửa, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Đến rồi, chỉ gặp một cái áo trắng tiểu quỷ tung bay mà tới, đi vào trong phòng, nhìn cũng không nhìn Giang Cảnh, từ miệng bên trong bóp ra một cây ngân châm, đối Trần Anh miệng đâm xuống. Cùng lúc đó, Hoàng gia thiên viện bên trong tiền chân nhân cũng nắm nuốt một cây ngân châm, đối người rơm miệng đâm xuống. Đây là người rơm còn lại cuối cùng một khiếu, một khi ngân châm đâm xuống, thất khiếu phong bế, ly thể một hồn tướng cũng không còn có thể trở về. Trần Anh đem một mực sống sót, nhưng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Tiểm chú chi pháp rất là ác độc. Nhưng ngay tại ngân châm muốn nhập thể thời khắc, Giang Cảnh chợt há miệng ra, một cỗ khói vàng phun ra, chính đem bị kia toàn bộ bao phủ ở bên trong. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Giang Cảnh cầm qua lửa đen vó đưa qua đi, ngân châm lặng yên đâm vào con lửa vó. Chỉ một thoáng, tiểu quỷ đầu choáng hoa mắt, thân thể trực tiếp tiêu tán ba phần, nó vốn là bị luyện hóa quỷ hồn, thần trí không được đầy đủ, chỉ biết do phụ mệnh làm việc, một giấc xúc cảm chính xác, nơi nào còn dám lưu, nhanh như chớp bay mất. Xem trọng bá phụ, Giang Cảnh thân thể nhoáng một cái, đuổi theo áo trắng tiểu quỷ không thấy bóng dáng. Tiểu Bạch Thử mèo đứng dậy, hai ba lần đem đùi gà gặm sạch sẽ, hóa thành một đạo vệt trắng chạy vào trong phòng, nhảy đến trên giường, cảnh giác chu vi. Trần Phục còn tưởng rằng Giang Cảnh nói là hắn, vào nhà chính nhìn thấy Tiểu Bạch Thử cảnh giác một màn không khỏi ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ Tiểu Bạch Thử chính là khai trí yêu thú, có nó bảo hộ tự nhiên càng tốt hơn. Hắn trở lại trong viện, lặng lẽ đem Tiểu Bạch Thử thân phận cho Lý Tuệ Nương nói rõ ràng, tiếp lấy phân phó phòng bếp lập tức làm lớn sương cốt. Áo trắng tiểu quỷ trên trời bay, Giang Cảnh trên mặt đất truy, thanh dương chấn không nhỏ, đi theo bóng trắng vượt qua mấy khúc quẹo mới thấy nó lọt vào một cái viện không có trở ra. Giang Cảnh đem hô hấp thở vân, tay cầm cành đào, nhảy lên một cái, nhảy lên tường viện. Hắn còn không có đứng vững, bên hai chính là siêu siêu vài tiếng. Hô, to lớn hỏa cầu phun ra, trực tiếp đem bay tới ám khí hòa tan, cũng thế đi không ngừng bay thẳng ra ngoài. Vâng, bàng bạc lửa chú trực tiếp đem cửa phòng nổ vỡ nát, một bên trông coi hai cái hạ nhân trực tiếp nổ bay ra ngoài. Không biết cao nhân phương nào giá lâm, bần đạo không có từ xa tiếp đón. Tiền chân nhân từ tàn phá trong phòng nửa lộ thân hình, trong miệng nói chuyện, hai tay ở sau lưng bấm niệm pháp quyết. Nhưng ngay tại thân hình hắn vừa mới hiện lộ sát na, một trận kỳ hương xông vào mũi, thấy hoa mắt, đã đưa thân vào vô biên rừng đảo, hồng vũ bay tán loạn, lạc anh tân phân. Không được. Tiền chân nhân trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, trong cổ chính là mắt lạnh, tiếp lấy nghiêng đầu một cái, ngã trên mặt đất chết đi. Chảy xuôi tiên huyết rất mau đem mặt đất nhuộm đỏ. Đơn giản như vậy, không có hộ thân pháp khí sao? Giang Cảnh hơi co chính lăng, lúc này nghe được một trận tiếng bước chân, hắn lập tức nhảy xuống đầu tường, chạy đi trong phòng, nhìn bốn phía một cái, cởi quần áo dưới, đem trên bàn đồ vật nguyên lành bao trùm mang đi. Lúc gần đi không quên sở thi, nắm đi ngồng qua nhổ lông nguyên tắc, Giang Cảnh lấy thật nhanh tốc độ tay đem láo giả từ đầu sờ đến chân, tại hắn giày bên trong sờ đến hai quyển sách, trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó không chút do dự, quay người liền đi. Hoàng gia gia đình chạy đến lúc, nhìn thấy chỉ có một vòng hồng phi sâu xa thăm thẳm bóng lưng, leo tường đuổi theo, chỗ nào còn có thể đuổi theo kịp. Các loại hoàng lão gia bước chân vội vã chạy tới, liếc mắt liền thấy thế thì không dậy nổi lão đầu nằm trong vũng máu, lập tức trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Tiền chân nhân là hắn dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn cao nhân, giúp hắn giải quyết mấy cái đối đầu, song phương hợp tác vui vẻ, không nghĩ tới hôm nay ra chuyện như vậy. Trong lòng hắn đập mạnh, lập tức lấy người phong tỏa tin tức, đem thi thể xử lý. Chương 18, Âm Sơn trúc do kinh, cầu truy đọc, chương 18, Âm Sơn trúc do kinh, cầu truy đọc, tiếng hỏa chú nổ tung thanh âm giữa đêm khuya khoắt rất là vang dội, rất nhanh dẫn tới phụ cận người ta nhìn trộm, muốn che giấu việc này sợ là không dễ dàng như vậy. Nghe được hạ nhân báo cáo người chung quanh hộ động tĩnh, Hoàng lao ra khẽ cắn môi, béo tay nắm chặt ở làn can giấy màu đỏ bừng. Chú sát Trần Anh là chủ ý của hắn, cùng Trần Phục đoán Triệu gia, Vương gia không thể làm trùng, bởi vì hắn làm qua nhiều lần loại sự tình này, lặng yên không một tiếng động giết người tại vô hình, không giao nhận ra chút hứa tiền tài, cho nên trên phương diện làm ăn vừa gặp phải đối đầu, là xong này ám chiêu. Nhưng chuyện hôm nay phát đột biến, nhất định là Trần gia phát giác không đúng, tìm đến cao nhân tiến hành trả thù, như đi lấy thủ đoạn giống nhau, chính mình chẳng phải là không biết cái gì thời điểm liền muốn một mệnh ô hô. Trên mặt hắn giữ tận run run mấy lần, rất nhanh quyết định, gọi Tâm Phúc, nhẹ giọng phân phó vài câu. Rất nhanh, hai chiếc xe ngựa lặng yên không một tiếng động từ cửa sau lái ra, chậm ngựa chậm vó trở ra thị trấn, lập tức giơ roi phi mã, hướng phương bắc mau chóng đuổi theo. Giang Cảnh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Trần gia, nhanh chóng lắng lại hô hấp, đến bên giường điều tra một phen, Trần Anh tình trạng không có biến hóa, vẫn như cũ bảo trì nhẹ nhàng hô hấp ngủ mê man. Chi chi, Tiểu Bạch Thử nhảy đến trên bả vai hắn, móng vuốt nhỏ chỉ chính mình, lại chỉ giường chiếu, hơi có chút tranh công ý tứ. Giang Cảnh cười một tiếng, thuận thuận trắng tinh lông tóc, chờ một chút lại tới tìm ngươi, trước tiên đem bá phụ bảo vệ tốt, về núi làm cho ngươi ăn ngon. Tiểu Bạch Thử đầu trên dưới chỉ bảo, nhảy đến trên giường, bóp lấy eo liếc nhìn chu vi, một bộ tận chức tận trách bộ dáng. Giang Cảnh cùng Trần Phục nói mấy câu, Trần Phục lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vã đi ra phía ngoài. Giang Cảnh đi vào trong phòng, đem bao khỏa hướng trên mặt đất vừa để xuống, mở ra sau khi liếc mắt liền thấy cái kia đâm đầy ngân châm người rơm. Xem chừng cầm lấy xem xét, gặp phía trên có 6 cái ngân châm, trên miệng còn chưa có ngân châm, hắn nghĩ tới mới áo trắng tiểu quỷ động tác chính là hướng trên miệng đâm, âm thầm may mắn chuẩn phục lên núi kịp thời. Mặc dù không biết cụ thể là bực nào hiểm chú thuật pháp, nhưng thất khiếu toàn bộ phong bế, nghĩ như thế nào đều không phải là chuyện tốt. Người rơm là hiểm chú môi giới, theo lý thuyết hủy đi liền có thể, nhưng bạn nhất chú pháp bên trong có cái gì ám thủ là hắn không biết đến, sợ là chuyện xấu, lập tức đem tại một bên, cầm lấy soát người đạt được 2 quyển sách. Đảo qua trang địa, một quyển là Âm Sơn Trúc Do Kinh, một quyển là Vân Sơn Cửu Chú. Giang Cảnh đơn giản lật xem qua 2 quyển sách, nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng. Âm Sơn Trúc Do Kinh quyển sách này chỉ có thượng sách, bên trong ghi chép các loại hiểm chú chi pháp cùng đem đối ứng giải chú chi pháp ấn trong sách nói, hạ sách mới là chú pháp hạch tâm, đáng tiếc lao đạo không có. Trong sách ghi lại đủ loại hiểm chú chi pháp để cho người ta nhìn hoa mắt, chưa phát giác để hắn mở rộng tầm mắt. Vân Sơn đạo pháp càng làm cho Giang Cảnh mừng rỡ, trong quyển sách này đem pháp lực đặc tính từ cạn tới sâu giảng giải thông thấu, cũng xen lẫn rất nhiều vận dụng kỹ xảo, càng quan trọng hơn là bộ phận sau giảng giải pháp thuật đạo lý cũng có kèm theo hơn 10 môn pháp thuật. Đây là Giang Cảnh trước mắt cần nhất đồ vật. Cảm tạ lao đạo, cảm tạ lao thiên. Vui vẻ qua đi, Giang Cảnh từ Âm Sơn Trúc Do Kinh bên trong tìm ra Trần Anh bị chúng chú pháp, tên là Thất Khiếu Phong Hồn Chú. Đùa này thi triển cần phải có bị chú người tiên huyết, tóc cùng ngày sinh tháng đẻ, lấy bí pháp phong nhập người rơm. Sau đó thi triển dẫn hồn thuật, đem thân thể người tam hồn bên trong một hồn đưa tới, phong nhập người rơm. Mỗi 7 ngày thực hiện chú thuật, lại lấy âm huyết bôi lên ngân châm đâm vào thất khiếu chờ đến thất khiếu đều phong, liền thành người chết sống lại, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Giang Cảnh đem giải chú chi pháp cẩn thận đọc hiểu mấy lần, đem giải chú pháp quyết học được. Hắn để cho người ta mang tới một thùng nước giếng, từ đó múc ra một bát, đối nước mặc niệm 7 lần giải chú khẩu quyết, đem Trần Anh trong tay trái chỉ đâm rách, gạt ra 7 giọt máu, tiếp lấy xem chừng đem người rơm trên ngân châm rút ra, đem người rơm nốt thành hôi tẫn, cùng nước sen lẫn trong cùng một chỗ, cho ăn Trần Anh uống xong. Như thế phong phú trình tự mỗi một bước cũng không thể phớt lờ, Giang Cảnh ngưng thần tụ lực, một bước một xem chừng, trơ mắt nhìn xem Trần Anh uống xong trong chén nước mới lớn lòng một hơi. Hắn một lần nữa tại hắn thể nội độ nhập một đạo pháp lực, nên hoàn cung co trong suốt qua mang, cùng Trần Phục không khác nhau chút nào, lúc này mừng rỡ, xong rồi. Lý Tuệ Nương nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, đối Giang Cảnh nói cảm ơn liên tục. Giang Cảnh một mặt vẻ nhẹ nhàng tránh đi, đưa tay đưa tới tiểu bạch thử, bóng trắng lóe lên, rơi xuống trên vai hắn. Hắn nói với Trần Phục, bá phụ mất đi một hồn đã một lần nữa nhập thể, không lâu sau liền có thể thức tỉnh, nhưng lần này sự tỉnh không hề tầm thường, sau khi tỉnh lại cần nằm trên giường tĩnh dưỡng chí ít 1 tháng. Tại cái này trong 1 tháng, không thể ăn thức ăn mặn, chỉ có thể ăn làm trứng gà cũng không được, cho ta giấy bút, ta đem tu dưỡng lúc sử dụng phương thuốc viết cho ngươi, lấy lửa nhỏ chấm sắc, mỗi ngày sớm tối 2 lần, như thế nuôi liền vô sự. Trần Phục cảm động không thôi, đa tạ ngươi cứu phụ thân ta tính mạng, ta. Người ta ở giữa, thêm lời thừa thãi liền không cần phải nói. Giang Cảnh khoát tay đánh gây hắn, ngươi đi làm sự tình thế nào? Trần Phục cắn răng oán hận nói, nơi đó chính là hoàng gia, lao già chạy thế mà nhanh chờ ta chạy tới người sớm đã không thấy bóng dáng, thử, đừng để ta gặp lại hắn. Đang khi nói chuyện thần sắc rất là tức giận, không thể tự tay đem phía sau màn hắc thủ bắt trở lại. Giang Cảnh nói, hắn như thế quả quyết, nhất định cùng lao đạo thường có cấu kết, chuyện như vậy làm qua không chỉ một lần, nếu không sẽ không như thế chuẩn dạng. Đối ngày mai có thể nếm thử báo quan, nhìn xem có thể hay không tìm càng nhiều tin tức, ký phát thông tập lệ. Dù sao có lao đạo thi thể tại, một cái mạng, không phải việc nhỏ, không dễ dàng như vậy đi qua. Trần Phục trọng trọng gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm không cho họ hoàng tốt hơn, nhân thủ đã phát tán ra, ngày mai chuẩn bị khớp nối ký phát đẳng cấp cao nhất thông tập lệ. Đêm đã khuya, Trần Phục còn có việc bận rộn, Giang Cảnh biết xuống chú pháp nguyên bộ phương thuốc về sau, mang theo tiểu bạch thử đến khách phòng nghỉ ngơi. Trên giường, Giang Cảnh ngồi xếp bằng, bên cạnh thân tiểu bạch thử học hắn ngồi, tinh tế cái đuôi lắc tới lắc lui. Trước người hắn bày biện 2 quyển sách, một cái hộp gỗ. Bây giờ không phải là nhìn kỹ thời điểm, Giang Cảnh dằn xuống trong lòng hưng phấn, đem 2 quyển sách thu lại, đem ánh mắt chuyển hướng hộp gỗ. Hộp gỗ giấu trong ngực lao đạo nhất chỗ sâu, không biết là cái gì bảo bối. Hắn trước cẩn thận điều tra một phen, không có phát hiện đặc thù linh lực ba động, mới nghiêng người xem chừng mở ra. Ừm. Giang Cảnh ngẩn người, cầm lấy bên trong đồ vật, nguyên là một khối đầu lớn nhỏ vải bóc, là không biết tên sợi tơ chất liệu, trắng ngà nhan sắc, vẽ lấy đủ mọi màu sắc đồ án. Cái gì đồ vật? Giang Cảnh cầm tại trong tay, lật tới lật lui nhìn, lại cái gì cũng không có phát hiện. Không biết tên vải vóc chất liệu cầm tại trong tay mềm mại đến cực hạn, phảng phất trên trời đám mây, phía trên đủ mọi màu sắc đồ án không biết vẽ cái gì, trên dưới trái phải nhìn cũng nhìn không ra nguyên cớ, đành phải coi như thôi. Bất quá có thể bị chất tàng, chắc hẳn không phải đơn giản đồ vật, Giang Cảnh thả lại hộp gỗ, cất giấu. Trên bàn bao khoảng ngoại trừ người rơm, khác cũng không có động, hắn chuẩn bị trở về núi về sau lại cẩn thận phân trần. Giờ xỉu đã qua, hôm nay thu hoạch tương đối khá, Giang Cảnh ôm tiểu bạch thử, ngủ thật say. Chương 19, một đêm gió xuân đến, cầu truy đọc, chương 19, một đêm gió xuân đến, cầu truy đọc, tỉnh lại lúc sau đã mặt trời lên cao, Giang Cảnh vô vô tiểu bạch tử, ném tới trên vai, vừa mở cửa liền có hạ nhân ra ngoài bẩm báo, rất nhanh Trần Phục đến. Cùng nhau đi theo hạ nhân dẫn theo mấy cái đại thực hộ, lấy ra bên trong đồ ăn từng cái bày ra trên bàn. Có tử diễm diễm táo đỏ bánh ngọt, vàng nóng thử bánh gạo, màu trắng củ khoai bánh ngọt, màu xanh nhạt bích gạo tẻ cháo, mùi thơm ngát cháo hoa, màu vàng cháo gạo, màu đen tử cháo. Còn có tươi hương xông vào mũi nhỏ mì hoành thánh, vung lấy xanh nhạt hành lá, nóng hôi hổi mì thịt bò. Phía trên bày đầy thịt bò, 2 lồng trưng bao, một ăn mặn một chay, 2 bàn sắt sủi cảo, đồng dạng một ăn mặn một chay, ở giữa còn bày biện bát bảo rau ngâm thập cẩm tích lũy hộp, cũng trứng vịt muối, qua tử thịt, cà tường, tương, cá các loại 8 loại thức nhắm, tràn đầy 7 cả bàn. Hoặc, đây là chiêu đãi huyện lệnh quy cách đi, hôm nay sao đến khách khí như vậy rồi? Giang Cảnh nhìn một vòng, cũng không khách khí, cầm lấy đũa kẹp lấy một cái sắc sủi cảo cắn rơi một nửa, thỏa mãn lập tức nheo lại mắt đến, lại một ngụm đem còn lại một nửa ăn hết. Biết do còn cố hỏi. Trần Phục cười nói, từ nay về sau, ngươi tại Trần gia đãi ngộ là trên cùng, sáng nay mẹ ta tự phân phó. Bá Mâu khách khí, làm sao, trước đó ta đãi ngộ không phải tốt nhất. Là ta nói sai, trước đó là tốt nhất, hiện tại càng tốt hơn. Trần Phục thật sâu nhìn về phía Giang Cảnh, ngôn từ đã không đủ để biểu đạt nội tâm của hắn lòng cảm kích, bờ môi khẽ nhúc nhích, ấp ủ ngôn ngữ. Giang Cảnh nhìn hắn một cái, cười nói, ta biết rõ ngươi muốn nói gì, ngươi cái gì đều không cần nói, ăn cơm xong ta liền về núi, bá phụ cần tu dưỡng, sinh ý cần ngươi lo liệu, cũng không cần đưa ta, một mực làm việc của ngươi chính là. Một bữa cơm ăn cực thỏa mãn liên đối tiểu bạch thử cũng trông cái bụng phình lên, nằm trên bờ vai không muốn đứng lên. Hắn không cho đưa, Trần Phục ý nguyên kiên trì tiễn hắn đến chân núi. Ngươi trên đường xem chừng. Được. Trần Phục làm một lễ thật sâu, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nguyên lai tưởng rằng lần này xuống núi muốn mấy ngày nữa, không nghĩ tới chỉ qua một ngày liền đem vấn đề giải quyết, trở lại bãi núi nhà gỗ, bên trong hết thảy bình yên như thường. Giang Cảnh để tiểu bạch thử đi chơi, hắn thì đem bao khỏa mở ra, từng cái xem xét bắt đầu. Đồ vật không ít, phần lớn là bình bình lọ lọ, đặt vào các loại không biết tên vật liệu, có đen như mực, phát ra hôi thối, có trắng bệnh, mang theo kỳ hương, còn có đủ mọi màu sắc, hay là một loại nào đó dã thú gãy chi thân thể tàn phế. Giang Cảnh đối chiếu âm sơn trúc do kinh từng cái đem những này đồ vật phân biệt ra được, biết được vật gì sau không khỏi có chút buồn nôn. Cốc chứng tương dịch, hắc sơn hạt chất độc, càng có phụ nhân thiên quỷ âm huyết các loại, quả thực để cho người ta chịu không nổi. Vứt bỏ có chút không bỏ, dù sao những này đồ vật được không dễ, vạn nhất có dùng đến thời điểm lại nghĩ đi tìm cũng phiền phức, hắn liền đem nó một lần nữa gói kỹ, chuẩn bị tìm một cái dương đặt ở nơi hẻo lánh. Hắn một lần nữa đem đồ vật thu thập xong, cầm lấy một cái bình ngọc vừa muốn bỏ vào cái dương, cảm thấy xúc cảm có chút không đúng, mở ra nắp bình, còn không có nhìn liền có một làn khói xanh tung bay, đồng thời một cái áo trắng tiểu quỷ bay ra. Tiểu quỷ mở mịt tại chu vi bay một vòng, tựa hồ không có thu được chỉ lệnh, lại chui về trong bình. Giang Cảnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Còn có dạng này quỷ sao? Hắn có chút khó có thể tin, lại lật mở sách, ai ngờ bên trong không có liên quan tới tiểu quỷ nội dung, không biết là lao đạo mặt khác pháp môn vẫn là cái này tiểu quỷ từ nơi khác được đến. Tiểu quỷ thần trí không được đầy đủ, lão đạo đã chết tình huống dưới giết không khỏi tàn nhẫn, nhưng hắn trong tay không có độ hóa trải qua chú, nghĩ nghĩ, chỉ có thể tạm thời cất kỹ chờ ngày sau có cơ hội đem nó siêu độ. Nói đến, Âm Sơn Trúc do kinh chính là giảng thuật hiểm chú chi pháp đại sự chân kinh, tuy là bản môn, lại không vào tà đạo. Nhưng ở lão đạo trong tay, hắn tu vi không đủ, chỉ có thể dựa vào trong đó mấy môn chú pháp kiếm chắc lợi ích, bằng vào trong đó âm độc pháp môn giết hại tính mạng, quả thực đi lên đường tà đạo. Hiểm chú pháp môn bực này bằng môn pháp thuật, người bình thường không cần đến, nhưng các loại dùng đến liền sẽ không là chuyện nhỏ. Giang Cảnh quyết định dụng tâm nghiên cứu. Không cần phương pháp này hại người, nhưng khi chính mình gặp được lúc phải biết giải pháp để tránh bị hại. Đón lấy, Giang Cảnh cầm qua Vân Sơn đạo pháp tinh tế đọc đến, đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Tiểu Bạch Thử thì đến cao ngất vách đá trước, tại phía trên nhảy tới nhảy lui, tìm thích hợp địa phương làm đạo phủ. Nó tuyển mấy cái ngưỡng mộ trong lòng vị trí, do dự không biết chọn cái nào, muốn tìm người quyết định, gặp người trầm mê thư tịch không cách nào tự kiềm chế, liền chính mình tùy tiện làm lựa chọn, tại nhà gỗ cùng cây đào giả ở giữa, cách một trượng địa phương đào hang tác giả. Trong mấy ngày, Giang Cảnh thu hoạch rất nhiều. Đối với pháp lực hiểu rõ cùng thao túng nâng cao một bước, nhịn không được, tiếp tục nghiên cứu lên đằng sau bổ sung pháp thuật. Lại qua mấy ngày, không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió xuân, đầy trên núi hạ cây rừng hoa cỏ tại trong vòng một đêm đột nhiên toàn bộ sinh trưởng nở hoa. Tiểu Bạch Thử tỉnh ngủ một giấc vừa bước ra cửa phòng, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, dùng sức xoa xoa con mắt, sau đó phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, hai bước chạy như bay đến Giang Cảnh đầu vai, dắt lỗ thai để hắn hướng ra phía ngoài nhìn. Giang Cảnh đem ánh mắt từ trong sách rút ra, xem chừng khép lại đặt ở trong ngực, vừa mới bước ra cửa phòng, lập tức cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản bãi núi trên bằng phẳng một mảnh, ngoại trừ nghiêng dài cây đào già bên ngoài chỉ chợt có cỏ dại. Nhưng là giờ phút này đất bằng biến thảo nguyên, trong vòng một đêm dài ra cỏ dại trường bắp chân cao như vậy, để cho người ta khó mà tưởng tượng là làm được bằng cách nào. Giang Cảnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không biết cao nhân phương nào đến, còn xin hiện thân gặp mặt. Không người trả lời. Tiểu Bạch Thử đứng tại trên bả vai hắn, cảm thụ được chu vi bồng bổ sinh mệnh lực, trong mắt lóe lên hưng phấn, nhịn không được hai chân đạp một cái, muốn nhảy vào trong bụi cỏ lăn một cái. Nhưng thân thể vừa mới bay lên, liền bị một cái tay bắt lấy. Không nên khinh cử vọng động, đây là pháp thuật bố trí, có người ở chỗ này. Giang Cảnh thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn đem chu vi điều tra mấy lần, nhưng không có tìm tới đối phương nửa điểm bóng dáng, rõ ràng là cái cao nhân, không biết đối phương ý đồ đến vì sao. Tiểu Bạch Thử bị thả lại trên bờ bay, ngẹo đầu suy nghĩ, ánh mắt trong suốt bên trong lộ ra một câu ngây thơ. Giang Cảnh lần nữa nói, không biết cao nhân phương nào đến Tiểu Thanh Sơn, tại hạ Giang Cảnh, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Ta đã tại, ngươi không thấy được à? Một cái thanh âm thanh thúy truyền tới từ phía bên cạnh, giống ngày mùa hè thành tuyển dòng suối rơi tại trên tảng đá len ken rung động, dễ nghe êm hay. Giang Cảnh theo tiếng nhìn lại, mỹ mắt không khỏi nhảy một cái. Chỉ gặp kia xanh tươi um tùm cây đào già phía trên chẳng biết lúc nào dài ra một gốc cây tùng, một vị cô nương áo lục trần trụi hai chân đứng tại trên cây, một tay đỡ cây, một tay chống nạnh, nhìn qua ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận. Làm cho người ngạc như là, nàng mọc ra một đầu màu xanh sẫm tóc dài, tại gió núi quét hạ phất phới bay tán loạn, lại không hiện lộn xộn, càng bằng thêm mấy phần gia tính. Như thế tình cảnh, Giang Cảnh nhất thời giật mình ngây ngẩn cả người. Đem Long Tu Hổ trả lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chương 20, Sơn Quỷ, cầu truy đọc, chương 20, sơn quỷ, cầu truy đọc, long tu hổ. Giang Cảnh trong đầu cấp tốc toát ra một cái hình rồng hổ mạo, có thể phát phi thạch dị thú, là Khương Tử Nha cơ duyên xảo hợp nhận lấy thuộc cấp. Thế nhưng là giới này cũng không phải là phong thần thế giới, như thế nào sẽ có long tu hổ bực này dị thú? Hắn trầm giọng nói, tại hạ một mực tại trong núi Thanh Tu, các hạ nói tới long tu hổ ta chưa bao giờ thấy qua, dùng cái gì giao ra? Đồng thời đưa tay vô vỗ tiểu bạch tử, bọn hắn ở chung lâu ngày, dần dần không cần lên tiếng cũng minh bạch có ý tứ gì. Tiểu bạch tử do dự một cái, chi chi hai tiếng, hướng trên mặt đất vừa chui, đào hang mất tung ảnh. Long tu hổ nhạy bén thông tuệ, bị bắt đi sau một đường có lưu lông tóc làm ký hiệu, mãi cho đến tiểu thanh sơn mới không có vết tích, nếu nói chưa từng thấy qua sợ là rất không có khả năng đi. Áo xanh nữ tử lườm qua bỏ chạy tiểu bạch tử cau mày, đưa tay triển khai hiện ra một thanh màu vàng kim óng ánh lông tóc, bốn phía nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, ta xem ngươi vừa tới núi này không lâu, long tu hổ tính tình nàng bướng, thế nhưng là có cái gì đắc tội địa phương? Nếu là có, ta thay long tu hổ xin lỗi ngươi, có cái gì tổn thất tất nhiên bồi thường, chỉ là còn xin đem long tu hổ trả lại, chớ tổn thương hòa khí. Không thấy nàng như thế nào động tác, quanh người chợt nộn nhạo lên một mảnh ôn nhuận lục quang, phát ra sinh mệnh khí tức. Giang Cảnh lắc đầu, cái gì long tu hổ ta chưa bao giờ thấy qua, các hạ chỉ bằng một chút lông tóc vết tích liền kết luận là ta nắm nó, chưa phát giác có chút hoang đường sao? Nếu có thực lực cao cường người đưa nó nắm đi, vu oan giá họa đến nơi này của ta, lại nên nói như thế nào? Nếu như là thực lực cao cường người, cần gì phải dùng loại thủ đoạn này? Sơn Quỷ trầm mặc một cái chớp mắt, lắc đầu, nếu như ngươi có thể để ta dùng tiếng lòng thử một lần, vậy liền tin tưởng ngươi. Tiếng lòng? Giang Cảnh không hiểu. Đây là ta thiên phú thần thông, lấy lòng bàn tay đụng vào tim, lắng nghe phải chăng nói láo? Hắn nghe vậy biến sắc, không có khả năng. Tim chính là mệnh mạch chỗ, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc người khác hành động. Long tu hổ đối ta phi thường trọng yếu, ngươi là ta duy nhất tìm tới manh mối, nếu như điều tra rõ sau hung thủ có khác người khác, lại đến nhà bồi tội. Sau một khắc, chu vi của cây mở rộng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, cũng có ít đầu tráng kiện dây leo từ vách đá, vách núi các loại xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới, phản phất xanh tươi cự mãng, tới lui như gió. Giang Cảnh sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới đối phương hai câu ba lời liền động thủ, mắt thấy dây leo co rúm, vội vàng lui lại, phía sau lưng kề sát vách đá, tay phải đứng ở trước người, đột nhiên há miệng ra. Hô! Mãnh liệt hỏa diễm bay thẳng mà ra, cuốn tới 7-8 đạo dây leo trực tiếp đốt thành cho bụi. Nữ tử mắt sắc hơi trầm xuống, không nghĩ tới cái này người tu vi không thấp, pháp thuật trên tạo nghệ cũng rất sâu. Kỳ thật nàng không biết rõ, Giang Cảnh trên yếm hỏa chú tạo nghệ cũng không cao, nhưng là pháp lực không cạn, bỏ được đầu nhập pháp lực, hỏa pháp thuật lực tự nhiên dâng lên. Giang Cảnh lông mày cao chặt, xem ra kia long tu hổ đối nàng cực kỳ trọng yếu, miệng lưỡi chi biện đã là vô dụng, trong lòng suy tư đối sách. Nữ tử này bộ dáng không giống phàm nhân, nhưng ngôn ngữ cử động lại giống như nhận qua giáo hóa, không biết đến cùng thần thánh phương nào. Chỉ gặp nàng tay phải hai ngón tay tại trong miệng tuổi, thanh thúy tiếng còi trong nháy mắt truyền khắp bốn phương. Giữa núi rừng lập tức dâng lên một cỗ sao động, chỉ gặp gà rừng, thỏ rừng, trường xà hoa hồ, thậm chí phi điệu lân trùng, đồng loạt hiện thân tại bãi núi, vách đá, đem chu vi bao bọc vây quanh. Giang Cảnh ngẩn ngơ, nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này. Nữ tử cũng ngây ngẩn cả người, hầu nghi nhìn xem hắn, lập tức sắc mặt lạnh lùng, không nghĩ tới ngươi vẫn là lòng dạ rắn giết, trong núi manh thú lại bị ngươi giết hại đến chết. Tại ta Thanh Sơn phạm vi, ngươi không thể sống. Nàng một tiếng hô lên, chu vi dã thú lập tức hung tính đại phát, không lo ăn cỏ vẫn là ăn thịt, trên mặt đất chạy vẫn là trên bầu trời bay, đồng loạt hướng Giang Cảnh bay nào mà đi. Giang Cảnh ăn nhiều giật mình, không biết nàng vì sao đột nhiên nổi giận, đột nhiên há mồm phun một cái, sương mù màu vàng lập tức tản mắt ra, đi đầu tiến vào bên trong dã thú trong nháy mắt hoa mắt váng đầu, tay chân run lên ngã nhào trên đất. Hắn liên tiếp thi pháp, 4-5 đạo thổ khí cơ hồ đem bãi núi bao phủ, chỉ có thể nghe được liên tiếp không ngừng phát thông thanh, căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Áo xanh nữ tử trước miệng khẽ nhếch, miệng lớn thổi, một cơn gió lớn từ trong miệng bay ra, cấp tốc đem hoàng vụ thổi tan. Mà lúc này, Giang Cảnh nhún người nhảy lên gần chỗ cao, hai tay hai chân để động, vị đá núi giống như biến hậu, nhanh chóng hướng đỉnh núi bò đi. Giang Cảnh tố chất thân thể không hề tầm thường, tựa như luyện bích hổ du thường công, chớp mắt liền leo đến đỉnh núi, chống đỡ đỉnh khẽ chống nhảy lên đỉnh núi, quay đầu mắt nhìn phía dưới nữ tử, vô tay quay đầu liền đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nữ tử này thủ đoạn quỷ dị, trong núi rừng tựa như nàng thiên hạ, tự nhiên không thể tại đối mới có lợi địa phương động thủ. Nữ tử kia nộ khí không giảm, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, rồi tay ra, một sợi dây leo liền từ đỉnh núi mà hàng, giữ chặt dây leo một cái bay đãng liền rơi xuống đỉnh núi, theo đuổi không bỏ. Một cái trốn, một cái truy, hai người tại núi rừng bên trong triển khai kịch liệt truy đuổi. Giang Cảnh ỉ vào đối tiểu Thanh Sơn hình dạng mặt đất quen thuộc, vừa đi vừa về trở về, vốn cho rằng có thể hất ra đối phương, không nghĩ tới nhìn lại, nữ tử kia vậy mà lấy dây leo là dây thừng, vừa đi vừa về bay đi lại nhẹ nhõm theo sau lưng. Đồng thời quỷ dị chính là, cây rừng phảng phất có linh, tại nữ tử phải qua trên đường rút lui đến hai bên, chống rông thanh ra một con đường tới. Mà tại Giang Cảnh phía trước, hai bên đại thụ bụi cây, bao quát cỏ dại, điên cùng sinh trưởng quấy động, cành lá liều mạng quấn quanh, ngăn cản đường đi. Đáng chết! Giang Cảnh chỗ nào còn không biết rõ, đối phương chỉ sợ là núi rừng bên trong hóa hình tinh linh thần tiên ma quái, nếu không như thế nào sẽ có quỷ dị như vậy bản sự. Núi rừng là đối phương tiến hạ, hắn thiên nhiên ở thế yếu. Nghĩ minh bạch điểm này, Giang Cảnh tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhảy lên một khối đại thạch, bốn nên phi nhanh thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, đạp chân xuống, thay đổi phương hướng, như đường về chi tiễn đồng dạng hướng phía lúc đầu đột nhiên nhảy lên. Phanh một cái, đem áo xanh nữ tử trực tiếp đá bay ra ngoài. Ta nói rất rõ ràng, cái gì long tu hổ ta căn bản không biết rõ, ngươi như lại đuổi tiếp, đừng trách ta không khách khí. Giang Cảnh miệng bên trong hét lớn lên tiếng, đồng thời dưới chân chạy vội đi vào một chỗ dòng suối bên cạnh, thuận dòng suối nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Đáng chết. Một trận gió thổi qua, nữ tử liền xuất hiện tại bờ sông, trên mặt nộ khí mạnh mẽ, thẳng hận đến nghiến răng. Nàng đạp chân xuống, một đạo lục quang xoay tròn lấy từ đi lên, như gió đồng dạng đi bụi thoát tục, lại hiện thân nữa lúc bộ dáng đã lơ biến. Dung mạo tinh xảo anh mỹ, đầu đội vòng hoa, người khoác cây sẵn dây, eo quấn cây tùng la, đã giá tính lại cao quý, gió núi thổi qua, người đã không thấy. Qua mấy hơi, mới Giang Cảnh dẫm qua khối kia trên tảng đá lớn ánh vàng lóe lên, hiện ra hai thân ảnh đến, một cái ba tấc lớn nhỏ, một thân ảnh phiêu hốt, chính là Địa Linh cùng Thư Sinh Quỷ. Địa Linh cao hứng dương nhanh múa bước, tốt tốt tốt, bọn hắn đánh nhau, bọn hắn đánh nhau. Nhờ có Sơn Thần đại nhân lãnh đạo có phương pháp, thiết hạ mưu kế, mới có thể để cho bọn hắn đánh kịch liệt như thế. Thư Sinh Quỷ cúi đầu cung kính nói. Nghe được Sơn Thần đại nhân bốn chữ, Địa Linh lập tức dừng lại động tác, giả bộ như cao thâm mạn chắc uy nghiêm bộ dáng, chống thạch trượng nói ra, đây là mưu kế của ngươi, ta tự nhiên biết rõ, chờ bọn hắn đánh xong, ta có tốt đồ vật thưởng ngươi. Đa tạ Sơn Thần đại nhân. Đúng rồi, Long Tu Hổ tên kia giảo hoạt như cáo, xảo trá tàn nhẫn, ngươi là thế nào bắt lấy nó? Một điểm khôn vặt, không đáng giá nhắc tới. Khôn vặt. Địa Linh nhíu lại mặt, có chút không cao hứng, làm sao ta không nghĩ ra được, có phải hay không tại châm chọc ta? Thư Sinh Quỷ không có ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nói, không sai, là khôn vặt, dạng này khôn vặt nghĩ ra được đều không cần một ngày, ba khắc đồng hồ, rất muốn, đối đại nhân tới nói càng là dễ như trở bàn tay. Bất quá dạng này kế sách chỉ xứng người như ta dùng, Sơn Thần đại nhân nghĩ ra được nhất định đều là đại kế mưu, tiểu nhân trí tuệ không đủ, tuyệt đối không kịp. Địa Linh lúc này mới bắt đầu vui vẻ, lại nói, về sau làm sao bây giờ? Thư Sinh Quỷ nói, tự nhiên là bọn hắn đánh càng kịch liệt càng tốt, Sơn Quỷ cùng người kia đều là ngài đối đầu, nếu là thật sự có thể đánh chết một cái, há không càng tốt hơn. Chương 21, Tiểu Bạch Thử cùng Long Tu Hổ, cầu truy đọc, chương 21, Tiểu Bạch Thử cùng Long Tu Hổ, cầu truy đọc. Địa Linh dừng một chút, không nói gì, cau mày tốt một lát mới lẩm bẩm, ta thật không nghĩ để bọn hắn chết. Thư Sinh Quỷ không có phản ứng, tựa như không có nghe được. Kia Long Tu Hổ làm sao bây giờ? Nó đã bị giam giữ tới đất trong động, lấy gân trói buộc, không có người trợ giúp tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, lại địa động ẩn nấp, bên ngoài người căn bản tìm không thấy, Sơn Thần đại nhân mời yên tâm. Ta nói là về sau làm sao bây giờ? Địa Linh lớn tiếng nói, không biết làm sao, nhìn xem Thư Sinh Quỷ cùng thuận bộ dáng có chút tức giận, nhưng hắn cũng không minh bạch đang giận cái gì, rõ ràng bày mưu tính kế giúp mình báo thủ, tại sao lại tức giận? Thư Sinh Quỷ y nguyên túi đầu cung kính trả lời, nhìn ngài tâm ý như thế nào, nếu là Sơn Quỷ chết rồi, Long Tu Hổ tự nhiên cũng không có còn sống cần thiết. Hoàn toàn không nhận Địa Linh thái độ ảnh hưởng. Địa Linh khuôn mặt nhỏ nhét chung một chỗ, tốt một lát mới buông lỏng, dừng một chút thạch trượng, sau này hay nói đi. Ánh vàng lóe lên, chính mình ly khai. Thư Sinh Quỷ cười cười, nhếch miệng lên một cái đường cong, khoan thai tung bay. Và anh, lại là một cái to lớn hỏa cầu đánh bay nổ tung, nữ tử hóa thành núi sương mù, từ khác một bên hiện thân, hơi nhấc ngón tay, quanh mình vô số dây leo như rắn trườn bay lên. Giang Cảnh lại là một đạo yếm hỏa chú chống rông dây leo, thân hình lui lại ở giữa ghé mắt xem xét, phía sau là một mảnh vách núi, phía dưới có một vũng đầm nước. Nữ tử này truy quá nhanh, tất cả cây rừng hoa cỏ chim thú đều là hai mắt của nàng, căn bản chạy không thoát, lại nàng thủ đoạn đa dạng, công kích thường thường vượt qua tưởng tượng, rất khó đối phó. Giang Cảnh lúc đến quên lấy cành đào, trước mắt thủ đoạn công kích chỉ có yếm hỏa chú ba phen mới bận thi triển, thể nội pháp lực còn lại một nửa, lại tiếp tục như thế, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Nghĩ tới đây, hắn không có bất cứ chút do dự nào, thả người nhảy lên, mấy hơi sau một tiếng trầm muộn phù phù tiếng vang lên. Nữ tử đi vào bên vách núi xem xét, nơi nào còn có bóng người. Nhưng nàng không nóng nảy, nhìn chằm chằm đầm nước nhìn một hồi, nhìn thấy một đạo ngấn nước từ sóng xanh mặt nước chợt hiện, hướng nơi xa du tẩu. Nàng hư lạnh một tiếng, núi xương ngủ tung bay, hồng phi sâu xà thăm thẳm. Tiểu Bạch Thử bản sự không nhiều, bảy thành đều đang đánh động bên trên, hai đầu nhỏ chân ngắn bay nào lay, thân hình dưới đất hành động, không thể so với trên mặt đất chạy trượm. Nó chưa thấy qua loại kia lợi hại áo xanh nữ tử, mặc dù từ đối phương trên thân để lộ ra một cố khó nói lên lời thân cận cảm giác, nhưng nó vẫn là cùng Giang Cảnh tình cảm càng thâm hậu, cho nên chạy đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Thử biết rõ Giang Cảnh đối đãi nó tốt, không lớn cái đầu nhỏ phi tốc xoay tròn, muốn đi viện binh. Nhưng nó khai trí thời gian ngắn, căn bản không có gì bằng hữu, chỉ có phía tây hai con địa long cùng nó cùng là đảo hàng cao thủ, có mấy phần giao tình, nhưng cũng nông cạn. Nó hiện tại không quản được nhiều như vậy, ngựa chết làm sống ngựa sống, chạy tây sơn đảo đi. Đột nhiên, móng nuốt nhỏ phía trước không còn, cắm đầu đảo hàng Tiểu Bạch Thử ngẩng đầu, thấy phía trước lộ ra mấy phần sáng ngời, coi là đảo được địa long địa bàn, vội vàng leo ra đi. Cái đầu nhỏ dạo qua một vòng, mới phát hiện nơi này là một chỗ địa động, quanh quẩn lấy nồng đậm đi linh khí, phía trên đỉnh động khảm một khối năm đấm lớn nhỏ dạ minh châu, đem nơi này chiếu ánh sáng. Ở chỗ này không có nghe được địa long khí tức, Tiểu Bạch Thử vừa muốn chui trở về tiếp tục đào, liền nghe đến một cái hữu khí vô lực thanh âm nói, ai, ai ở nơi đó, mau tới cứu ta. Ai? Tiểu Bạch Thử một cái giật mình, vội vàng xông vào trong động. Chớ đi, chớ đi, ai nha, ta là Long Tu Hổ, Thanh Sơn trên Long Tu Hổ đại vương, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Bị một đầu hiện ra bảo quang dây thừng trói nghiêm nghiêm thật thật Long Tu Hổ, thật vất vả nghe được động tĩnh, một hơi nói ra nhiều lời như vậy, vội vàng thở hổn hển mấy khẩu khí mới chậm tới, kém chút không có nín chết. Đợi tốt một lát, Long Tu Hổ đều coi là người đi, tâm tính kém chút sụp đổ thời điểm, một trận thanh âm huyền náo mới vang lên. Chi chi chi, ngươi là ai? Tiểu Bạch Thử thanh âm nhọn tinh tế, giống hài đồng. Long Tu Hổ là núi rừng bên trong tinh quái, mọc ra thân hổ râu rồng, sinh ra có thể giảng bách thú ngữ, chuột ngữ tự nhiên không đáng kể. Nó vội vàng nói, ta là Long Tu Hổ, Sơn Quỷ tốt đồng bạn, bị người trộm tới nơi này, ngươi đến thả ta, ta dẫn ngươi đi tìm Sơn Quỷ lĩnh thưởng. Sơn Quỷ đại nhân. Tiểu Bạch Thử cái đuôi đều bện lên lên, mặc dù không có gặp qua vị này đại nhân, nhưng Sơn Quỷ đại danh nó là nghe qua, chỉ là thực lực thấp nhất gan, một mực không dám hướng Thanh Sơn phạm vi đi, cho nên mới chưa thấy qua. Bất quá nó nghe Điệu Long vợ chồng nói qua, Sơn Quỷ đại nhân cùng bách thú là thiện, có cái gì khó khăn tìm nàng đều có thể giải quyết. Nghe được Long Tu Hổ là Sơn Quỷ đại nhân đồng bạn, Tiểu Bạch Thử không khỏi từ trong động nô đầu ra. Mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại mắt nhỏ đi lòng vòng, liền phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có cái hố, một cái màu vàng kim lông tóc dã thú bị trói ở bên trong, lộ ra nửa người. Tiểu Bạch Thử chậm rãi đi qua, Long Tu Hổ nghe được động tĩnh gian nan quay đầu, một trương to lớn mặt đối diện Tiểu Bạch Thử. Tiểu Bạch Thử coi là muốn tới ăn nó, dọa đến bay nhảy, vội vàng chui về trong động, gấp Long Tu Hổ kêu to, trở về, ngươi trở về, ta chỉ là thay cái tư thế cùng ngươi nói một chút, không phải muốn ăn ngươi. Chi chi. Tiểu Bạch Thử đợi một hồi, thấy nó không có động tác khác, mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tới gần. Chi chi, chi chi chi. Ta làm như thế nào giúp ngươi? Long Tu Hổ nghiêng đầu dùng râu rồng đụng chút trên thân dây thừng, ngươi giúp ta đem cái này dây thừng mở ra, mãi mãi, không biết rõ là cái quỷ gì dây thừng, ra làm sao cũng dây ruộng mà không thoát. Ai, lâu như vậy không có trở về, Sơn Quỷ khẳng định lo lắng. Thư Sinh Quỷ làm phòng nó đào thoát, dùng chính là địa linh lấy đại địa sát khí cô đọng gân làm dây thừng, buộc cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Bạch Thử vòng quanh nó chuyển 4-5-6 vòng, đúng là không nhìn thấy tiếp lời, thúc thủ vô sách. Ngươi nhìn nhìn lại có hay không những phương pháp khác. Ra cũng không muốn một mực vây ở chỗ này. Long Tu Hổ nằm dạp trên mặt đất, đều nhanh tuyệt vọng, trong lòng lại minh bạch như thế cái tiểu đồng tây có thể có bản lĩnh gì, khẳng định không giải được. Bất quá nó lại phấn chấn tinh thần, kêu lên, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi đi bên ngoài tìm Sơn Quỷ, nói cho nàng ta ở chỗ này, để nàng tới." Nói còn chưa dứt lời, nó liền chợt cảm giác phía sau lưng căng đầy dây thường vậy mà tại chậm rãi buông ra. Nó đột nhiên giật mình, nghiêng đầu đi nhìn, phát hiện đúng là Tiểu Bạch Thử, đỉnh lấy hai viên răng cửa lớn, cách chít chít không ngừng gặm gân. Mặc dù tốc độ chậm, nhưng gân tại gặm nuốt hạ đang không ngừng giải băng. Tiểu Bạch Thử bảy thành bản sự đang đánh động bên trên, còn có ba thành chính là tại chuyện này đối với răng cửa lớn lên. Long Tu Hổ trợn tròn trong mắt, mở ra miệng rộng mừng rỡ như điên, lại sợ phát ra động tĩnh, đột nhiên ngậm miệng lại, sinh sinh ăn một đại khẩu khí. Rốt cục, Long Tu Hổ chỉ cảm thấy như quá khứ ba cái mùa đông lâu như vậy, theo Tiểu Bạch Thử cuối cùng một ngụm rơi xuống, toàn bộ gân đột nhiên bung ra. Ha ha ha, ra tự do. Long Tu Hổ nhảy lên một cái, đầu trùng điệp đụng vào không cao địa động đỉnh, nâng lên một cái bao, không để ý ôm lấy Tiểu Bạch Thử vừa ôm vừa hôn, cuối cùng hai cái móng vuốt đem nó nâng ở trước mắt, chỉnh trọng nói, "Tiểu Gia Hỏa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng." Chương 22, phân biệt thị phi, cầu truy đọc, chương 22, phân biệt thị phi, cầu truy đọc. Tiểu Bạch Thử mờ mịt nháy mắt mấy cái, đột nhớ tới cái gì, toàn thân chấn động, dùng cả tay chân, chi chi gọi vậy. "Ờ, ngươi nói là ngươi bằng hữu cùng người khác đánh nhau, cùng màu áo xanh nữ nhân." "Hả? Màu áo xanh?" Long Tu Hổ cổ cứng lên, đem đầu thấp, hai bên thật dài râu rồng trên không trung lung tung đong đưa, hỏi, "Ngươi xác định là màu áo xanh nữ nhân?" Tiểu Bạch Thử hung hăng gật đầu, đem chính mình nhìn thấy, nghe được đều nói một lần. Vừa rồi nó một lòng đào hang, tìm người đi giúp giang cảnh, nghe được Long Tu Hổ cái tên này không có phản ứng, hiện tại nhớ tới, một cái ngây mẩn cả người. Chi chi chi, nàng đang tìm Long Tu Hổ, ngươi chính là Long Tu Hổ. Long Tu Hổ cười ha ha, ta liền biết rõ Sơn Quỷ quan tâm nhất ta, bản đại gia không thấy khắp nơi đi tìm, hắc hắc. Tiểu Bạch Thử hất ra móng vuốt đập vào nó trên mặt, đưa móng vuốt nhỏ một bên gọi, một bên tại nó trên mặt đâm đến đâm tới. Phấn nộn thịt chảo đập vào trên mặt cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt, Long Tu Hổ ngứa quay đầu sang chỗ khác, cười ha ha hai tiếng, đem Tiểu Bạch Thử hướng không trung ném đi, đón thêm ở tốt tốt tốt, chúng ta cái này đi tìm bọn họ. Nó đem Tiểu Bạch Thử đặt ở trên đầu mình, trước khi đi chưa quên đem gân thăm dò đi, thẳng tắp thân thể, toàn thân lông tóc lắc một cái, đối phía trước vách tường đi qua. Tiểu Bạch Thử dắt lấy đỉnh đầu màu vàng kim lông tóc túi đầu nhìn xuống phía dưới, nháy mắt gặp Long Tu Hổ bốn chân quanh quần lấy nồng đậm ánh vàng, phía trước tường đất tự động tách ra, ở giữa hình thành một con đường, nghiêng thẳng lên. Long Tu Hổ ngẩng đầu ưỡn ngực, bày biện đắc ý bộ dáng đi ra địa động, thật sâu hô hấp một ngụm phía ngoài không khí, Vu Hổ kêu to, Long Tu Hổ đại gia rốt cục phóng xuất, đánh lén bản đại gia cái người kia, đừng để ta gặp được ngươi. Tiểu Bạch Thử trên tay hơi dùng sức, nó ai yêu một tiếng, biết rõ, cái này đi tìm bọn họ, ngươi trước chờ ta hỏi một chút bọn hắn ở đâu. Nó đi đến một cây đại thụ trước mặt, đưa móng nuốt bay mấy lần, sau đó đem lỗ tai đục lên đi. Tiểu Bạch Thử hiếu kỳ cũng đem đầu tiến tới, lại cái gì cũng không nghe thấy. Đợi một hồi, Long Tu Hổ đem đầu lấy ra, tìm tới bọn hắn. Tiểu Bất Điểm ngươi bắt tốt, chúng ta muốn xuất phát đi. Vu Hổ, nó thân thể nhảy lên, vậy mà so cây còn cao, từ đỉnh núi trực tiếp nhảy đến giữa sườn núi, nhún nhảy một cái, đảo mắt liền vượt qua vài toàn núi. Tiểu Bạch Thử còn không có từ cây có thể nói chuyện thần kỳ bên trong ra, liền đột nhiên bay đến giữa không trung, dọa đến nó trên không trung bay nhảy hai lần, một phát bắt được lông vàng, đem đầu chôn ở nồng đậm lông tóc bên trong, gắt gao bắt lấy, không dám ngẩng đầu. Đầm nước hướng chảy hạ là một dòng sông nhỏ, là trong núi mấy đầu dòng suối giao hội cùng một chỗ hình thành. Sông không rộng, nhưng sâu. Giang Cảnh động tác nhẹ nhàng tiềm ẩn đáy nước, nhịn không nổi mới từ bờ sông lặng lẽ nô ra mặt nước, thật to thay đổi một hơi, lại tiếp tục sâu lặn xuống dưới. Hắn không có phát hiện, Bên bờ trong rừng sơn quỷ một mực tại nhìn xem. Sơn quỷ nhìn hắn lại một lần nữa chui vào đáy sông, nhanh chân đuổi theo, không có phát ra một điểm thanh âm. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến, người này tại trên bờ không phải mình đối thủ, dựa theo nhân loại tâm tính, giấu trong nước đại khái suất sẽ đi tìm Long Tu Hổ, lấy Long Tu Hổ làm vật thế chấp, cùng mình đàm phán. Khi đó lại xuất thủ, cứu hổ cầm địch. Sơn quỷ từ giang cảnh vào nước, một mực theo đến nước sông trô giao hội, chưa phát giác nhướng mày. Ừm, chẳng lẽ lại người này muốn thuận cầm giang một mực trôi xuống đi? Sơn quỷ đứng tại bên bờ, gió sông đưa nàng tóc thổi loạn, tiện tay bẻ một cây cỏ dại cuốn lên, nhìn xem nước sông không ngừng nhíu mày. Cẩm Giang là xích thủy hà một đầu nhánh sông, phát nguyên từ núi non trùng điệp, vô số dòng suối không ngừng hội tụ thành một đầu sông lớn, tại nửa đường lại rót vào xích thủy hà, cuối cùng chảy vào vô biên hải. Nàng ánh mắt thuận giang cảnh phiêu lưu quy tích, mắt thấy hắn liền muốn chạy vào Cẩm Giang, đang do dự muốn hay không xuất thủ lúc, nhập giang khẩu đột nhiên xoạt một tiếng, một cái hồn nhiên thanh âm vang lên, Cẩm Giang thủ sông hộ vệ ở đây, không cho phép ai có thể mau mau rời đi. Chỉ gặp Trường Hà nhập giang khẩu đột nhiên một trận bọt nước dập dờn, một chùm cột nước sông thẳng lên trên ba trượng chi cao, ở trên đỉnh nổ tung, hiện ra một cái mập mạp đồng tử, đim hai cái trùng thiên bím tóc nhỏ, mặc màu đỏ biển vàng cái yếm, cầm trong tay một cây san hô kim thương đối dưới nước. Từng ngực từng ngực. Một trận tiếng nước về sau, giang cảnh từ đáy sông lộ ra đầu, liếc mắt liền thấy bên bờ không có ẩn tàng sơn quỷ, chưa phát giác lông mày cao chặt, thở dài, từ trong nước nhảy vào khác một bên bờ. Đan điền pháp lực du tẩu toàn thân, từ trong cơ thể nổ đi tới bên ngoài thân, ẩn ẩn lộ ra mấy phần hỏa khí, ướt đẫm quần áo bốc hơi hơi nước, ngắn ngủi một lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Giang cảnh vung tay áo một cái, đứng chắp tay, trầm giọng nói, các hạ xác định còn muốn tiếp tục động thủ sao? Sơn quỷ có chút kinh nghi bất định nhìn xem hắn, lại đem ánh mắt chuyển hướng cột nước phía trên kim thương đồng tử. Đối phương cái này một thủ pháp lực vận dụng cẩn thận kinh người, không hề tầm thường, chẳng lẽ đoạn đường này trốn tránh là cố ý vì đó, mục đích là đem chính mình dẫn tới nơi này? Chẳng lẽ hắn cùng thủy tộc có quan hệ gì? Sơn quỷ nhất thời không nghĩ ra, nàng là núi rừng tinh linh, cùng trong nước tinh quái quan hệ không tốt cũng không xấu, nhưng ở tác chiến trong nước, một thân bản lĩnh muốn đi chính thành, đây cũng là mới nàng không vào thủy tướng đối phương bắt giữ nguyên nhân. Nhưng bây giờ đến xem, chẳng bằng mới xuất thủ tốt. Sơn quỷ định thần nhìn hắn một cái, kiên định mà nói, Long Tu Hổ lông đến Tiểu Thanh Sơn đã không thấy tăm hơi bóng dáng, mà Tiểu Thanh Sơn trên chỉ có một mình ngươi, ngươi nói không biết rõ, ai sẽ tin? Các hạ không khỏi là nói cười, chẳng lẽ Tiểu Thanh Sơn chỉ có ta một? Giang Cảnh Nguyên muốn nói chẳng lẽ Tiểu Thanh Sơn chỉ có ta một người sao? Nghĩ lại, tựa hồ hoàn toàn chính xác chỉ có chính mình một người, ý nhất chuyển, ta từ trước đến nay đến Tiểu Thanh Sơn ngoại trừ xuống núi Thanh Dương Trấn, cái khác sơn lĩnh nửa bước chưa từng bước vào, ngươi chỉ tin tưởng vững chắc chính mình chỗ tìm chứng cứ, chẳng lẽ liền không thể là người khác hãm hại sao? Hãm hại? Sơn quỷ mắt sắc chớp lên. Giang Cảnh lại nói, núi rừng đối với ngươi mà nói chính là mình nhà, hoa cỏ đều là ngươi hai mắt, chẳng lẽ ngươi không có tìm được Long Tu Hổ tung tích? Sơn quỷ trầm mặt xuống, nàng tới tới lui lui tìm nửa ngày, câu thông phụ cận trăm dặm tự nhiên cây rừng, hoàn toàn chính xác không có tìm được Long Tu Hổ tung tích. Căn cứ chính mắt trông thấy cỏ nói, Long Tu Hổ tại nó phụ cận nhào hồ được chơi, không có bất kỳ triệu chứng nào, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Kỳ quặc cực kỳ. Cho nên nàng mới gấp gáp như vậy tìm kiếm, lo lắng xảy ra chuyện. Thấy được nàng thân sắc, Giang Cảnh cười lạnh một tiếng, ngươi một đường đuổi tới, bản lĩnh của ta ngươi có mấy phần hiểu rõ? Ngươi cảm thấy ta có thể lặng yên không một tiếng động mang đi nó sao? Sơn quỷ nhất thời trầm mặc không nói. Giang Cảnh mặt ngoài tức giận, kỳ thật trong nội tâm lại có vẻ hưng phấn, tu hành lâu như vậy, chỉ cùng hệ thụ âm hồn động thủ một lần, hôm nay lại triển thủ đoạn, mặc dù có mấy phần nguy hiểm, nhưng tất cả chiêu số cũng còn ứng phó đến, đối tự thân thực lực cũng có nhất định nhận biết. Nhìn đối phương bộ dáng, mất trọng yếu đồng bạn, khó tránh khỏi tâm tình nội vàng, chỉ là ngôn hành cử chỉ khó tránh khỏi có chút bá đạo, liền lạnh lùng chế giễu nói, thiên hạ tinh linh sau khi biến hóa phần lớn tâm trí tự nhiên, thuần pháp khờ bùi, bây giờ xem ra, lại là không hẳn vậy. Ngược lại là ta kiến thức ít. Chương 23, Kim Thương Đồng Tử, cầu truy đọc, chương 23, Kim Thương Đồng Tử, cầu truy đọc. Sơn Quỷ rủ xuống lông mày trầm tư một lát, ngẩng đầu sau vẫn kiên định mà nói, Long Tu Hổ là đồng bọn của ta, nhất định phải tìm tới hắn. Manh mối chỉ trên người ta. Ngươi thân là núi rừng tinh linh, gặp chuyện há có thể chỉ bằng ngăn không răng trắng tới nói, không khỏi làm mất thân phận. Sơn Quỷ sững sờ, nguyên bản quanh người nộn nhạo lục quang chợt dừng một chút, chậm rãi nhặt đi, hướng bên cạnh thân trên một thân cây đánh ra một trường. Nồng đậm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, nàng mặt không thay đổi đứng tại trước cây không nhúc nhích. Giang Cảnh thấy thế, lại là chậm rãi điều động pháp lực, hắn không biết rõ đối phương đang làm cái gì, nhưng phòng trước vô hại. Sau một lúc lâu, Sơn Quỷ mở mắt, sắc mặt hơi tái, chau mày đồng thời lại dẫn hổ thẹn. Lúc này, cột nước xoạt chảy xuôi, vẩy ra bọt nước như mưa rơi xuống, trung tâm đồng tử nâng cao một cây kim thương, bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, hét lớn một tiếng, các ngươi là ai, bản đại nhân còn ở nơi này đây, liền như vậy không coi ai ra gì, tạm dừng tay, chớ có càng rỡ. Giang Cảnh, Sơn Quỷ ghé mắt nhìn qua hắn liếc mắt, đồng thời rời ánh mắt. Đồng tử nộ khí mọc lan tràn, pháp lực trận trận lan lộn, chu vi hơi nước phun trào, trong tay kim thương trên lượn lờ lấy một vòng hơi nước dây lụa, rất là uy vũ. Uy, bản đại nhân các ngươi đều không nghe thấy sao? Mau mau bỏ vũ khí xuống, nếu không. Vũ hổ. Nơi xa một tiếng kêu gọi, một cái lông vàng thân ảnh ném đi không trung, ngay sau đó lại rơi xuống, mấy lần lại bay lên rơi xuống, hướng bên này nhanh chóng bay tới. Thứ độ gì? Đồng tử giật nảy mình, lập tức giận dữ, một đầu thủy long từ mũi thương kích xả mà đi. Chỉ nghe ôi một tiếng, kia lông vàng thân ảnh lúc này từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, khuấy động lên một mảnh bụi mù, không biết ép vỡ bao nhiêu cây cối. Ung ung cục một trận nhấp nhô âm thanh về sau, một cái tiếng cười truyền đến, Sơn Quỷ, ta ở chỗ này, ngươi không cần đi tìm ta, ta hiện tại tới tìm ngươi. Sơn quỷ vừa rồi nhìn thấy kia lông vàng thân ảnh giữa không trung bay múa, đã mừng rỡ, giờ phút này nghe được thanh âm của nó càng là vui vô cùng, bận bịu nên tiến lên, kinh hỉ nói, Long Tu Hổ, ngươi đã đi đâu, để cho ta hảo hảo lo lắng. Đây chính là Long Tu Hổ. Giang Cảnh ánh mắt tại hắn trên thân lưu chuyển một lát, lập tức nhìn thấy Long Tu Hổ trên lưng kinh hồn táng đảm tiểu bạch thử, ánh mắt một kỳ. Hừ, không biết rõ người nào, cũng dám đánh lén bản đại gia, làm hại ta bị trói trên mặt đất trong động trốn không thoát đến, thẳng đến bị hảo huynh đệ của ta cứu mạng mới trốn thoát, nghe nói ngươi đang tìm ta, không phải sao, hỡi một cái cuốn liền tới tìm ngươi. Sơn quỷ, ta liền biết rõ ngươi lo lắng nhất ta. Long Tu Hổ cười đùa nói, tại sơn quỷ bên người vừa đi vừa về nhảy nhót, toàn không có vừa mới chạy thoát cảm giác cấp bách, đem ai đánh lén hắn quên ở sau đầu. Tiểu Bạch Thử nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó, lập tức chạy gấp tới, nhảy vào trong ngực, chi chi một trận gọi bậy. Giang Cảnh nghe xong, mừng rỡ vuốt ve nó nhu thuận lông tóc, không tệ, lần này ngươi lập công lớn chờ trở về làm cho ngươi hơn mấy ngày tốt cơm, để ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen, không uổng phí ngươi phen này cố gắng. Ha ha, chính là nó, hảo huynh đệ của ta, may mắn mà có hắn, ta mới có thể thoát khốn. Long Tu Hổ chỉ vào Tiểu Bạch Thử nói như thế. Sơn Quỷ nhìn về phía Giang Cảnh cùng trong ngực hắn Tiểu Bạch Thử, trên mặt có mấy phần xấu hổ. Nàng thụ có mấy phần giáo hóa, có người tình cảm, nhưng nền tảng vẫn là gia tính, đi đến tiến đến, thản nhiên nói, mới vừa hỏi qua Tiểu Thanh Sơn cây rừng, thật có lỗi, ta oan của ngươi. Giang Cảnh nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ vỗ vỗ trong ngực Tiểu Bạch Thử. Tiểu Bạch Thử lập tức nhanh chân giẫm lên y phục của hắn, nhảy lên bả vai. Hắn lúc này mới nói, trước đó ta đã phân vân biệt qua, giờ phút này lại nói, lại là không có ý nghĩa. Về phần ngươi oan uổng ta giết hại Tiểu Thanh Sơn bên trong giã thú sự tình, ngươi tự đi Tiểu Thanh Sơn sơn ầm chỗ xem xét, liền biết rõ đến tột cùng vì sao trong núi giã thú không thấy tăm hơi. Hắn chưa hề nói chuyện hôm nay như thế nào, là ghi tạc trong lòng. Đây là một trận thai bay vạ gió, cho dù ai cũng không thể suy nghĩ bằng phẳng, toàn không thèm để ý, nhưng giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người, thực lực đối phương cường đại, chỉ có thể tạm thời đè xuống, mà đối đãi hậu báo. Con đường tu hành từ từ, lần một lần hai long đong ủy khuất không tính là gì, chỉ cần từng bước một làm bản thân lớn mạnh, ngày sau sẽ không giẫm lên vết xe đổ, vậy liền có thể. Giang Cảnh thần sắc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt càng thêm kiên định, Tiểu Thanh Sơn là điểm xuất phát, không phải là điểm cuối cùng, hắn mới vừa vận tu hành một năm rưỡi, thời gian còn rất dài. Sơn Quỷ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, Long Tu Hổ đong đưa một trương thịt viên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không biết hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, một đôi thật dài râu rồng đung đưa trái phải, tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng tự thân tâm cảnh vui vẻ. Đối lại trước bị bắt toàn không thèm để ý như thế tầm lớn, cũng là hiếm thấy. Lần nữa hướng các hạ xin lỗi. Đây là hai cái ánh sao quả, ăn sau có thể thay thính mắt tinh, gột rửa cho khí, còn xin ngài nhận lấy chờ ta điều tra rõ là ai đánh lén Long Tu Hổ về sau, ổn thỏa lại về Tiểu Thanh Sơn hướng các hạ nhận lỗi. Sơn Quỷ lần nữa biểu thị ấy nấy, từ trong ngực lấy ra hai cái màu trắng bạc quả, cây mạng khẽ quấn, đưa đến bên kia bờ sông. Giang Cảnh tiếp nhận, cầm ở trong tay đã nghe đến một trận mùi thơm, trong lòng nộ khí chậm rãi lắng lại không ít. Hắn gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Lập tức mang theo Tiểu Bạch Thử liền muốn ly khai. Nhưng này bọn nước bên trong đồng tử gặp hai phe ai cũng không để ý hắn, lại là giận dữ, các ngươi rốt cuộc là ai, muốn đi vào cẩm giang cửa sông, mời trước hỏi qua bản đại vương. Giang Cảnh trở về cười nói, ta chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tiến cẩm giang, còn xin đại vương bớt giận. Kia đồng tử hừ một tiếng, đỉnh đầu hai cây bím tóc nhỏ tả hữu lay động, ta liền biết rõ ngươi không phải người tốt lành gì, mới không phải là đang gây hấn với bản đại vương. Sao dám, chỉ là tại hạ chỉ là đối Giang Hà Cảnh Hồ có chút quyến luyến, cho nên mới nhàn nhìn một hai, có chỗ mạo phạm, còn xin đại vương thứ lỗi. Đồng tử cẩn thận đem hắn nghĩ, sắc mặt hòa hoãn, lúc này mới đem trong tay san hô kim thương vừa thu lại, coi là thật như thế. Tự nhiên là thật. Đại vương cẩn thủ cửa ra vào, chúng ta không dám có một tơ một hào quấy nhiễu. Giang Cảnh nhìn xem đồng tử chỉ cảm thấy đáng yêu, rõ ràng là hài đồng bộ dáng, lại bày ra một bộ đại nhân bộ dáng, không biết là cái gì tình quái hóa thân, vậy mà như vậy thú vị, hắn đều muốn bắt trên một cái về Tiểu Thanh Sơn ôi. Kia đồng tử hóa hình thành 7-8 tuổi bộ dáng, tự nhiên tâm trí không lắm thành thục, không biết được hắn lời nói bên trong ẩn tàng hàm nghĩa, đem kim thương một trận, đắc ý khẽ nói, ta liền biết rõ, có bản đại vương ở đây chờ đợi bình thường nhân mã tuyệt đối không vào được cẩm giang, các ngươi mời về đi thôi, bản đại vương lần này liền bỏ qua các ngươi. Dứt lời, bọn nước đống nhiên chấn động, lớn như vậy cột nước liền hóa thành hạt mưa lọt vào cẩm giang bên trong, không thấy tăm hơi. Sơn Quỷ hỏi thăm Long Tu Hổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Long Tu Hổ nâng cao một cái đầu to lớn, hai cây hiển lộ rõ ràng trí tuệ râu rồng lại tại đung đưa trái phải, là thông minh bộ dáng, lời nói ra lại bừa bãi, chính mình cũng không biết mình tại cái gì địa phương bị người đánh lén, là lấy phương thức gì đánh lén, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hỏi gì cũng không biết. Sơn Quỷ một trận bất đắc dĩ, lại nhìn Giang Cảnh sớm đã đi xa, không thấy bóng dáng. Nàng thở dài, vô vô Long Tu Hổ đầu, thôi được, trở về liền tốt. Xoay người lên Long Tu Hổ lưng. Long Tu Hổ vui vẻ gầm rú một tiếng, toát ra hướng Thanh Sơn chạy đi. Chương 24, ba môn pháp thuật chương 24, ba môn pháp thuật Sơn Quỷ. Long Tu Hổ. Giang Cảnh xếp bằng ở trong tĩnh thất, trước người Vân Sơn tiểu chú sách mở ra, nhìn xem đạo tự tư bức tranh suy nghĩ xuất thần. Hắn ngồi ở chỗ này nguyên muốn tu đi, nhưng nhớ tới chuyện hôm nay, khó tránh khỏi phân tâm. Chuyện hôm nay, có tốt có xấu. Chỗ xấu không cần nhiều lời, bị người không hiểu oan uổng đuổi trốn, chỗ tốt cũng không cần nhiều lời, ký minh thực lực bản thân thiếu hụt, lại đối Thanh Sơn phủ cận đại nhân vật Sơn Quỷ có hiểu rõ. Sơn Quỷ là núi rừng tinh linh, tại núi sâu rừng già ở bên trong lấy được gia trì, thực lực thâm bất khả chắc, không biết cùng kia ba tấc sơn thần so sánh, ai càng hơn một bậc. Giang Cảnh ở trong lòng âm thầm suy đoán, Tiểu Bạch thử nói qua, Thanh Sơn phạm vi bên trong có ba người thực lực so ba tấc sơn thần mạnh, Sơn Bỉ đại khái tính một vị, không biết hai vị khác là thân phận gì, lại có gì loại thần thông. Tiểu Thanh Sơn cùng Thanh Sơn ở giữa cách mười mấy cái đỉnh núi, vẫn như cũ thuộc về Thanh Sơn phạm vi bên trong, ngày sau khó tránh khỏi cùng trong đó tinh quái tu sĩ liên hệ, những này tránh không được. Hiện tại đối bọn hắn thực lực tu vi có hiểu rõ, không phải chuyện xấu. Bây giờ hắn tu vi vừa tới luyện khí nhị biến, thời gian ngắn sẽ không gian núi, nghĩ quá nhiều vô dụng, không bằng đem ý nghĩ dùng đến trên tu hành, làm nhiều tích lũy. Giang Cảnh thở ra một hơi, đem trong lòng ngất khí thổi tan, giữ vững tinh thần, cẩn thận nghiêng nhìn lên Vân Sơn tiểu chú. Vân Sơn tiểu chú đằng sau 1/3 độ dài ghi lại mười mấy môn pháp thuật tu hành chi pháp, áp dụng chẳng cảnh, cùng uy lực như thế nào, kỹ càng phi thường. Giang Cảnh từng cái nhìn qua, từ đó chọn lựa ra 3 môn, theo thứ tự là định thân chú, bắt phong chú, kim đao thuật. Định thân chú tên như ý nghĩa, lấy chú pháp định thân, cụ thể định thân thời gian lấy song phương pháp lực chênh lệch làm chuẩn, bất quá dù cho chỉ có một nháy mắt khống chế, tại đấu pháp bên trong có lẽ chính là kết quả khác nhau, là một môn cực thực dụng khống chế pháp thuật. Bắt phong chú thì là thu thập 8 loại khác biệt tập tục luyện thành một môn pháp thuật, sau khi luyện thành, còn có thể tiếp tục tăng thêm khác biệt gió loại tế luyện tăng lên uy lực, đến cao chỗ sâu, cũng có thể đem này pháp môn luyện vào trong bình, trong kính, thành 8 gió bình, 8 kính gió các loại chân quý pháp khí. Đồng thời khó được chính là, nó thu thập một đạo linh phong có thể thành, hai đạo cũng có thể, bốn đạo cũng có thể, không cần nhất định phải đợi đến 8 gió đầy đủ mới có thể đầu nhập chiến đấu, tính so sánh giá cả cực cao. Phương pháp này giá trị chi lớn, cho dù Giang Cảnh kiến thức không nhiều cũng có thể phát giác, không biết cái này Vân Sơn tiểu chú là người phương nào chỗ, vậy mà lại thu nhận sử dụng cao thâm như vậy pháp thuật. Bất quá, cùng uy lực của nó thành có quan hệ trực tiếp chính là nó tu hành độ khó, không nói 8 loại linh phong từ chỗ nào tìm, chỉ nói hắn luyện thành thời điểm, cùng tự thân 8 chỗ khiếu huyệt tương hợp, để mà chứa đựng tầm gió, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhưng mặc kệ độ khó như thế nào, thật vất vả gặp được bực này pháp thuật, tự nhiên muốn thử một lần. Cuối cùng một môn kim đao thuật, chính là thuần túy công phạt pháp thuật. Lấy kim hành linh khí tiến hành bí pháp luyện thành kim đao pháp lực, sử dụng lúc lấy linh khí hóa đao, dương cương uy mãnh, sắc bén phi thường, nhất là đối âm quỷ một loại tương đương khắc chế. Như đoạt được kim hành linh lực đến từ một loại nào đó khoáng thạch kim loại, uy lực của nó còn muốn nâng cao một bước. Vừa vặn đền bù hắn thủ đoạn công kích không đủ thiếu hụt. Kỳ thật, nếu không phải hôm nay đối thủ là sơn quỷ, cho dù cảnh đảo không có mang ở trên người, chỉ bằng thổ khí, yếm hỏa chú hai môn pháp thuật, Giang Cảnh cũng sẽ không cách nào khắc địch. Đáng tiếc sơn quỷ tại núi rừng bên trong chiến lực vượt xa bình thường, thêm nữa thổ khí đối hắn vô dụng, thiên nhiên đi non nửa thực lực, thực sự không thể địch lại. Đem pháp thuật xác định rõ, Giang Cảnh từ trong ngực lấy ra hai cái quả, chính là sơn quỷ nhận lôi ánh sao quả. Trái cây này như nó danh tự, có ánh sáng long lanh, như kim cương lấp lánh, có thể tăng lên giác quan năng lực, gột rửa cho khí, cũng chính là cải thiện thể chất. Vân Sơn tiểu chú bên trong có cái quả này đi chép, giải rác mấy lời, phụ chi đồ hình, trước mặt quả bộ dáng đều có thể đối đầu. Giang Cảnh liền gọi Tiểu Bạch Thử, một người một cái chia ăn. Tiểu Bạch Thử lần này lập công lớn, tự nhiên không thể keo kiệt, mà lại nó thực lực tăng lên, giống như ngày hôm nay cũng là tốt giúp đỡ, cớ sao mà không làm. Ánh sao quả nhìn xem cứng rắn, cắn một cái xuống dưới, cũng xác thực cứng rắn, vì để tránh cho thiếu niên đau mất răng cửa, hắn đành phải từng ngụm cắn ăn hết. Về phần Tiểu Bạch Thử, răng cửa sắc bén như lao, toàn không có loại này lo lắng. Linh quả vừa xuống bụng, trong đó linh khí liền xuyên thấu qua huyết nục, xâm nhập toàn thân, sau đó hướng đỉnh đầu hội tụ, một cỗ khó nói lên lời thông thấu cảm giác từ đáy lòng nở rộ. Các loại trái cây linh lực tiêu hao hết, cả người đều cảm giác nhẹ mấy phần, giác quan trên biến hóa càng rõ ràng hơn, nhìn càng xa, nghe rõ ràng hơn. Sau đó mấy ngày, Giang Cảnh tu hành pháp thuật, Tiểu Bạch Thử đào hang. Vách đá mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không cứng bằng nó răng cửa lớn, từ cổng vào một mực đánh vào đi, không biết chui vào sâu bao nhiêu địa phương, như vậy tại Tiểu Thanh Sơn bãi núi lang ra. Giang Cảnh thực hiện lời hứa của hắn, liên tiếp mấy ngày xuống bếp, Tiểu Bạch Thử mỗi bữa cơm đều ăn bụng dòng nước xiết tròn, 10 phần thỏa mãn. Như vậy qua hơn 10 ngày, Giang Cảnh đang luyện tập định thân thuật lúc, Sơn Quỷ thanh âm bị gió đưa tới. Sơn Quỷ đến đây bái phỏng, không biết đạo hữu có thể hay không thấy một lần. Mặc kệ gặp qua bao nhiêu lần, bực này trời sinh thần thông đều để người hâm mộ. Giang Cảnh cảm khái một tiếng, đối đạo hữu hai chữ phẩm phẩm, lên tiếng nói, mời đến bãi núi thấy một lần. Thanh âm hắn không có bao nhiêu, biết rõ gió núi sẽ đem hắn đưa qua. Quả nhiên, không lớn một lát, Sơn Quỷ lôi kéo một cây dây leo từ trên trời giáng xuống, dáng điệu uyển chuyển rơi xuống mặt đất, trên thân váy áo cỏ cây bệnh, đầu đội vòng hoa, tự nhiên linh động, cùng lúc trước trạng thái chiến đấu hoàn toàn không giống. Nhưng mặc kệ bộ dáng gì, đều mỹ lệ làm rung động lòng người. Sơn Quỷ nhìn thấy Giang Cảnh ra, mỉm cười nói, lại gặp được đạo hữu. Nàng tiện tay kéo một cái thanh đằng, cùng với liên tiếp không biết là hưng phấn hay là sợ hai ai yêu âm thanh, bị dây leo trói lại long tu hổ, từ bên trên rớt xuống tới. Vu hổ. Nó reo hò một tiếng, là vui vẻ. Dây leo tự động tản ra, long tu hổ run run lông tóc, cười hì hì cùng Giang Cảnh bắt chuyện qua, lập tức ngựa không dừng vó đi tìm Tiểu Bạch Thử chơi đùa đi. Cũng không biết sao, hình thể cách xa to lớn hai con chơi rất là hợp ý, đem toàn bộ Tiểu Thanh Sơn nhiêu gà bay chó nhảy. Giang Cảnh mời Sơn Quỷ đến ngồi xuống một bên. Hai gian nhà gỗ, một gian sinh hoạt thường ngày, một gian tu hành, là hắn tư nhân chi địa, để đãi khách. Giang Cảnh liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, tại trên núi tìm mấy khối đại thạch tiến hành tạo hình, làm thành một bộ bàn đá ghế dựa, bày ra dưới cây đào già. Gió núi nhẹ nhàng thổi qua, một bên cây đào già trên lá xanh lay động, trong đó thấp thoáng lấy không ít màu xanh đỏ quả đào. Bây giờ đã là tháng 4, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ thành thục. năm ngoái quả đào Giang Cảnh không có ăn vào, năm nay nhất định phải nếm thử như vậy tuổi tác cây đào kết trái hương vị sẽ hay không có sự khác biệt. Sơn Quỷ không có nghi thức xa giao, trực tiếp từ bên hông móc ra một cái cỏ mịn bệnh hầu bao bỏ lên trên bàn, đây là lần trước nói cho đạo hữu nhận lỗi, mời đạo hữu nhận lấy. Giang Cảnh cũng không có khách khí, lấy tới mở ra xem, bên trong là một viên ngón cái lớn nhỏ màu xám trắng tảng đá, đổ vào trong tay, có thể cảm giác được trong đó nồng đậm đại địa khí tức. Tảng đá kêu cái gì hắn không biết rõ, nhưng từ tán phát khí tức đến xem, nhất định là một kiện chân quý bảo bối. Chương 25, Khôn Nguyên Thạch, canh kim, cầu truy đọc, chương 25, Khôn Nguyên Thạch, canh kim, cầu truy đọc, đây là Khôn Nguyên Thạch, từ đại địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, có thể trợ tu hành, là hai ta năm rưỡi trước ở trong núi trong lúc vô tình đạt được, đối đạo hữu tới nói nên dùng tới được. Giang Cảnh gật gật đầu, chuyện lúc trước như vậy xóa bỏ, dù sao hắn không có thụ thường, còn phải hai bút bồi thường. Hắn còn có một chuyện muốn hỏi Sơn Quỷ, các hạ có biết phụ cận chỗ nào nhưng có kim thiết tài nguyên khoáng sản, có thể hái đến kim thiết linh quang thạch. Tu hành kim đao thuật không thể rời đi kim thiết linh thạch, Sơn Quỷ là địa đầu xà, là lấy có câu hỏi này. Sơn Quỷ nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ nói, Ngũ Vân Linh nơi khác không biết, nhưng Thanh Sơn phụ cận không từng nghe qua kim thiết tài nguyên khoáng sản tin tức. Đạo hữu không biết cần bao nhiêu, ta nơi đó còn có một khối canh kim, nếu là dùng tới được, có thể tặng cho ngươi. Đa tạ đạo hữu hảo ý, đưa thì không cần. Giang Cảnh không biết bọn hắn giao dịch phương thức là cái gì, nhưng lấy vật đổi vật mặc kệ cái gì thời điểm đều chẳng qua lúc, liền chỉ vào hầu bao nói, không biết Khôn Nguyên Thạch cùng canh kim giá trị chênh lệch như thế nào, nếu là có thể, hai người trao đổi có thể thực hiện. Không phải là đối các hạ bất mãn, chỉ là kia canh kim đối ta rất trọng yếu, chỗ thất lễ, tha lỗi nhiều hơn. Giang Cảnh đối Khôn Nguyên Thạch cùng canh kim giá trị không thể nói một điểm không hiểu, chỉ có thể nói nhất khiếu bất thông, Khôn Nguyên Thạch lưu tại trong tay cái gì dùng cũng không có, chẳng bằng đổi lấy chính mình cần thiết chi vật. Về phần phải trang thất lễ, đối diện là Sơn Quỷ, không phải người, không có những cái kia con quấn quấn. Quả nhiên, yêu cầu như vậy Sơn Quỷ cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng lấy nàng tự nhiên tâm tính, có chuyện nói thẳng đối diện hương vị, rất nhanh thưởng thức nhìn xem đi qua, lộ ra tiểu dung, đạo hữu nói có lý, tự nhiên có thể đổi. Đa tạ các hạ. Đây là thật lòng. Sơn Quỷ gọi một cái phi điểu, đối với nó phân phó vài câu, bay đi bay tới, rất nhanh liền tha về một cái hầu bao, bên trong đặt vào một khối trứng gà lớn nhỏ hiện ra màu vàng kim tảng đá. Hai cái hầu bao trao đổi, Giang Cảnh cầm tới canh kim, chỉ nhìn liếc mắt, liền bị hắn tán phát canh kim chi khí đâm mắt đau nhức, không khỏi trong lòng vui vẻ, biết rõ đã tìm đúng. Với hắn mà nói, canh kim giá trị so Khôn Nguyên Thạch tới nói phải lớn hơn nhiều. Giang Cảnh đối Sơn Quỷ đổi mới không ít, đương nhiên, không phải là bởi vì canh kim. Hắn hỏi Long Tu Hổ sự tình, ngày đó xung đột dây dẫn nổ, Sơn Quỷ lông mày không khỏi nhăn lại, nói ra, ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Long Tu Hổ đã nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ kỹ ngay tại vui mừng nhà hồ được chơi, sau đó một cái hoảng hốt liền cái gì đều không biết rõ, tỉnh nữa đến ngay tại trong địa động. Những ngày gần đây, ta cùng Long Tu Hổ đem Thanh Sơn phương viên trăm dặm đi khắp, lại không hề phát hiện thứ gì, cho dù tại ngày đó Long Tu Hổ mất tích địa phương, hỏi khắp cả có cây, vẫn như cũ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nàng tức giận vỗ bàn một cái, không biết rõ người nào tại giả thần giả quỷ, giấu kín thân hình thủ đoạn lợi hại như vậy, đừng bị ta bắt được, nếu không. Giang Cảnh suy nghĩ nói, không biết phụ cận nhưng có cái gì cao nhân dị sĩ hoặc tình quái yêu thú, có mê người choáng người thần thông pháp khí. Sơn Quỷ lắc đầu, việc này ta cũng cẩn thận nghĩ tới, phụ cận vài trăm dặm chưa từng nghe qua có dạng này người, bất quá. Nói đến đây, nàng lắc đầu, không có khả năng, Tam Huyền đạo trưởng không phải là người như thế. Tam Huyền đạo trưởng là người phương nào? Sơn Quỷ sắc mặt một trận biến hóa, tốt một lát mới nhẹ giọng nói ra, Tam Huyền đạo trưởng là Thanh Sơn phía Tây Thiên Tùng Sơn bên trong ẩn cư cao nhân, tu vi thâm bất khả trắc, chí ít ta nhìn không thấu. Người? Giang Cảnh trong lòng hơi động, từ bước vào tu hành đến nay, đây là lần đầu tiên nghe được nhân loại tu sĩ tin tức, lại là ẩn cư cao nhân, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên muốn bái phòng suy nghĩ, nhưng nghĩ tới Long Tu Hổ sự tình, vẫn là quyết định các loại nghe xong Tam Huyền đạo trưởng sự tình lại nói. Bản thân sau khi biến hóa có ký ức, hắn ngay tại Thiên Tùng Sơn bên trong, một lần ta trong lúc vô tình gặp phải hắn, đến hắn giao hóa, trưởng thành học tập rất nhiều. Nhưng là không bao lâu hắn bởi vì đại nạn sắp tới, không thể không bế quan tìm kiếm đột phá, cho tới hôm nay cũng không xuất quan. Lấy hắn thần thông, lặng yên không tiếng động làm những sự tình này dễ như trở bàn tay, nhưng không có bất kỳ lý do gì. Sơn Quỷ sắc mặt phức tạp, ẩn ẩn mang theo vài phần quật quýt. Nguyên lai là dạng này. Giang Cảnh gật gật đầu, lúc này mới minh bạch vì sao Sơn Quỷ thân ở núi sâu, lại nhận qua giáo hóa, nguyên là đến cao nhân chỉ điểm, chỉ bất quá dạy đến một nửa, đại nạn sắp tới mới gián đoạn. Không biết Tam Huyền đạo trưởng bế quan bao lâu? 20 năm a. Như vậy lâu, ngươi như thế nào xác định hắn còn đang bế quan? Mỗi cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ đến hắn bên ngoài động phủ nhìn một chút, trận pháp một mực hoàn hảo vận chuyển, nói rõ còn không có xuất quan. Giang Cảnh không hiểu trận pháp, nàng nói như thế, lúc có nhất định đạo lý, nhưng cũng nghĩ đến nếu là tại trong trận pháp có khảm linh thạch, hoặc là dứt khoát bố trí thành có thể tự hành tụ linh trận pháp, cũng không thể chi kỳ bên trong người tình trạng cụ thể như thế nào. Dù sao đây là bế tử quan, không có khả năng bởi vì trận pháp vấn đề mà gián đoạn, trước khi bế quan nhất định làm tốt sách lược bài toàn. Những này hắn chưa hề nói, chỉ là yên lặng gật đầu, trừ cái đó ra, không còn thí sinh sao? Các ngươi nhưng có cái gì đối đầu? Đối đầu tự nhiên có, thủ đẩy cái thứ nhất chính là địa linh. Sơn Quỷ hư một tiếng, cái kia tiểu bất điểm vẫn muốn cùng ta tranh đoạt sơn thần chi vị, nhiều lần đấu pháp thất bại đều chưa từ bỏ ý định, nếu nói động cơ, hắn là người đầu tiên. Đồng thời đem Long Tu Hổ nhốt tại trong địa động cũng đối được, liền buộc Long Tu Hổ gần cũng là chỉ có địa pháp tinh thông nhân tài luyện đến ra. Đã như vậy, cái này đã có 7-8 phần khả năng a, vì sao không phải hắn? Giang Cảnh nghĩ lại liền biết rõ nàng nói là ba tấc đinh, nghĩ đến hắn thần thông, tăng thêm giữa bọn hắn mâu thuẫn, là hắn xác suất cũng quá lớn. Sơn Bỉ khổ não nói, hôm đó một cả ngày, địa linh đều tại thu thập địa khí, những nơi đi qua cỏ cây đều có thể làm chứng, không có làm việc này cơ hội. Nàng đối với cái này cũng rất đau đầu, thậm chí còn đi tìm địa linh, kết quả kia tiểu bất điểm giống loại khí quốc, trên nhảy dưới tránh, kêu gào oan uổng hắn, còn muốn đánh một trận. Giang Cảnh nói, như hắn có giúp đỡ đâu? Có giúp đỡ điều kiện tiên quyết, hoặc giúp hắn giấu kín thân hình, hoặc âm thầm ra tay, cũng có thể. Ai ngờ Sơn Quỷ lập tức lắc đầu, không có khả năng. Người không biết rõ, hắn tính tình vừa thối vừa cứng, căn bản không có bằng hữu. Giang Cảnh không còn gì để nói, nhưng nghĩ tới gặp gỡ địa linh lúc tình hình, cảm thấy Sơn Quỷ nói tới không có đạo lý. Đúng là ngang ngược không nói lý tiểu bất điểm. Như thế, vậy liền không có đầu mối a. Giang Cảnh lắc đầu, hắn đối phiến địa vực này hiểu rõ quá ít, chỉ có thể theo kháo Sơn Quỷ nói tới đến phân tích, không có cách nào đạt được kết quả. Sơn Quỷ cũng biết việc này nhất thời sợ là không có kết quả, bất quá có người có thể giúp nàng cùng một chỗ phân tích giải quyết vấn đề, trong lòng áp lực thiếu đi hơn phân nửa, nhẹ nhõm không ít, đối Giang Cảnh giác quan tốt hơn rất nhiều. Lại nói hội thoại, nàng gọi chơi đùa không ngừng Long Tu Hổ, cáo từ rời đi. Long Tu Hổ lúc rời đi lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi, Tiểu Bạch Tử đứng tại trên nóc nhà đồng dạng không ngừng vất tay. Giang Cảnh không còn gì để nói, bọn hắn ngược lại là chơi ra thật tình cảm. Chương 26, tu hành kim đao thuật, cầu truy đọc, chương 26, tu hành kim đao thuật, cầu truy đọc, Giang Cảnh đem Long Tu Hổ một chuyện hỏi kỹ càng, không vì cái gì khác, là vì chính mình. Dù sao việc này phát sinh ở Thanh Sơn Phạm Vi, Tiểu Thanh Sơn cũng ở trong đó, cái kia không biết tên thủ đoạn thần không biết quỷ chưa phát giác, nếu là rơi xuống trên người mình, hắn không có lòng tin có thể đi qua. Là lấy cỡ nào hỏi vài câu, nếu có thể tìm hung phạm, chính mình cũng có thể yên tâm. Bất quá còn tốt, Tiểu Thanh Sơn chỗ vắng vẻ, là chân chính ngũ vân lĩnh bên ngoài, người khác cũng không biết do hắn tồn tại, vẫn còn an ổn. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến chính mình hiện hữu thủ đoạn, khó tránh khỏi đơn bạc, chưa phát giác trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách. Thế là hắn ban ngày tu hành pháp thuật, lấy định thân chú làm chủ, kim đao thuật làm phụ, về phần bắt phong chú, vậy cần cơ duyên, tạm thời chỉ làm nghiên cứu. Ban đêm thì tu hành không ngừng, giờ tí trước thu thập linh khí nhập đan điền, phần sau dạ du đi chu thiên luyện hóa. Bởi vì tại giữa núi rừng, linh khí so sánh thanh dương trấn trên nồng đậm không ít, mặc dù pháp lực ngưng thực hơn một nửa, nhưng tu hành tốc độ không so với trước chậm. Thậm chí theo tu vi dần dần sâu, luyện khí ở giữa thuận buồm xuôi gió, so trước đó nhanh hơn chút. Trước kia Giang Cảnh còn lo lắng, giữa núi rừng mục, thủy, đất ba loại linh khí không thiếu, kim hỏa nhị khí có lẽ sẽ ít, ảnh hưởng tu hành tiến độ. Nhưng không nghĩ tới chuyển đến trong núi tu hành về sau, kim hỏa nhị loại linh khí cũng không ít, chí ít không ảnh hưởng thường ngày tu hành. Hắn còn tưởng rằng là phụ cận có kim thiết tài nguyên khoáng sản nguyên cớ, cho nên mới sẽ hỏi Sơn Quỷ việc này, không nghĩ tới được câu trả lời phủ định, cũng làm cho hắn có chút kỳ quái. Bất quá, giữa thiên địa sự tình hắn một cái tiểu tu chỗ nào nói đến chuẩn, có lẽ là trời nam biển bắc linh khí du động tuần hoàn cũng có nói. Tiểu Bạch Thử an ra về sau, chẳng biết tại sao, vẫn là ưa thích đi theo tính thất tu hành, Giang Cảnh không biết duyên cớ, chỉ theo nó đi. Hắn không biết đến là, ban đêm tu hành thời điểm, Tiểu Bạch Thử đầu hôm như cái biến thái, vụ trộm xích lại gần bên cạnh hắn, phấn hồng cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hút động, tiếp lấy lộ ra một bộ say mê bộ dáng. Đợi đến nửa đêm về sáng hắn luyện thành pháp lực lúc, nó thì đến phía trước cửa sổ đối nguyện phun ra nuốt vào ánh trăng. Không biết duyên cớ gì, Tiểu Bạch Thử pháp lực tăng trưởng rất nhanh. Tiểu Bạch Thử mỗi ngày qua sung sướng, Giang Cảnh lại gặp nan đề. Dù hắn như thế nào dụng tâm, định thân chú tổng không nhập môn được. Dựa theo pháp môn bên trong chỗ nhớ, đùa này thuật nhập môn cửa thứ nhất là đem từ thân pháp lực thêm nữa kia thân, cùng trong truyền thuyết hử á thần thông cùng loại. Bất quá, một cái là thực hiện thân thể, một cái chấn nhiếp thần hồn, cũng là khác biệt. Nhưng liền một bước này, Giang Cảnh giống như hết ngồi đại giếng, cùng vận dụng pháp lực ra chỉ trên thân thể luôn có một tầng thật mỏng cách ngăn, khổ tâm nghiên cứu nhiều ngày, vẫn không thu hoạch được gì, quả quyết gắt lại, đem tâm tư thả trên kim đao thuật. Có canh kim tại, kim đao thuật không có trở ngại. Lấy đặc biệt pháp môn, thu thập canh kim bên trong canh kim linh khí, kết hợp pháp lực luyện thành kim sát pháp lực, chứa đựng ở thể nội một chỗ khiếu huyệt. Cần ứng dụng lúc, lấy pháp lực kích hoạt, liền có thể khắc địch chế thắng. Cái này pháp thuật có hai nơi nan quan, một là thu thập canh kim linh khí lúc cần chịu đựng kim mang đâm đâm thống khổ, Giang Cảnh coi nó là thành một phần ma luyện ý chí công phu, cắn chặt răng, nhẫn mại xuống tới. Hai là đem tay phải thủ thái âm phế kinh bên trong thái nguyên khiếu huyệt đả thông, huyệt này là phế kinh nguyên huyệt, phổi thuộc tính kim, để mà chứa đựng kim sắt pháp lực không thể tốt hơn. Trong cơ thể con người khiếu huyệt rất nhiều, tuyệt đại đa số ở vào khép kín nữ chắn trạng thái, tu sĩ tu hành lúc pháp lực du tẩu kinh mạch ở giữa công hạnh chu thiên, ngoại trừ số ít công pháp liên quan đến khiếu huyệt bên ngoài, phần lớn chỉ ở tu hành pháp thuật lúc cần đả thông đặc biệt khiếu huyệt tiến hành phối hợp. Bởi vì tu sĩ tu hành pháp lực thần hồn làm trọng, khiếu huyệt tuy nhiều nhưng tác dụng không lớn, có thể chứa đựng pháp lực cộng lại cũng không kịp đan điền 1/10. Lại đánh thông khiếu huyệt chi nạn không phải trường hợp cá biệt, có một quan tức thông, có muốn hao phí mài nước công phu, tốn thời gian không nói, còn đau đau nhức vô cùng, nếu không phải cần, đó chính là một kiện xuất lực không có kết quả tốt sự tình, rất ít có người sẽ chủ động vì đó. Kim đao thuật chỉ đả thông một chỗ khiếu huyệt, mà bắt phong chú thì cần muốn đả thông 8 chỗ khiếu huyệt, trong đó độ khó, có thể nghĩ. Giang Cảnh tìm đến thái nguyên huyệt chỗ, pháp lực chạy qua, khiếu huyệt bên trong chọc khí ngăn chặn, nhưng không nghiêm trọng. Không biết là thân thể thiếu niên, không bị quá nhiều chọc khí ô nhiễm, vẫn là ánh sao quả tác dụng, vừa mới nửa ngày, thái nguyên huyệt tức bị đả thông. Sau đó ngạnh kháng canh kim sắc bén phong mang, một chút xíu đem luyện hóa làm kim sắt pháp lực, tổn chữa tại thái nguyên huyệt bên trong. Thời gian từng ngày đi qua, đảo mắt đến đầu hạ, cây đào già trên quả đào rốt cục đỏ lên. Quả đào mỗi một cái đều có thủ trưởng lớn như vậy, đỏ lên 2/3, Giang Cảnh lấy xuống hai cái rửa sạch sẽ, cùng Tiểu Bạch Thử một người một cái ngồi tại trước bàn đá ăn như gió cuốn. Cắn một cái xuống dưới tinh tế nhai lấy, chỉ cảm thấy ngọt giòn ngon miệng, nước bốn phía, để cho người ta thỏa mãn con mắt đều híp lại. Đây là ta nếm qua nhất ăn ngon quả đào. Giang Cảnh cảm thán một tiếng. Tiểu Bạch Thử đầu liền chút, đầu cơ hồ muốn bị quả đào che lại, hai cái cửa răng điên cuồng gặm ăn, một khắc cũng không ngừng. Cây đào già cành lá rậm rạp, kết quả đào cũng nhiều, Giang Cảnh nghĩ đến hái chút cho Trần Phục đưa đi, không nghĩ tới ngày thứ hai hắn liền lên núi đến. Đang nghĩ ngợi ngươi đây ngươi liền đến, mau tới ăn quả đào. Giang Cảnh chào hỏi hắn đến trước bàn đá ngồi xuống, lấy xuống quả đào cũng không có tắm liền đưa tới. Trần Phục cũng không khách khí, cắn một cái, lớn thêm tán thưởng, nói thẳng chạy muốn dẫn chút trở về. Yên tâm, nguyên bản liền nghĩ hai ngày này đưa chút cho ngươi, vừa vặn có lẽ lâu không xuống núi, mua chút lương thực trở về, đã ngươi tới, ngược lại bớt đi ta một chuyến công phu. Trần Phục cách một đoạn thời gian lên núi một lần, mỗi lần đều sẽ mang lên lương thực, đầy đủ hắn 1-2 tháng sử dụng. Giang Cảnh cùng hắn ăn xong một cái, hỏi, trong nhà gần đây vừa vặn rất tốt, bá phụ thân thể như thế nào? Trần Phục vỗ vỗ ngực, đánh một cái nấc, một cái đào vào trong bụng, cơ hồ đã no đầy đủ. Cha thân thể nuôi rất tốt, dùng đến ngươi cho phương thuốc, so trước đó thậm chí càng tốt hơn một chút, chuyện lần này thực sự đa tạ ngươi. Ai, không cần đa tạ, đây là cha mẹ để cho ta lời truyền đạt, còn để ngươi có thời gian xuống núi, tự mình xuống bếp chiêu đãi ngươi. Giang Cảnh cười ha ha nói, tốt, ta có thời gian liền xuống núi. Chuyện phiếm vài câu, Trần Phục từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho hắn, đây là mới vừa ra lò trí quái dị sự tình, ngươi nhìn một chút có hữu dụng hay không. Giang Cảnh kinh ngạc, không nghĩ tới hắn còn làm lấy việc này. Lúc ấy để bái nhập cái khác tông môn, hai người thăm viếng phương viên trăm dặm, ít có thu hoạch, về sau liền chính mình tu hành, việc này liền không có lại để lên qua. Không nghĩ tới Trần Phục vậy mà nghĩ đến, còn tiếp tục làm. Hắn nơi nào nghĩ tới Trần Phục tâm tư như vậy, muốn duy trì giao tình, tình cảm là một mặt, thể hiện tự thân giá trị cũng không thể thiếu. Lật xem sách, bên trong ghi lại phụ cận mấy chục dặm bên trong trí quái dị sự tình, phân biệt ghi chú phát sinh thời gian, địa điểm, cự ly Thanh Dương trấn bao xa, có còn ghi chú nghe đồn hư hư thực thực làm thật tưởng tận phi thường. Giang Cảnh nhìn rất là cảm động, quyển sách này đối ta rất có tác dụng, vất vả ngươi. Trần Phục nói, hữu dụng thuận tiện, thu thập tin tức đều là hạ nhân làm, ta chỉ phụ trách tập hợp, không hưởng phí công phu gì. Chương 27, màu vàng kim phi đao, cầu truy đọc, chương 27, màu vàng kim phi đao, cầu truy đọc, hắn nói như vậy, tất nhiên là khiêm tốn. Giang Cảnh biết rõ hắn bây giờ trông coi trong nhà hơn nửa cuộc đời ý, đã muốn củng cố, lại muốn phát triển, còn phải ứng phó đối thủ, vận bịu đối bụi, còn có thể nhín chút thời gian đối với mình để bụng, phần tình nghĩa này hắn ghi tạc trong lòng. Trong đó thật giả ta chỉ có thể thông qua siêu tập tin tức phân biệt cái đại khái, cụ thể như thế nào còn phải chính ngươi nhìn. Bất quá, cái này hoàng bị tử hại người sự tình ngươi có thể nhìn một chút, liền phát sinh ở đoạn thời gian trước, thôn trấn phụ cận đều truyền ra, có mấy phần có độ tin cậy. Trần Phục chỉ vào trong đó một tờ nói, phía trên ghi chú hư hư thực thực làm thật. Giang Cảnh gật đầu, nhìn kỹ đi. Tại Thanh Dương trấn hướng đông 30 dặm, có một cái bách hoa nương nương miếu, hương hỏa cường thịnh, nhất là mùng 3 tháng 3 trên tị tiết, nam nữ du lịch dân hương, là tìm nhân duyên tốt thời gian. Năm nay trên tị tiết cũng giống như thế, phương viên mấy chục dặm tuổi trẻ nam nữ cơ hồ đều đi dân hương du lịch, vô cùng náo nhiệt. Trong đó một cặp nam nữ, cũng ước lấy hôm nay ra ngoài du ngoạn. Bọn hắn đã đính hôn, chỉ còn chờ hôn kỳ đến, thành thân bái đường, chính là mỹ mãn một đôi giai nhân. Hai người tại bách hoa nương nương miếu phía sau trên núi tản bộ ngắm cảnh lúc, tại ven đường gặp được một cái lao bà đau chân, đi không được đường, mời bọn họ hỗ trợ đưa về nhà đi. Hai người đều là thuần phát lương thiện người, gặp được chuyện như vậy nơi nào sẽ không giúp đỡ, liền do nam tử cõng lên bà, hướng trong núi tiến đến. Trên đường, nam tử trong lúc vô tình nói câu, bà nhìn xem không gầy, cõng lên người lại là nhẹ bồng bềnh. Hắn vừa nói xong câu đó, phía sau liền truyền đến một trận sắc nhọn tiếng cười, vội vàng quay đầu đi xem. Ở đâu là cái gì lão bà, rõ ràng cái một cái hình thể to con hoàng bị tử. Kia hoàng bị tử từ trên lưng hắn nhảy lên một cái, lao thẳng về phía nữ tử, nam tử tiến lên ngăn cản, bị nó há mồm phun ra một ngụm hoàng khí mê thần trí. Trong mơ hồ nhìn thấy nữ tử bị hoàng bì tử cắn nát tiết hầu. Chờ hắn tỉnh nữa lúc đến, nữ tử đã ngã xuống đất mà chết. Cái này thời điểm, cùng bọn họ cùng nhau du lịch người nhà gặp bọn họ thật lâu chưa về, tìm tới núi đến, nhìn thấy loại này tình huống quá sợ hãi, đội vàng báo quan. Khám nghiệm tử thi kiểm tra thi thể về sau, phát hiện nữ tử là bị cái gì hút khô tiên huyết mà chết, mà vết thương chỉ ở nữ tử trên cổ phát hiện hai cái lỗ nhỏ, giống như là hồ ly, hoàng bì tử một loại dã thú răng lưu lại. Trừ cái đó ra, đừng vô hại vấn. Quỷ dị chính là, tại nữ tử tử vong chi địa phương tròn phạm vi trăm trượng bên trong, không có phát đương nhiệm gì tiên huyết vết tích. Huyện lệnh vừa mới bắt đầu tưởng rằng nam tử giết vợ sau ngụy trang thành yêu quái giết người, dù sao không cách nào giải thích vì sao hoàng bì tử tinh chỉ hút khô nữ tử máu, mà hắn lông tóc không tổn hao gì. Nhưng liên tiếp điều tra đến, vô luận là động cơ, thủ pháp các loại cũng không được lập, đành phải tạm thời gác lại. Trong sách ghi lại đại bộ phận miêu tả đều là nam tử tại huyện nha bên trong ngay trước mặt mọi người chính miệng nói ra được, có độ tin cậy cực cao. Cũng bởi vậy, việc này truyền bá ra, huyên náo lòng người bàng hoàng, bách hoa nương nương trở nên môn khả la tước. Về phần nam tử kia, cực kỳ bi thương, như muốn chết đi. Giang Cảnh sau khi xem xong, trầm tư một hồi lâu mới mở miệng nói, như thế dị sự, nói như vậy kỹ càng, có lẽ xác thực. Hoàng bì tử chính là hoàng tử lang, cái này dã thu thường xuyên xuất hiện tại các loại trí quái cố sự bên trong, thường thường còn chưa thành tinh liền có các loại bản sự, một khi thành tinh, làm ra chuyện như vậy chẳng có gì lạ. Đúng vậy à, nếu không không cách nào giải thích nữ tử kia là như thế nào bị hút khô máu mà chết, người bình thường căn bản làm không được. Trần Phúc lắc đầu thở dài, thật sự là đáng thương, đều nhanh thành thân, còn gặp gỡ chuyện như vậy, thật sự là vận khí không tốt. Giang Cảnh Yên lặng gật đầu, tốt, chờ thêm mấy ngày ta liền xuống núi đi một chuyến. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ngươi không phải ăn Tết lúc gặp không ít tiểu thư khuê các, phú gia thiên kim, nhưng có vừa ý. Trần Phúc sắc mặt lập tức đen lại, ồm ồm mà nói, nhanh đừng nói chuyện này, đơn giản muốn ném người chết. Giang Cảnh nghe xong lập tức hứng thú, vội vàng truy vấn. Trần Phúc nhịn không được hắn, cuối cùng đành phải nói ra, nguyên bản nhìn chúng một vị cô nương, trong nhà làm nhà in sinh ý, hiểu biết chữ nghĩa, rất là vừa ý nhưng không biết là đọc sách rời tính tình, vẫn là thụ mê hoặc, đoạn thời gian trước vậy mà cùng trong nhà mã phu chạy. Ai, mất mặt. Giang Cảnh khỏe miệng co quắp động, khó khăn mới không có cười ra tiếng, vỗ bả vai hắn cố nén nói, đây là lên trời chiếu cố, nói do nữ tử kia vốn cũng không phải là ngươi lưng duyên, ngươi nghĩ, nếu như các ngươi thành thần sau nàng lại cùng mã phu chạy mất, ngươi muốn rất người chẳng phải là càng lớn. Hiện tại nhiều lắm là bị người chê cười vài câu, nhưng chân chính mất mặt thế nhưng là nhà các nàng, người hiểu chuyện đều biết rõ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, lại yên tâm, ngày sau nhất định sẽ gặp phải tốt hơn. Giống như, đúng là như thế. Trần Phục lập tức mặt mày giãn ra, bởi vì lấy việc này khó qua ngần này thời gian, không nghĩ tới bị Giang Cảnh một phen quên, nhất thời trong lòng dễ dàng hơn. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, ngày sau gặp phải sẽ càng nhiều. Giang Cảnh nói một câu như vậy, không biết là nói hoàng bì tử tinh, vẫn là đang nói Trần Phục. Qua ba ngày, Giang Cảnh đem canh kim bên trong linh khí hái luyện hơn phân nửa, luyện thành kim sắt pháp lực đã xem thái nguyên huyệt lấp đầy. Canh kim bên trong linh khí còn thừa non nửa, hắn đem nó hảo hảo thu hồi, ngày sau nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể dùng tới. Bãi núi bên trên, Giang Cảnh tay phải hư nắm, cổ tay bên trong thái nguyên huyệt bên trong kim sắt pháp lực phun trào, một thanh kim quang lóng lánh trường đao ngưng tụ thành hình. Thân đao lấp loé kim quang, phong mang tất lộ, kim dương kim cương sát khí hiển lộ không thể nghi ngờ, chiếu khắp chu vi. Một đao đánh xuống, kim quang uốn lượn lên lăn tăn sóng ánh sáng, những nơi đi qua, kim quang đại phóng. Diễn luyện mấy lần, Giang Cảnh đối uy lực của nó rất là hài lòng, nhưng hắn thầm nghĩ lại là một loại khác thủ đoạn. Kim đao tán đi, lần nữa ngưng tụ lại thời gian mang tại trong tay ngưng tụ không tan, mơ hồ là phi đao hình dạng. Nhưng cuối cùng không thành công. Giang Cảnh chậm rãi lục lọi, xem chừng cải biến trong đó pháp môn, không tiếp pháp lực, thất bại 4-5 lần về sau, cuối cùng đem kim quang hóa thành một thanh dài 3 tấc phi đao, khéo léo đẹp đẽ, sắc bén chói mắt. Xong rồi, đây mới là hắn tu hành kim đao thuật căn bản mục đích, lớn bổ đại hợp kim đao, nào có phi đao tới thông khoái. Cách xa nhau mấy trượng xa, trong lúc nói cười kim quang hiện lên, một đao mất mạng. Giang Cảnh khắp khuôn mặt là tiêu dung, nguyên lai tưởng rằng sửa đổi pháp môn không phải một chuyện dễ dàng sự tình, không nghĩ tới thử lỗi mấy lần liền trở thành, có chút ra ngoài ý định. Hắn không biết rõ, kim đao thuật đồng loại pháp thuật rất nhiều, có kim kiếm thuật, kim châm thuật, kim tiên thuật các loại, kim quang phi đao cũng coi như một loại. Những pháp thuật này nền tảng giống nhau, chỉ ở hóa hình bên trong có mấy phần chênh lệch. Lại hắn là đại đao biến đao nhỏ, lẫn nhau càng là tương tự, như thế mới tính bình thường. Kim đao thuật đã thành, Giang Cảnh liền thu thập đồ vật xuống núi, trước khi đi mang đi cảnh đảo cùng lương hương. Hắn dặn dò tiểu Bạch Tử, xem thật kỹ nhà, không muốn ham chơi, muốn bao nhiêu tu hành, chính các loại sau khi trở về muốn kiểm tra tu hành tiến độ. Nhiều như rừng, nói rất nhiều, nói thẳng tiểu Bạch Tử một mặt đờ đẫn mới coi như thôi. Chương 28, miệng quả đen, cầu truy đọc, chương 28, miệng quả đen, cầu truy đọc, xuống núi tới trước đến Thanh Dương trấn, Trần Phục chuẩn bị cùng hắn cùng đi, nhưng bị Giang Cảnh cự tuyệt. Như thật có yêu quái, lần này đi là vì trừ yêu, nếu là lời đồn, coi như du sơn ngoạn thủy, tự mình một người, tới lui tự tại, há không so hai người tới tốt lắm. Lại nói ngươi không phải vội vàng thu dọn trong nhà sản nghiệp, hướng huyện thành tiến quân sao? Chính là bận bịu thời điểm, không cần vì chuyện này phân tâm. Trần Phục bất đắc dĩ gật gật đầu, thôi được, ta đi cũng giúp không lên gấp cái gì, lưu tại nơi này vì ngươi kiếm tiền a. Hai người tương giao tâm đầu ý hợp, đương nhiên sẽ không cảm thấy nói là hắn cản trở. Giang Cảnh cười mắng vài câu, lên tiếng hỏi đường đi về sau, nắm đầu con lửa, ly khai Thanh Dương trấn. Thanh Dương trấn lệ thuộc vào Thông Mê huyện, huyện thành tại thị trấn đông bắc phương hướng, lần này đi Bách Hoa Nương Nương miếu tại huyện thành nam 20 km, cự ly Thanh Dương trấn ước chừng có hơn 50 dặm đường. Giang Cảnh cưỡi hôi bị bụng trắng vừa thành niên con lửa nhỏ, không nhanh không chậm vội bằng đường, ngồi tại trên lưng lửa lảo đảo, nhìn xem giống tùy thời muốn ngã xuống đi, kỳ thực an ổn vô cùng. Thanh Dương trấn hai bên có núi, lui tới có hai đầu quan đạo, xem như đoạn đường này từ bắc hướng nam một chỗ không quá trọng yếu rẽ ngoặt tiết điểm. Lui tới quan đạo bằng phẳng rộng lớn, hai bên ruộng đồng thiên mạch có trật, từ một điểm này trên đó có thể thấy được cái này vương triều chính vào rầm rộ, trời yên biển lặng. Giang Cảnh đi theo con lửa tích tích đáp đáp bộ pháp gật gù đắc ý, tâm tình ngược lại là cùng ở trong núi khác biệt một loại khác thư sướng. Nhân gian thái bình, núi rừng hoang dã lại khó tránh khỏi sinh sôi yêu thú đến nguy hại bất tính, ngược lại là đoạn đường này đều là đường bằng phẳng, cũng không có đánh nhà cướp. Dừng lại, tiểu tử, đem trên thân đáng tiền đồ vật giao ra. Giang Cảnh trong lòng đang nghĩ ngợi sự tình, hét lớn một tiếng bỗng nhiên ở bên tai nổ vang, đột nhiên một lần thần, chỉ thấy phía trước từ ven đường trong bụi cỏ thoát ra ba nam nhân, cầm trong tay cương đao, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hắn nhất thời sững sờ tại nơi đó, thẳng hận chính mình làm sao thành miệng quả đen. Uy, tiểu tử, sợ choáng văng sao? Dẫn đầu nam tử nhìn xem trung niên bộ dáng trắng hán, cao lớn và mỡ, nâng cao một thân mỡ, xem xét liền không dễ trọng. Giang Cảnh chăm chú nhìn thêm, không nói gì, trắng hán liền tức giận. Ha ha, lão tử hôn trên nói nhiều năm như vậy, già trẻ lớn bé gặp qua nhiều như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám nhìn như vậy ta. Hắn một cái cười, mặt lại là lạnh. Cùng sau lưng hắn tiểu đệ lập tức đi đến trước, đưa tay đem Giang Cảnh kéo xuống con lửa, xô đẩy một thanh. "Mau qua tới cùng chúng ta lão đại xin lỗi, nếu không có ngươi quả ngon để ăn." Giang Cảnh mặt không thay đổi bị đẩy đi qua, nhưng không nói lời nào, tại mấy người xem ra cũng là bị sợ choáng váng. Một bên tiểu đệ muốn đem trên người hắn gói đồ giật xuống đến, Giang Cảnh thân thể nghiêng một cái né tránh, đang muốn đánh, kia tráng hắn khoát qua tay, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh hai lần Giang Cảnh mặt, "Tiểu tử, dài ngược lại là da miệng thì mềm, xem xét chính là phú quý người ta công tử ca, đi theo lão tử lên núi đi, cũng không cần ngươi chịu đau khổ, cho nhà viết phong thư, đưa tới tiền chuộc liền thả ngươi." Giang Cảnh xem hắn, lại bị phía sau tiểu đệ giật một thanh, dùng dây thừng nắm tay cột vào trước người, mang theo hạ con đạo, hướng trên núi đi đến. Con lửa cũng không có buông tha, để một cái khác tiểu đệ nắm theo ở phía sau. Trên đường đi, Giang Cảnh luôn luôn một từ, buộc hắn cái kia tiểu đệ cùng một cái khác nói thầm, lần này cột lên núi chẳng lẽ người cầm, làm sao một câu đều không nói. Ai biết do đây, cắt, quản hắn câm điếc không câm điếc lên núi có thể nôn tiền là được. Cũng thế, liền xem như câm điếc, tại lao đại trước mặt cũng phải há mồm nói chuyện, ha ha ha. Hai người không hề cố kỵ cười lên, trong mắt tựa như không có Giang Cảnh người này. Giang Cảnh nhìn bọn hắn liếc mắt, đổi lấy hai câu quát mắng, nghĩ nghĩ, túi đầu không nói chuyện. Lấy hắn ở chỗ này sinh trưởng vài chục năm kiến thức, chỉ cần chịu cố gắng sinh hoạt, đại phú đại quý không dễ dàng, nhưng tổng sẽ không chết đói. Nếu là có cánh cửa tay nghề ở trên người, hoặc là đầu não linh quan chút, thời gian qua hồng hồng hỏa hỏa cũng không khó. Như thế còn có thể lên núi làm cường đạo, bọn hắn thành phần liền có thể nghĩ mà biết. Trước khi đến, Trần Phục dặn dò hắn rất nhiều, cũng không có nói qua phụ cận có sơn tặc, nghĩ đến nếu không phải vừa mới lên núi nhập bọn, đó chính là làm việc ẩn ấp, gặp phải bọn hắn người không tiếp tục gặp những người khác cơ hội. Một đám sơn tặc không có khả năng chỉ có ba cái, bọn hắn làm việc ẩn ấp, sao huyệt cũng khẳng định không dễ dàng tìm tới chờ tìm được hang ổ. Giang Cảnh yên lặng ngẩng đầu nhìn liếc mắt dẫn đầu trắng hán, lại thấp đầu. Tự có so đo. Nơi ở của bọn hắn quả nhiên khó tìm, vượt qua một cái đỉnh núi, lại vượt qua một con sông, chui qua một mảnh sắt vi lâm, mới tính ra đến mục đích. Trên đường còn có hai nơi trạm gác ngầm đứng gác, phòng vệ rất là nghiêm mật. Đây là một cái sân gốc, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh một vòng vụn vặt lẻ tẻ xây lấy phòng ốc, xen lẫn đứng thẳng một chút cây gỗ, phơi nắng quần áo hoặc rau dại, một cái nơi hẻo lánh bên trong còn vây quanh lưới mây, bên trong nuôi gà vịt. Trong sơn cốc ở giữa là hai cái lò sưởi, trong đó một cái mang lấy hai cái nồi sắt lớn cùng mấy cái hũ, nghĩ đến là nấu cơm sử dụng. Một cái khác thì có chút kỳ quái, phía trên mang lấy một cái một người cao lư đồng, dưới đáy chu vi có yên hân hỏa liệu cháy đen vết tích, không biết là dùng làm gì. Thấy một lần bọn hắn trở về, liền có người cao giọng chào hỏi, có người thì chào đón, cùng tráng hán bọn hắn hàn huyên vài câu, đi lên đối Giang Cảnh trên dưới dò xét một phen, còn đưa tay xoa bóp hắn cánh tay, lộ ra hài lòng bộ dáng, để cho người ta trượng nhị không nghĩ ra. Trong sơn cốc người không nhiều, ước chừng có 20-30 người, bắt chuyện qua về sau, tráng hán mang theo hắn đi vào nhất cánh bắc một cái trước nhà đá. Một mực đi theo hai cái tiểu đệ, lại thừa dịp cái này thời điểm nắm con lửa đi ra. Giang Cảnh quan sát nhỏ bé, nhạy cảm phát hiện không có cái khác phòng ốc cùng thạch ốc giáp giới phản phất còn cố ý tránh đi, chu vi trống không một mảnh. Mà lại, ngoại trừ gian nhà đá này bên ngoài, cái khác phòng ốc đều là nhà gỗ hoặc nhà tranh, duy nó riêng một mặt cửa. Nhìn thấy những này, hắn ánh mắt lấp lóe, trong đó nhất định có kỳ quặc. Lão đại đi vào trước nhà đá, giơ tay lên gõ cửa, tay muốn đụng phải cánh cửa lúc lại dừng lại, do dự một cái, mới rơi xuống trên cửa. Nhị thúc, mang về một người, mặt hàng rất không tệ, ngài muốn hay không ra nhìn một chút? Tráng hán thật là lớn hình thể, nói chuyện với người khác la lối om sòm, giờ phút này lại nhẹ giọng thì thầm, sợ kinh động người bên trong giống như. Giang Cảnh thậm chí từ hắn trên nó thấy được khẩn trương. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp, như vậy chẳng hán, phóng tới trong đám người hiếm người địch, lại tại loại này địa phương, còn có người nào sẽ là hắn kiêng kỵ đây này. Giang Cảnh bất động thanh sắc lui lại hai bước, đan điền pháp lực phun trào, hai mắt lập tức bị kín một tầng hơi mỏng sương mù, nhìn về phía trước. Sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên siết chặt. Trong mắt hắn, giờ phút này kia thạch ốc tựa như người xấu ác ma tiêu chuẩn thấp nhất, lượn lờ lấy một tia một sợi hắc khí, lộ ra tà khí. Còn kém không có đem ta là bại hoại khắc vào trên trán. Nơi đây lại có tu sĩ, không biết bên trong tu sĩ tu vi cao thấp, Giang Cảnh không dám thất lễ, nơi lòng bàn tay kim quang chớp lên, đang muốn đem dây thừng cắt đứt, thạch ốc cánh cửa một tiếng quạc kẹt, từ bên trong mở ra. Giang Cảnh trong lòng siết chặt, kim mang lập tán, bận điệu tập trung tinh thần nhìn về phía cửa ra vào.